Chương 1. Trần Nguyên. Sát phạt bảng. Chương 1. Trần Nguyên. Sát phạt bảng. Đại Nguyên Hoàng Triều, Thanh Thủy Huyền Thành, Phá Lôi Võ Quán. Phanh phanh phanh. Võ quán trong diễn võ trường, một đạo 16-17 tuổi thân ảnh đổ mồ hôi như mưa, một quyền tiếp lấy một quyền nện ở trước mặt cọc gỗ phía trên, bộc phát ra buồn bực trầm tiếng vang. Hô. Không sai biệt lắm. Trần Nguyên dừng lại luyện quyền, phun ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu nhìn một chút sát trời, lau mồ hôi, sau đó giải khai trên song trừng quân lấy vải vóc. Trần sư đệ, liền đi a. Lúc này, Trần Nguyên giải khai vải vóc qua đi, diễn võ trường một phương hướng khác vang dội một thanh âm. Trần Nguyên quay đầu nhìn lại, gặp được một ngay tại nâng tạ đá áo xám nam tử, niên kỷ so với hắn phải lớn hơn mấy tuổi, lúc này nói ra, đúng vậy a Triệu sư minh, đây không phải muốn qua lễ sao, hôm nay quán rượu bên kia bận điệu, đến sớm một chút quá khứ. Tên này áo xám nam tử tên là Triệu Húc, so với hắn tiến vào võ quán phải sớm nhiều lắm, là bọn hắn nhị sư minh, làm người thiện tâm. Triệu Húc là võ quán đệ tử chính thức, mà Trần Nguyên bây giờ vẫn chỉ là một học đồ. Trần Nguyên vốn không phải thế giới này, 3 tháng trước ngoại ý muốn xuyên qua đến thế giới này một cái trùng tên trùng họ trên người thiếu niên, phụ mẫu đều mất. Căn cứ nguyên chủ ký ức Trần Nguyên biết được, đây là một cái cùng loại kiếp trước cổ đại loạn thế, bất quá so sánh với kiếp trước cổ đại, thế giới này càng thêm mơ hồ, tục truyền có vô cùng cường đại võ giả, một quyền đánh nát sơn hà, cũng có yêu ma tứ ngược, làm hại nhân gian, rất không yên ổn. Đây là một cái thực lực vi tôn thế giới, nếu muốn ở thế giới này sống sót xuống dưới, luyện võ, tăng thực lực lên là trọng yếu nhất. Ước chừng 5 tháng rưỡi trước đó, khi đó Trần Nguyên còn không có xuyên qua tới, nguyên chủ phụ thân cũng không có chết đi. Lúc ấy nguyên chủ phụ thân tốn hao một bút bạc, đem nguyên chủ đưa vào đến cái này Phá Lôi võ quán học võ, hy vọng nguyên chủ có thể dựa vào luyện võ trở nên nổi bật. Nhưng cũng tiếc chính là, nguyên chủ gia nhập võ quán sau vẹn vẹn nửa tháng, phụ thân hắn vốn nhờ bệnh qua đời, mà nguyên chủ bởi vì không ai quản giáo, liền trở nên phóng túng lên, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, rất ít lại đến võ quán. Từ đó về sau, nguyên chủ càng là cược rượu toàn dính, rất nhanh liền đem hắn phụ thân vẹn vẹn lưu một chút tài sản toàn bộ bại quang. Sau đó 3 tháng trước, Trần Nguyên xuyên qua đến nguyên chủ trên thân, tiếp quản cái này cục diện rồi rắm. Bất quá cũng may chính là, võ quán học đồ danh phận vẫn còn, Trần Nguyên xuyên qua tới về sau, biết rõ luyện võ tăng thực lực lên mới là chủ yếu nhất, kết quả là mỗi ngày đều đến võ quán khắc khổ luyện quyền, chưa bao giờ có lời biếng. "Tốt, vậy ngươi nhanh đi mau lên." Triệu Húc nghe vậy, lúc này liền là hướng về phía Trần Nguyên nói. "Ừm." Trần Nguyên nhẹ gật đầu, hướng phía võ quán đi ra ngoài. Triệu Húc nhìn xem Trần Nguyên rời đi, ánh mắt chớp lên, hắn cái này Trần sư đệ ra cảnh nghèo khó hắn là biết được, mấy tháng này khắc khổ cố gắng hắn càng là nhìn ở trong mắt, hắn cũng hy vọng Trần Nguyên luyện võ có thành tựu, về sau đi ra cái này thành thủy thành. Bất quá hắn có thể làm cũng 10 phần có hạn, chỉ có thể là tại trong võ quán, Trần Nguyên bình thường luyện võ phương diện có gặp được tối nghĩa khó khăn địa phương, nhiều chỉ điểm, giúp đỡ một chút, phương diện khác sự tình, tỉ như sinh hoạt phương diện, hắn thì là không giúp được, bởi vì hắn cũng tương tự tương đối khó khăn. Trần Sư Minh đi đến cửa võ quán lúc, một thân hình có chút gầy gò thiếu niên cùng Trần Nguyên lên tiếng chào hỏi. "Ừm." Trần Nguyên chiều đối phương nhẹ gật đầu. Tên này gầy gò thiếu niên tên là Tả Hữu Kiệt, cùng hắn là cùng một thời gian tiến vào võ quán, bất quá bởi vì niên kỷ muốn so hắn nhỏ, cho nên một mực xưng hô hắn là Trần Sư Minh. "Trần Sư Minh Phá Lôi quyền luyện được ra sao? Bây giờ có thể đánh ra mấy băng lên? Có nắm chắc thông qua nửa tháng sau khảo thí sao?" Tả Hữu Kiệt có chút mong đợi hỏi. "Khó a, đi trước." Trần Nguyên lắc đầu, không có tiếp qua dừng lại thêm, trực tiếp đi ra võ quán. Lúc trước nguyên thân phụ thân dùng tiền đem nguyên thân đưa vào võ quán lúc, võ quán bên này quy định là chỉ có thể luyện võ 6 tháng. 6 tháng sau sẽ cần khảo thí, một khi khảo thí thất bại, liền chỉ có 2 con đường, nếu không phải là rời đi, nếu không phải là lại giao một lần tiền, luyện thêm 6 tháng. Bây giờ khoảng cách khảo thí chỉ còn lại nửa tháng. Về phần khảo nghiệm tiêu chuẩn, chính là nhìn có thể hay không đem võ quán chiêu bài Phá Lôi quyền đánh ra 8 vang. Phá Lôi quyền tổng cộng thập nhị hưởng, đánh ra 5 vang vì nhập môn, đánh ra 8 vang mới có thông qua khảo thí, cũng chính là trở thành võ quán đệ tử chính thức tư cách, 1 vang càng so 1 vang khó, còn nếu là có thể đánh ra thập nhị hưởng, liền đại biểu ngươi Phá Lôi quyền bước vào tầng thứ nhất, trở thành chân chính võ giả. Một võ giả, đừng nói Phá Lôi võ quán, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Thanh Thủy thành đều là 10 phần khan hiếm. Hy vọng có thể tranh thủ thời gian thu hoạch được sát phạt điểm, đem Phá Lôi quyền thêm điểm đi. Rời đi võ quán về sau, Trần Nguyên trong lòng trầm ngâm nói, bây giờ hắn đã đem Phá Lôi quyền nhập môn, nhưng là cũng liền bèn bèn chỉ là so nhập môn tốt một chút mà thôi, chỉ có thể đánh ra 6 vang, khoảng cách 8 vang còn cách một đoạn, nửa tháng sau có thể hay không đánh ra 8 vang thông qua khảo thí thật đúng là khó mà nói, độ khó rất rất lớn. Cái này cũng không đại biểu Trần Nguyên tư chất chính lệnh, tương phản, hắn thời gian 3 tháng có thể đem Phá Lôi quyền nhập môn, đánh ra 6 vang đã là 10 phần không tệ. Nay chủ yếu hay là bởi vì, thời gian 6 tháng bên trong, bị nguyên thân cái kia bất tranh khí lãng phí 2 tháng rưỡi. Kia 2 tháng rưỡi nguyên thân Phá Lôi quyền có thể nói là không có chút nào tiến triển, Trần Nguyên xuyên qua tới về sau, phát hiện tự thân Phá Lôi quyền cơ sở ngay cả đánh ra 1 vang đều rất khó khăn. Bây giờ có thể đánh ra 6 vang, cũng là thông qua hắn 3 tháng này khắc khổ luyện võ mới có thành quả, nếu là có thể sớm xuyên qua 2 tháng, như vậy Trần Nguyên tuyệt đối có lòng tin thông qua khảo thí, đánh ra 8 vang. Một khi thông qua khảo thí, chính là có thể trở thành đệ tử chính thức, tu luyện hoàn chỉnh bản Phá Lôi quyền, đãi ngộ cũng muốn càng tốt hơn, không có người không muốn trở thành Phá Lôi võ quán đệ tử chính thức. Mặc dù thời gian cấp bách, khoảng cách khảo thí chỉ có nửa tháng, nhưng là Trần Nguyên cũng không bối rối, bởi vì hắn có kim thủ chỉ. Sau một khắc, Trần Nguyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy bảng chính là hiện lên ở trước mắt. Tính danh: Trần Nguyên, 16, 50, sát phạt điểm: 9 võ công, Phá Lôi quyền, nhập môn, cảnh giới, không thiên phú, không đây cũng là hắn kim thủ chỉ, sát phạt bảng. Chỉ cần sát phạt, liền có thể đem sinh vật huyết khí dung hợp thành sát phạt điểm, mà chỉ cần sát phạt điểm đầy đủ, liền có thể đối với mình đã nhập môn võ công, kỹ năng tiến hành thêm điểm phá cảnh. Mà lại mỗi đột phá một cảnh giới, còn có thể thu hoạch được một cái đặc hữu thiên phú. 3 tháng trước, Trần Nguyên xuyên qua đến nơi đây thời điểm, còn chưa không có kích hoạt cái này sát phạt bảng, hắn còn tưởng rằng mình một thế này cũng muốn bằng vào cố gắng của mình, nhưng không ngờ, tại nửa tháng trước đột nhiên kích hoạt lên cái này sát phạt bảng. Bây giờ hắn sát phạt điểm đã tích lũy đến 9 điểm, mặc dù không biết bao nhiêu điểm mới có thể đối phá lôi quyền thêm điểm, nhưng là dù sao còn có thời gian nửa tháng, cái này hơn phân nửa là đủ. Cho nên đối với nửa tháng sau khảo thí Trần Nguyên cũng không phải là rất bối rối, lo lắng. Đi ra võ quán về sau, Trần Nguyên cũng không về nhà, mà là thẳng đến thành Tây phương hướng mà đi. Không bao lâu, Trần Nguyên đến một tòa tên là Túy Hương lâu quán rượu trước mặt. Nhìn thoáng qua cổng chen chúc đám người về sau, Trần Nguyên chính là cất bước mà ra, đi vào quán rượu lầu một bên trong. Trần Nguyên ngươi xem như tới, nhanh đi nhà bếp bên kia hỗ trợ, lưu sư phó bọn hắn sắp bận không qua nổi. Lầu một quán rượu gã sai vặt nhìn thấy Trần Nguyên đến về sau, vội vàng hướng lấy Trần Nguyên nói. Tốt. Trần Nguyên chiều hắn nhẹ gật đầu, sau đó chính là xuyên qua quán rượu lầu một, đi tới phía sau nhà bếp. Nhà bếp bên trong khí thế ngất trời, tất cả đều là nồi lớn ở trong món ăn lật xào thanh âm, từng cái đầu bếp bận bịu sức đầu mẹ chán, xào xong một cái đồ ăn về sau chính là nhanh chóng tẩy nồi sau đó lật xào kế tiếp đồ ăn, không có chút nào nhàn rỗi cơ hội. Cho dù là Trần Nguyên tiến vào nhà bếp, bọn hắn cũng không có công phu nhìn về bên này một chút. Bây giờ tới gần khúc mắc, quán rượu sinh ý 10 phần nóng nảy, đặc biệt là lúc này chính vào giờ cơm, lưu lượng khách càng là rất nhiều. Trần Nguyên không có lại do dự, xuyên qua nhà bếp, đi tới phía sau làm thịt sinh ở giữa. Đông đông đông. Làm thịt sinh ở giữa ở trong mùi máu tươi nồng đậm đến cực điểm, mặt đất 10 phần ẩm ướt, dao phay cắt chém huyết đục chặt tại cái thất gỗ bên trên thanh âm bên tai không dứt. A Nguyên, ngươi đã đến. Trần Nguyên tiến vào làm thịt sinh ở giữa về sau, phía trước một đạo dáng người cường tráng, mặc tạp dề nam tử trung niên buông xuống dao phay, nhìn thoáng qua Trần Nguyên, nói: "Lưu thúc." Trần Nguyên chiều lấy đối phương lên tiếng chào hỏi. Làm thịt sinh ở giữa ở trong có 3-4 đồ tể, mà vị này Lưu sư phó Lưu Đức thì là trong đó tư lịch giá nhất, cũng là làm thịt sinh ở giữa quản sự, nghe nói đánh Túy Hương lâu gầy dựng thời điểm hắn liền ở nơi này. "Ừm, nhanh mặc vào tạp dề qua bên kia làm việc đi." Lưu Đức thản nhiên nói, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhấc lên dao phay giết lên trước mặt cái thất gỗ bên trên một đầu cá trắng cỏ. "Tốt." Trần Nguyên nhẹ gật đầu, đi tới làm thịt sinh ở giữa một bên khác, cùng mấy cái khác đồ tể chào hỏi một tiếng về sau, hắn chính là mặc vào tạp dề, đi vào mình công vị trước, mài mài dao phay về sau, chính là bắt đầu làm việc. Đây cũng là công tác của hắn, chuyên môn giết gà cá vịt chờ ra cầm đồ tể. Nay chủ yếu hay là bởi vì nguyên thân phụ thân hắn là một lão đồ phu, lúc trước cùng Lưu Đức là cùng một thời gian tiến vào Túy Hương lâu, tại cái này làm đồ tể làm mấy chục năm. Sau đó nguyên thân phụ thân lo lắng nguyên thân về sau khó mà sinh tồn, chính là dạy một chút nguyên thân đồ tể bản sự. Nguyên thân mặc dù không muốn học, nhưng là tại phụ thân bức bách phía dưới vẫn là học được. Trần Nguyên xuyên qua tới về sau, chính là trực tiếp kế thừa nguyên thân đồ tể kỹ thuật, mặc dù kỹ thuật này không tính là tinh thông, nhưng cũng đủ. 3 tháng trước, Trần Nguyên xuyên qua tới về sau, đã là người không có đồng nào, kết quả là hắn chính là đi tới Túy Hương lâu, tìm kiếm một phần đồ tể công việc, dễ kiếm ít tiền, nếu không có tiền, ở cái loạn thế này căn bản sống không nổi. Bởi vì Trần Nguyên phụ thân từng ở chỗ này làm việc qua nguyên nhân, lại thêm Lưu Đức ở một bên nói tốt hơn lời nói, Túy Hương lâu trưởng quỹ chính là đồng ý Trần Nguyên tại công việc này. Đương đồ tể mặc dù tiền công không nhiều, nhưng là thẳng đến nửa tháng trước, Trần Nguyên thức tỉnh sát phạt bảng thời điểm, mới phát hiện đây chính là thích hợp cho hắn nhất công việc. Bởi vì thân là đồ tể, mỗi ngày đều muốn giết gà bị cá, mà giết những ngày ra cầm, hắn liền có thể thu hoạch được sát phạt điểm. Hắn sát phạt điểm sở dĩ bây giờ tích lũy đến 9 điểm, chính là bởi vì hắn tại nửa tháng này thời điểm không ngừng tại làm thị sinh ở giữa giết gà vịt cá nguyên nhân. Chương 2. Huyết khí tích lũy. Trước thời gian tan tầm. Chương 2. Huyết khí tích lũy. Trước thời gian tan tầm. Trần Nguyên lúc trước tiến vào tiểu quán về sau, bởi vì võ quán bên kia duyên cớ, hắn cùng trưởng quỹ thương lượng một chút. Mỗi ngày giờ tị thời điểm, cũng chính là không sai biệt lắm 10 giờ sáng thời điểm, hắn lại đến trên tiểu lâu công, làm việc, hắn có thể ít cầm điểm tiền công. Làm như thế, tự nhiên là vì gạt ra một chút thời gian đi phá lôi võ quán luyện võ. Mỗi ngày dưới tiểu lâu công đều đã là không sai biệt lắm buổi tối, căn bản không có thời gian luyện võ, mà lại cũng không có người chỉ đạo, cho nên hắn nhất định phải tại ban ngày ở trong gạt ra một chút thời gian đi võ quán. Mặc dù hắn có được bảng, nhưng là mỗi ngày tốn chút thời gian luyện võ vẫn là có cần phải, củng cố phá lôi quyền, còn có chính là có lẽ tự mình tu luyện phá lôi quyền có thành tựu, lấy được nhất định hiệu quả, có thể tương đối giảm bớt thêm điểm cần có sát phạt điểm. Mà trưởng quỹ người rất tốt, trực tiếp đồng ý chuyện này. Kết quả là, Trần Nguyên mỗi ngày đều sẽ thật sớm rời giường, đi trước phá lôi võ quán luyện cái 1-2 canh giờ võ. Sau đó lại đến Túy Hương lâu bắt đầu làm việc. Tiền công muốn so khác đồ tể ít hơn một chút, nhưng một tháng cũng có 1.400 văn, cũng chính là 1-2 dư 400 văn, một mình hắn dùng, không nói sống rất tốt, nhưng ít ra ấm no không lo. Trần Nguyên bắt đầu bận rộn, hắn mang tới một cái bát sứ, hướng bên trong đổ vào một chút thanh thủy, sau đó lại thả một điểm muối tinh. Làm xong đây hết thảy, Trần Nguyên từ một bên trộm tới một con thổ vịt, dùng bàn tay bắt lấy hai cánh, chụp tại thổ vịt sau lưng, sau đó đem vịt cổ phóng tới bát sứ phía trên, lợi dụng dao phay tinh chuẩn đem vịt chỗ cổ khí quản cắt ra, giọt giọt huyết dịch bắt đầu từ vịt chỗ cổ nhỏ xuống, rơi vào phía dưới bát sứ ở trong. Thẳng đến sau cùng thổ vịt đã mất đi dãy rùa khí lực, lấy máu rốt cùng hoàn tất, mà bát sứ ở trong cũng đã là một mảnh tinh hồng. Hiu. Sau một khắc, Trần Nguyên chính là nhìn thấy, tại thổ vịt trên thân có một đạo nhỏ bé, chỉ có hắn có thể nhìn thấy huyết tuyến bay lượn mà lên, tràn vào đến thân thể của hắn ở trong. Cái này chính là sát phạt bảng tác dụng, rút ra sinh vật thể nội huyết khí hóa thành sát phạt điểm. Trần Nguyên bây giờ hấp thu cái này thổ vịt huyết khí về sau, sở dĩ cũng không có thu hoạch được sát phạt điểm, là bởi vì huyết khí còn chưa đủ. Trần Nguyên không do dự, đem thổ vịt giết về sau, cầm tới một bên làm xuống một bước xử lý, bỏng lông, nhổ lông. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là đến xuống buổi trưa. Qua giữa trưa, khách nhân liền không có nhiều như vậy, cái khác đồ tể cũng nhàn tản lên, mà giờ khắc này Trần Nguyên vẫn còn tại cái thất gỗ bên trên giết lấy một đầu cá trắng cỏ. Trải qua thời gian trôi qua, lúc này Trần Nguyên trên người tạp dề đã tràn đầy vết máu. A Nguyên đứa nhỏ này thật đúng là chăm chỉ, đáng tiếc chính là số mệnh không tốt. Ai? Cái khác đồ tể ngồi tại làm thị sinh ở giữa nơi hẻo lánh, nhìn thấy vẫn tại bận rộn Trần Nguyên, cũng là không khỏi phát ra cảm thán. Bọn hắn biết Trần Nguyên gia cảnh không tốt, phụ mẫu chết sớm, là cái số khổ hải tử. Mà bọn hắn nghị luận, Trần Nguyên giờ phút này cũng không có đi lắng nghe, hắn ngay tại chăm chú giết lên trước mặt cá chấm cỏ. Hiu. Rốt cục chốc lát sau, lại là có một đạo tơ máu từ cá chấm cỏ thể nội bay lượn mà ra, tràn vào Trần Nguyên thể nội. Sát phạt điểm một nhìn thấy một màn này, Trần Nguyên khỏe miệng cũng là không khỏi chứa lên một vòng tiêu dung, sát phạt điểm cuối cùng lần nữa là tăng lên. Sau một khắc, Trần Nguyên vội vàng mở ra sát phạt bảng, muốn nhìn một chút phá lôi quyền phải chăng có thể thêm điểm. Tính danh, Trần Nguyên, 16, 50, sát phạt điểm, 10 võ công, phá lôi quyền, nhập môn, cảnh giới, không thiên phú, không có thể thêm điểm. Nhìn thấy phá lôi quyền đằng sau xuất hiện hảo, Trần Nguyên trong lòng cũng là hiện ra nồng đậm mừng rỡ, nửa tháng cố gắng, không ngừng đổ tệ, thu hoạch được sát phạt điểm, bây giờ cuối cùng là có thể đối phá lôi quyền thêm điểm. Mà chỉ cần đem phá lôi quyền thêm điểm phá cảnh, hắn liền có thể tăng thực lực lên, bước vào hàng ngũ võ giả. Một khi trở thành võ giả, nửa tháng sau khảo thí tự nhiên cũng liền bắt vào tay. Ở cái loạn thế này, thực lực vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Trở về thêm chút đi. Mặc dù Trần Nguyên hiện tại cũng có chút không thể chờ đợi, nhưng hắn vẫn là nhẫn nhịn lại kích động, bởi vì bây giờ tại nơi này cũng không phải là thêm điểm địa phương, chủ yếu nhất là căn bản không biết thêm điểm thời điểm sẽ phát sinh cái gì. Bởi vậy Trần Nguyên quyết định đợi chút nữa công về sau về nhà thêm chút đi, cũng không vội cái này nhất thời. Thông qua cái này hơn nửa tháng, Trần Nguyên cũng dần dần phát hiện mỗi thu hoạch được một điểm sát phạt điểm cần có huyết khí lượng. Bởi vì mỗi cái sinh vật thể nội huyết khí cũng không giống nhau, cho nên tự nhiên là có xuất nhập. Tỷ như gà vịt cá loại này phổ thông súc vật, hình thể không tính lớn, thể nội huyết khí cũng tương đối có hạn, ước chừng là mỗi giết 7, 8 cái gà vịt cá, có thể thu hoạch được một điểm sát phạt điểm. Về phần heo dê một loại kia cỡ lớn súc vật, bởi vì Túy Hương lâu bình thường sẽ không đi đồ tể loại này cỡ lớn súc vật, cho nên Trần Nguyên cũng không có tại cái này đồ tể qua. Nhưng là 7 ngày trước, Trần Nguyên sát bách lĩnh nhà ở Đại Hôn, người hắn quá khứ cầm đao giết qua hai đầu heo nhà, lúc ấy thu được cực kỳ nồng nặc huyết khí, vẹn vẹn hai đầu heo nhà chính là thu được một điểm sát phạt điểm. Nói cách khác, một đầu heo nhà huyết khí tương đương với 3-4 con gà vịt cá huyết khí. Heo nhà tuy tốt, nhưng cũng không phải mỗi ngày có người kết hôn, cho nên Trần Nguyên thu hoạch sát phạt điểm vẫn là lấy tại làm thị sinh ở giữa giết gà vịt cá làm chủ. Bất quá gà vịt cá kỳ thật cũng không phải rất nhiều, đồng thời làm thị sinh ở giữa có nhiều như vậy đồ tể, không có nhiều như vậy gà vịt cá có thể đến phiên hắn đến đồ tể. Mà lại cũng không phải mỗi ngày đều có tốt như vậy sinh ý, hiện tại đầu năm nay, rất nhiều người ngay cả ăn cơm no cũng thành vấn đề, nào có nhiều người như vậy từng bữa ăn đến lên thịt cá. Nửa tháng này từ khi thu hoạch được sát phạt bảng về sau, Trần Nguyên chính là nghĩ hết biện pháp cùng những này đồ tể tạo mối quan hệ, nói với bọn hắn lời hữu ích, vì cái gì tự nhiên là để bọn hắn có cần đồ tể gà vịt cá, giao cho hắn đến đồ sát. Có chút đồ tể ngược lại là dễ nói chuyện, có đôi khi nguyện ý nhường ra một hai con cho Trần Nguyên, có chút thì là căn bản không để ý tới Trần Nguyên. Bất quá mặc dù có chút đồ phu nhân tốt, cũng sẽ không một mực cho Trần Nguyên, dù sao bọn hắn cũng là đồ tể là bọn hắn bạn trước công việc, đồ tể sự tình đều để Trần Nguyên làm đi, chính bọn hắn trong lòng cũng sẽ không nỡ, chớ nói chi là có đôi khi Túy Hương lâu trưởng quỹ cùng quản sự sẽ còn thường xuyên tới giám sát. Bởi vậy, Trần Nguyên tại Túy Hương lâu công việc, bình quân mỗi ngày chỉ có thể đồ tể cái 3-4 con gà vịt cá, sinh ý không tốt thời điểm thậm chí chỉ có 1-2 con. Bất quá sinh ý tốt thời điểm, tỉ như hôm nay, cả ngày xuống tới đồ tể cái 10 con tả hữu là không có vấn đề. Bình quân xuống tới đồ tể số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng đầy đủ, vẹn vẹn bỏ ra thời gian nửa tháng liền đem sát phạt điểm tích lũy đến 10 điểm, có thể đối phá lôi quyền thêm điểm, cái tốc độ này Trần Nguyên vẫn tương đối hài lòng. Qua một khắc đồng hồ về sau, Túy Hương lâu dần dần không có gì khách nhân, bọn hắn những tiểu lâu này gã sai vặt, hòa kế, đồ tể cùng đầu bếp, cuối cùng là có thời gian có thể ăn cơm. Cơm nước cũng không tính phong phú, nhưng dù sao cũng là tại quán rượu, không kém đi đâu, không nói ăn được, ăn no vẫn là không có vấn đề. Sau khi ăn cơm xong, Lưu Đức tìm tới Trần Nguyên, "A Nguyên, tan tầm, đợi chút nữa đi thẳng về đi." "Tan tầm rồi? Chuyện gì xảy ra Lưu thúc, hôm nay sinh ý không phải rất tốt sao?" Trần Nguyên có chút ngoài ý muốn, lúc này mới buổi chiều ấn lý tới nói muốn làm ban đêm mới có thể tan tầm. Trưởng quỹ bên kia xảy ra chút tình trạng, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay toàn bộ trước thời gian tan tầm. Lưu Đức nói. Vậy được rồi. Trần Nguyên nhẹ gật đầu, loại này trước thời gian tan tầm sự tình không thấy nhiều, nhưng là một khi trước thời gian tan tầm, bọn hắn tiền công cũng sẽ không có cắt xén, cho nên cái này tự nhiên là một chuyện tốt. Trở về thêm điểm. Trần Nguyên nội tâm trầm ngâm, sớm tan tầm hắn chính là có thể sớm một chút thêm điểm, hắn không cách nào không mừng rỡ. Chúng đồ tể đem làm thịt sinh ở giữa vệ sinh toàn bộ làm sạch sẽ về sau, chính là riêng phần mình rời đi, cũng không làm quá nhiều dừng lại. Trần Nguyên khởi dính đầy vết máu tạp dề, đi ra Túy Hương lâu, hướng phía thành nam phương hướng đi đến, hắn tại Thanh Thủy thành nhà chính là ở vào thành nam. Chương 3. Hắc Sơn sòng bạc, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Nghe nói không, Vương Đại Nưu chết rồi, liền chết trong nhà, nhìn thương thế tựa như là bị người mạnh mẽ xông tới trong nhà trực tiếp cho đánh chết. Là ai làm? Thật to gan. Còn có thể là ai? Vương Đại Nưu đoạn thời gian trước thiếu Hắc Sơn sòng bạc một khoản tiền, lợi tức cao không hợp tối thượng, căn bản còn không lên, ta đoán chừng là Hắc Sơn sòng bạc đòi nợ người tìm tới cửa, không có tiền còn liền trực tiếp đánh chết. Nói cũng đúng, Hắc Sơn sòng bạc lưng tựa Hắc Sơn bang, cũng chỉ có bọn hắn Hắc Sơn bang dám làm như thế, không có chứng cứ nha môn người cũng sẽ không bắt bọn hắn thế nào. Có chứng cứ lại như thế nào? Chỉ cần không phải bên đường giết người, giống Vương Đại Nưu loại này bình dân bất tính, Hắc Sơn bang giết cũng liền giết, nha môn mở một con mắt nhắm một con mắt sẽ không quản. Giờ phút này lúc xế chiều, Trần Nguyên chính chạy về nhà, ven đường ở trong hắn cũng là nghe được một đầu chợt hẹp ngõ nhỏ ở trong truyền đến tiếng nghị luận. Lại là Hắc Sơn bang, đến nhanh lên đem thiếu tiền của bọn hắn trả mới được. Nghe đến mấy câu này, cũng làm cho Trần Nguyên ánh mắt ngưng tụ, trong lòng thầm nghĩ, Hắc Sơn bang, đây là Thanh Thủy thành bên trong một cái cực kỳ thế lực khổng lồ, có không ít võ giả, hoành hành bá đạo, ép không ít người cửa nát nhà tan, thanh danh thật không tốt. Mà nghe nói Hắc Sơn bang bang chủ cùng quan phủ người bên kia có chút giao tình, cho nên quan phủ đối với Hắc Sơn bang làm sự tình cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắc Sơn bang có rất nhiều sản nghiệp, Hắc Sơn sòng bạc chính là thứ nhất, Trần Nguyên cũng thiếu cái này Hắc Sơn sòng bạc một khoản tiền. Về phần Trần Nguyên vì sao lại thiếu Hắc Sơn sòng bạc tiền, cái này tự nhiên là nguyên chủ cục diện rối rắm. Nguyên chủ phụ thân sau khi chết, bởi vì không người quản giáo trở nên phong túng, thường xuyên xuất nhập Hắc Sơn sòng bạc, không chỉ có đem hắn phụ thân còn sót lại một điểm tài sản bại quang, càng là thiếu sòng bạc 6 lượng bạc hơn. Mà cái này 6 lượng nhiều bạc, Trần Nguyên căn cứ nguyên chủ nhớ được biết, kỳ thật thiếu rất oan, hoàn toàn là bị Hắc Sơn sòng bạc người ở đây bên trên xếp đặt cục mới thiếu, cũng chính là bị hố. Nhưng nguyên thân lúc ấy cũng không có phát giác, thẳng đến thiếu xong tiền rời đi sòng bạc về sau mới hậu chi hậu giác, nhưng khi đó đã chậm, sự tình đã thành kết cục đã định, cho dù biết mình là bị hố, đối mặt khổng lồ Hắc Sơn bang, nguyên thân cũng không dám nói cái gì. Mà nguyên chủ chết đi về sau, cái này cục diện rối rắm chính là từ Trần Nguyên tiếp quản. Mấy tháng này, Hắc Sơn sòng bạc thường xuyên phái người đến đòi nợ, Trần Nguyên bây giờ mặc dù có tiền công, trả hết một chút, nhưng vẫn như cũ còn có không ít. Trần Nguyên không có nghĩ nhiều nữa, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hắn tại Thanh Thủy thành nhà, là một chỗ ngồi tại thành nam cũ nát tiểu viện, cách Túy Hương lâu cũng không tính xa, bởi vậy cũng không lâu lắm hắn chính là về tới nhà. Ừm. Mà tại ở gần ra môn thời điểm, Trần Nguyên lại là nhìn thấy, nhà mình tiểu viện cửa sân bên ngoài, lại là đứng có bốn đạo thân ảnh, trong đó một thân ảnh đang dùng lực gõ nhà hắn cửa sân. Cái kia đạo dùng sức gõ cửa sân thân ảnh, là một ước chừng 30 tuổi nam tử, trên mặt có một đạo mặt sẹo, bề ngoài xấu xí, tên là Trương Hổ. Hổ ca, tiểu tử kia cũng không ở nhà a? Ta nhớ được hắn hiện tại thời gian này hẳn là tại Túy Hương lâu, nếu không chúng ta trở về thời điểm lại đến. Trương Hổ bên cạnh, một vị trong tay dẫn theo cần câu, thùng gỗ nam tử mở miệng hỏi. Ừm. Trương Hổ vừa muốn gật đầu, nhưng xoay người lúc lại là bỗng nhiên gặp được cách đó không xa Trần Nguyên, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, tới. Đám xuất sinh này lại tới. Nhìn thấy Trương Hổ bốn người, Trần Nguyên sắc mặt biến đến khó coi, cái này Trương Hổ mấy người chính là Hắc Sơn sòng bạc, bọn hắn hôm nay đến đây hiển nhiên là vì đòi nợ. Trần Nguyên cũng là không nghĩ tới, vừa mới hắn còn đang suy nghĩ Hắc Sơn sòng bạc sự tình, Trương Hổ mấy người thế mà vừa vặn ngay tại cửa nhà mình. Trần Nguyên chần chờ một phen sau cất bước hướng phía trước đi đến. Mặc dù không muốn cùng Trương Hổ bốn người chạm mặt, nhưng phía trước dù sao cũng là nhà hắn, trừ phi hắn không về nhà, không phải Trương Hổ mấy người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đoán chừng sẽ một mực ngồi chờ tại ngoài viện. A Nguyên, thật sự là trùng hợp a, ta còn tưởng rằng xế chiều hôm nay gặp không đến ngươi nữa nha. Nhìn thấy Trần Nguyên đi tới, kia Trương Hổ cũng là cười lạnh thành tiếng nói. Hổ ca, có chuyện gì không? Trần Nguyên trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, hỏi. Đừng giả bộ choáng váng, ngươi biết chúng ta mấy cái tới là làm cái gì, tranh thủ thời gian trả tiền, ta cũng không muốn đến thuốc, mau đem tiền trả hết nợ, dạng này đối tất cả mọi người tốt. Trương Hổ sắc mặt đột biến, thiếu dung không còn, lạnh giọng nói: "Ta trên người bây giờ không có nhiều tiền như vậy, ngươi nhìn lại thư thả chút thời gian được không?" Trần Nguyên mở miệng nói ra. Trần Nguyên không có bị xuyên việt trước đó, nguyên thân cũng thường xuyên bị Trương Hổ bọn hắn tìm tới cửa đòi nợ, mà nguyên thân lấy tiền ở đâu còn. Mỗi lần không trả nổi tiền thời điểm, đều tránh không được bị Trương Hổ bọn hắn dừng lại ra sức đánh, suýt nữa trực tiếp đánh chết. Mà Trần Nguyên xuyên qua tới trong 3 tháng này, Trương Hổ bọn hắn cũng tới tìm Trần Nguyên lấy qua vài lần nợ. Cũng may chính là Trần Nguyên tại Túy Hương lâu công việc, cất một điểm tiền công. Mỗi lần Trương Hổ bọn hắn đến đòi nợ thời điểm, Trần Nguyên có thể trả hết một điểm, nhưng cũng chỉ là không có đến bị quyền cước phục vụ tình trạng, nên ức hiếp vẫn là ức hiếp. Trần Nguyên mỗi lần mặc dù có thể trả bên trên một chút, nhưng là Hắc Sơn sòng bạc bên này còn có lợi tức, mỗi một tháng lợi tức đều sẽ nhiều một hai. Bởi vậy 3 tháng trôi qua, số tiền này chẳng những không có nửa điểm giảm bớt, ngược lại là còn đã tăng tới 8 lượng bạc. Ngươi bây giờ trên người có nhiều ít? Trương Hổ lạnh giọng hỏi. Một hai nhiều. Trần Nguyên nói. Lấy ra. Trần Nguyên nghe vậy, từ trên người thiếp thân quần áo bên trong xuất ra một chuỗi đồng tiền, tổng cộng là hơn 1000 văn. Đây đều là hắn phát tiền công sau đó bất an bất mặc tích chưa tới. Hắn học qua phá lôi quyền, đối mặt Trương Hổ bọn hắn bất kỳ người nào đều có thể thủ thắng, thế nhưng là dù sao không phải võ giả, cùng võ giả còn rất xa xôi. Trương Hổ bọn hắn đến đòi nợ cũng là mấy người cùng một chỗ, bởi vậy bây giờ nếu là cùng Trương Hổ bọn hắn động thủ, tuyệt đối sẽ song quyền nan địch tứ thủ. Trần Nguyên nguyên bản định chính là lợi dụng sát phạt bảng, sớm ngày đem phá lôi quyền thêm điểm trở thành chân chính võ giả, sau đó lợi dụng võ giả thân phận đi kiếm ít tiền, đem Hắc Sơn sòng bạc bên này nợ trả hết nợ, nếu không một mực lãi mẹ đẻ lãi con, căn bản không trả nổi. đồng thời trở thành võ giả về sau, ban đầu ở Trương Hổ trên người bọn họ ăn một chút thua thiệt, cũng muốn đều đòi lại. Trương Hổ cầm qua đồng tiền, đếm một phen, sau đó thu vào túi bên trong, đối Trần Nguyên tiếp tục nói ra, mặt khác nói cho ngươi, hiện tại đã là tháng thứ tư, lợi tức gấp bội, nói cách khác, ngươi trả cái này một hai nhiều, hiện tại còn thiếu chúng ta hơn 9 lượng. Ngươi không nên hỏi nhiều như vậy, ngươi có thể đi nghe ngóng, chúng ta Hắc Sơn sòng bạc quy củ xưa nay đã như vậy. Trần Nguyên nghe vậy, biến sắc, trong lòng một cơn lửa giận cũng là thiêu đốt mà lên, đám người này thật sự là quá bá đạo, lợi tức như thế gấp bội, có mấy người có thể trả nổi. Còn có, chúng ta Hắc Sơn sòng bạc gần nhất tương đối khẩn trương, người ở phía trên lên tiếng, để chúng ta đem đòi nợ cường độ tăng lớn một chút, A Nguyên, nửa tháng sau ta sẽ còn trở lại, ngươi tranh thủ thời gian gom góp cái này hơn 9 lượng bạc, nếu là thu thập không đủ, ngươi cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, gãy cánh tay vẫn là gãy chân, chính ngươi tuyển đi, về sau ta mỗi nửa tháng đều sẽ tới một lần, thẳng đến ngươi trả hết nợ trước đó, chúng ta Côn Đồng cũng sẽ không nhân từ nương tay. Trương Hổ rất có uy hiếp nói, dưới ban ngày ban mặt, đánh gãy tay chân của người khác, cái này đổi lại người khác khẳng định sẽ bị nha môn mang đi, bất quá bọn hắn Hắc Sơn bang người coi là chuyện khác, chỉ cần không phải bên đường giết người loại hình, kia đều không có việc gì, dù sao bọn hắn Hắc Sơn bang đầu, hàng năm hướng huyện nha chuẩn bị tiền cũng không phải bạch giao. Về phần Trần Nguyên phá lôi võ quán học đồ thân phận, Trương Hổ bọn hắn căn bản không sợ, bởi vì cho dù là phá lôi võ quán quán chủ, cũng không dám cùng bọn hắn Hắc Sơn bang bề mặt. Nếu như Trần Nguyên là võ quán đệ tử chính thức, kia khác nói. Thế nhưng là Trương Hổ bọn hắn minh bạch, Trần Nguyên bất quá chỉ là một cái học đồ, mà một cái bình thường học đồ, chính là tráng một điểm người bình thường thôi, khoảng cách chân chính võ giả chênh lệch vô cùng to lớn. Mà lại bọn hắn sai người nghe ngóng, nửa tháng sau Trần Nguyên liền sẽ muốn khảo nghiệm, mà Trần Nguyên khoảng cách đạt tới thông qua khảo nghiệm thành tích còn rất xa xôi, căn bản không có khả năng có thể trở thành đệ tử chính thức. Đồng thời Trần Nguyên cũng không có tiền lại lưu tại võ quán học phí cao lạ kỳ, lúc trước chẳng qua là Trần Nguyên phụ thân còn tại thời điểm giao 6 tháng thôi. Mà bây giờ Trần Nguyên ngay cả bọn hắn sòng bạc tiền cũng còn không dậy nổi, từ đâu tới tiền lại nộp học phí. Cho nên nửa tháng sau, Trần Nguyên tuyệt đối sẽ rời đi phá lôi võ quán, Trương Hổ bọn hắn tự nhiên là càng không cố kỵ gì. Nghe được Trương Hổ câu nói này, Trần Nguyên lửa giận trong lòng càng ngày càng thịnh vượng. Thời gian nửa tháng trả hết nợ chí lượng, coi như bán hắn đi đều giá trị không được nhiều như vậy. Mà Trương Hổ nói, mỗi nửa tháng đều sẽ tới đòi nợ một lần, nếu như còn không rõ liền đánh gãy một đầu cánh tay hoặc là đuổi, thẳng đến nợ nần trả hết nợ mới thôi. Thế nhưng là cái này sao có thể còn phải thành? Trương Hổ bọn hắn rõ ràng là không có ý định muốn hắn sống. Tựa hồ là nhìn ra Trần Nguyên không cam lòng, Trương Hổ nói ra, ta nói đây là ý tứ phía trên, ta cũng chỉ có thể theo quy củ làm việc. A Nguyên, chúng ta cho ngươi hơn 3 tháng thời gian đã là thật là nhân từ. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn bị phế, còn có một con đường có thể đi, đó chính là đến chúng ta Hắc Sơn Sòng Bạc nhìn chẳng tử, kỳ hạn vì 3 năm năm lên, cái này 3 năm năm ngươi nhất định phải đợi tại chúng ta Hắc Sơn Sòng Bạc cái nào cũng không thể đi, cái này 3 năm năm không có tiền công, bất quá món nợ này ngược lại là có thể không cho ngươi trả, mặt khác nếu như biểu hiện tốt, có lẽ cũng không dùng đến 3 năm năm liền có thể rời đi. A Nguyên, thân thể ngươi nội tình không tệ, ta tin tưởng ngươi biểu hiện sẽ tốt. Nửa tháng này bên trong nếu như ngươi muốn chạy đường, không trả tiền lại, ngươi cũng đều có thể thử một lần, xem chúng ta Hắc Sơn bang người có thể hay không bắt được ngươi. Một khi bắt được, A Nguyên, hậu quả kia cũng không phải đánh gãy tay chân đơn giản như vậy. Trương Hổ tựa như cái khẩu Phật tâm xà, thần sắc khi thì băng lãnh khi thì lộ ra tiểu dung, để cho người ta nhìn không thấu. Nếu như Trần Nguyên là phá lôi võ quán đệ tử chính thức, vậy hắn tự nhiên không dám như thế uy hiếp, nhưng Trần Nguyên chỉ là cái học đồ, bọn hắn Hắc Sơn bang cũng sẽ không sợ. Đi Hổ ca, ngươi cùng tiểu tử này nói nhiều như vậy làm rất. Nửa tháng sau lại đến chính là, nhanh đi ngay cả giang hà bên kia đi, không còn sớm sủa. Lúc này, một tên khác Hắc Sơn bang thành viên mở miệng nói ra, trong tay hắn đồng dạng là mang theo một cái thùng gỗ cùng một cây cần câu. Phải nói ta cũng nói rồi, lựa chọn như thế nào ngươi suy nghĩ thật kỹ. Trương Hổ vô vỗ Trần Nguyên bả vai, sau đó chính là trực tiếp mang theo mặt khác ba người rời đi. Trần Nguyên nhìn qua bốn người bọn họ bóng lưng rời đi, đôi mắt bên trong một vòng âm hàn lãnh ý cùng sát ý bắn ra mà mở, ngay cả giang hà ạ. Đã các ngươi bá đạo như vậy liền thù mới hận cũ cùng tính một lượt cũng được a. Lúc trước Trương Hổ bọn hắn cho Nguyên thân đặt ra bẫy, lưu lại cái này lãi mẹ đẻ lãi con căn bản không trả đổi tiền nợ đánh bạc, trước đó đòi nợ thời điểm, Trương Hổ bọn hắn cũng không ít ức hiếp, những này Trần Nguyên đều không có quên. Mà bây giờ, Trương Hổ lời nói này, càng là rõ ràng muốn đem hắn bức đến tuyệt lộ. Trong vòng nửa tháng trả hết nợ hơn 9 lượng, cái này sao có thể? Một con đường khác gia nhập bọn hắn Hắc Sơn Sòng Bạc nhìn chẳng tử, mấy năm không có tiền công, cái này cùng bán mình làm nô lại có gì khác nhau? Mà lại mấy năm về sau có thể hay không bình yên rời đi Hắc Sơn Sòng Bạc đều không tốt nói. Đã bọn hắn Hắc Sơn bang muốn đem hắn bức đến tuyệt lộ, như vậy thì đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Trần Nguyên mở ra cửa sân, xông vào trong gian phòng, mở ra sát phạt bảng, trực tiếp đối phá lôi quyền thêm điểm phá cảnh. Chương 4. Thêm điểm phá cảnh. Luyện ra võ giả. Chương 4. Thêm điểm phá cảnh. Luyện ra võ giả. Trần Nguyên đem cửa sân cùng cửa phòng toàn bộ đóng chặt qua đi, chính là xếp bằng ở giường của mình trên giường, mở ra sát phạt bảng. Tính danh: Trần Nguyên, 16, 50, sát phạt điểm: 10 võ công, phá lôi quyền, nhập môn, cảnh giới: không tiên phú, không thêm điểm. Sau một khắc, Trần Nguyên đem ý niệm đều tập trung ở phá lôi quyền hậu phương hào phía trên, thêm điểm sát na, phá lôi quyền phía sau nhập môn hai chữ chính là vặn bẹo mơ hồ, chậm rãi biến thành tầng thứ nhất ba chữ to. Ba ba bá. Mà cùng một thời gian, Trần Nguyên trong đầu bắt đầu quét sạch tiến đến từng màn một đoạn ký ức, những ký ức này đoạn ngắn đều là thêm điểm quá trình, mà cụ thể hình tượng, thình lình đều là Trần Nguyên tu luyện phá lôi quyền lúc thân ảnh. Phanh phanh phanh. Một đoạn ký ức bên trong, Trần Nguyên không ngừng luyện phá lôi quyền, một quyền lại một quyền ném ra, hổ hổ sinh phong, lực đại thế chìm, núi rừng bên trong, dòng suối bên cạnh đều có hắn luyện quyền thân ảnh, đổ mồ hôi như mưa, chưa bao giờ có lời biếng. Mà theo thời gian trôi qua, Trần Nguyên tiến bộ cũng là hết sức rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu cần dùng dây vải quấn lấy song trường, luyện quyền thời điểm mới sẽ không quá đau đớn. Càng về sau chuyển biến thành chỉ cần quấn buộc vải mỏng lụa, cùng đến bây giờ không cần vải vóc quấn buộc trực tiếp vung vẩy nhục quyền tu luyện phá lôi quyền, cũng sẽ không cảm giác rõ ràng đau đớn. Đây cũng là tiến bộ chỗ, mà biến hóa không chỉ là những này, thông qua một đoạn ký ức ở trong không ngừng tu luyện, Trần Nguyên đối với phá lôi quyền lĩnh ngộ cùng trường khống, cũng càng thêm thuần thục, uy lực to lớn tăng cường. Soạn. Một đoạn ký ức biến mất qua đi, Trần Nguyên trong đầu nhiều một chút tu luyện phá lôi quyền ký ức cùng kinh nghiệm. Tạch tạch tạch. Cùng thời khắc đó, Trần Nguyên toàn thân các nơi xương cốt cũng là truyền đến trận trận bạo hưởng, gân cốt cùng vang lên, thể nội khí huyết phun trào, tựa như sôi trào nước sôi. Quá trình này kéo dài một lát sau, toàn thân hắn cơ bắp rõ ràng là đã khổng lồ một vòng, da trên người cũng muốn càng thêm thô ráp cứng rắn. Luyện bị cảnh, ta trở thành chân chính võ giả. Nhìn thấy một màn này, Trần Nguyên nội tâm cũng là vô cùng mừng rỡ. Từ phá lôi võ quán võ sư nơi đó, Trần Nguyên biết được võ đạo đệ nhất cảnh vì luyện thể cảnh, mà luyện thể cảnh lại phân 5 cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là luyện ra, luyện lực, nội tráng, thần lực cùng dũng mãnh phi thường. Muốn trở thành võ giả, đầu tiên chính là muốn rèn luyện tự thân da thịt, bởi vậy luyện bị cảnh cũng là võ đạo chi lộ bắt đầu. Trên người da thịt trở nên thô ráp cứng rắn, cùng tự thân khí lực tăng lên, liền đại biểu bước vào luyện bị cảnh. Phá lôi quyền là một môn rèn thể cảnh võ công, tổng cộng có 5 tầng, mỗi một tầng đều đại biểu cho rèn thể cảnh một cảnh giới. Bây giờ Trần Nguyên đem phá lôi quyền thêm điểm đến tầng thứ nhất qua đi, chính là tùy theo bước vào cảnh giới thứ nhất luyện bị cảnh. Luyện bị cảnh mặc dù chỉ là võ đạo bắt đầu, nhưng dù sao cũng là chân chính võ giả, sức mạnh bùng lên xa không phải người bình thường có thể so sánh, có thể tay không quật ngã 3 năm cái hình thể to con chẳng hán. Dầm dầm. Ừm. Mà liên tại Trần Nguyên chuẩn bị đứng người lên thời điểm, hắn đột nhiên phát giác được, đúng là lại có mấy đạo dòng nước ấm vọt vào trong cơ thể của mình. Còn không có kết thúc. Trần Nguyên vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, đội vàng ngồi xếp bằng xong. Tạch tạch tạch. Cỗ này dòng nước ấm cọ rửa Trần Nguyên toàn thân các nơi vang lên lần nữa gân cốt cùng vang lên thanh âm, cơ bắp cũng trong lúc mơ hồ lần nữa khổng lồ một vòng. Thiên phú thể tráng như châu, ngươi trời sinh có được một châu chi lực, da dày thịt béo, thể lực dồi dào. Đột nhiên nhưng vào lúc này, sát phạt bảng bắn ra một đạo nhắc nhở khung. Là thiên phú của ta. Nhìn thấy một màn này, Trần Nguyên trong nháy mắt giật mình, lúc trước thức tỉnh sát phạt bảng thời điểm, hắn từ bảng bên trên hiểu rõ đến, mình mỗi đột phá một cảnh giới liền có thể giải tỏa một cái không biết thiên phú. Mà hiện nay hắn đột phá đến luyện bị cảnh về sau, đương nhiên đó là giải tỏa cái này thể trắng như châu thiên phú. Thể trắng như châu, tên như ý nghĩa, có được cái thiên phú này, có thể tại hiện bốn có cơ sở phía trên, bằng thêm một châu chi lực, đối với bây giờ Trần Nguyên, cái thiên phú này có thể nói là to lớn giá trị. Trần Nguyên có thể cảm giác được, mình thu được cái thiên phú này về sau, muốn so vừa rồi đột phá cảnh giới qua đi lực lượng càng thêm cường đại. Tính danh, Trần Nguyên, 16, 60, sát phạt điểm, không võ công, phá lôi quyền, tầng thứ nhất, cảnh giới, luyện bị cảnh thiên phú. Thể trắng như châu thu hoạch được thể trắng như châu cái thiên phú này về sau, mặc dù không có để cho ta nhất cử lại đột phá đến luyện lực cảnh, nhưng cũng cho ta lực lượng đại trướng, bây giờ ta, so với bình thường luyện bị cảnh phải cường đại. Trần Nguyên trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, cái này thể trắng như châu thiên phú mặc dù nói ngày sau trở nên mạnh hơn thời điểm, không có tác dụng quá lớn, nhưng đối với bây giờ luyện bị cảnh thời kỳ hắn mà nói, tuyệt đối coi là to lớn tăng phúc, phụ trợ. Mà lại ngày sau mỗi đột phá một cảnh giới, đều có thể giải tỏa một cái thiên phú, cho nên nói không cần quá lo lắng, về sau khẳng định còn sẽ có càng cường đại hơn thiên phú xuất hiện. Tuổi thọ của ta tăng lên 10 năm. Đồng thời, Trần Nguyên trên bảng phát hiện, cảnh giới của hắn đột phá đến luyện bị cảnh qua đi, tuổi thọ tốc độ tăng 10 năm. Từ người bình thường thuế biến đến võ giả, tố chất thân thể đạt được trên phạm vi lớn cải thiện cùng đề cao, tuổi thọ tăng lên là chuyện rất bình thường, cho nên Trần Nguyên cũng không phải là quá ngoài ý muốn. Đi thử xem ta thực lực hôm nay. Trần Nguyên nắm chặt lại song quyền, chỉ cảm thấy mình bây giờ nắm đấm ở trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, lúc này hắn chính là quyết định muốn khảo thí một phen. Mặc dù muốn đi giết Trương Hổ bọn hắn, nhưng là Trần Nguyên biết Trương Hổ bọn hắn là đi ngay cả Giang Hà bên kia câu cá. Nhất thời bán hội Trương Hổ bọn hắn khẳng định cũng sẽ ở ngay cả Giang Hà bên kia, mà lại khảo thí một phen thực lực của mình cũng muốn không được bao dài thời gian, tương phản, đối với mình thực lực hôm nay biết được hạ cụ thể nội tình vẫn tương đối trọng yếu cùng yên tâm. Trần Nguyên bước nhanh bọn tới phòng bếp bên trong, chuyển đến một cây còn không có bộ ra, trường lớn bằng bắp đùi củi phóng tới giữa sân vững chắc tốt. Sau đó Trần Nguyên đứng tại củi trước, không do dự, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, đối củi một quyền hung manh ném ra. Hùng hục. Ầm. Ra quyền sát na, lực lượng khổng lồ thậm chí còn kéo theo một trận nhỏ xíu âm thanh xé gió. Tùy theo Trần Nguyên nắm đấm hung hăng nện ở tuổi phía trên, một đạo buồn bực trầm giọng vang bạo phát ra. Cơ hồ là trong chớp mắt, cái này một cây trường lớn bằng bắp đùi tuổi chính là hiện đầy vết dạng, đồng thời những này vết dạng còn tại không ngừng biến lớn, biến nhiều, cuối cùng ngay ngắn tuổi rốt cục tại phanh một tiếng bên trong triệt để sụp đổ ra. Cái này quá mạnh. Nhìn thấy một màn này, Trần Nguyên trên mặt hiện đầy khó có thể tin, hắn nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, phát hiện nắm đấm hoàn hảo không sai, không đau không ngứa. Cái này trước kia là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình, như thế đại nhất dễ tuổi, nếu là đặt ở trước đó. Hắn toàn lực một quyền nện xuống, khả năng một vết nứt đều nện không ra, tương phản nắm đấm của mình sẽ còn cảm thấy đau đớn. Mà bây giờ, hắn một quyền liền đem cái này một cây lớn bằng bắp đùi tuổi làm bạo, nắm đấm bản thân nửa điểm sự tình đều không có, nhẹ nhõm trình độ giống như là phá vỡ một tầng giấy cửa sổ. Đây chính là thực lực. Đây là Trần Nguyên lần thứ nhất cảm nhận được võ giả cường đại, hắn sâu sắc minh bạch một cái đạo lý, ở cái loạn thế này, thực lực vi tôn, nắm tay người nào lớn liền muốn nghe ai. Còn nếu là không muốn mặc cho người định đoạt, liền muốn nghĩ hết biện pháp tăng lên thực lực của mình, không ngừng mạnh lên, thực lực đủ để cải biến hết thảy. Tiếp xuống chính là nên tính sổ. Khảo thí xong thực lực qua đi, Trần Nguyên trong mắt cũng là hiện ra một vòng sát ý lạnh như băng, chợt hắn xông vào phòng bên trong, bằng nhanh nhất tốc độ đổi một thân rất lâu không xuyên qua cũ nát quần áo, đeo lên một đôi thủ sáo, lại dùng cái kéo làm ra một cái chỉ lộ ra một đôi mắt che đầu mang theo ở trên người. Tùy theo Trần Nguyên đi tới giữa sân, đem cửa sân đóng thật chặt, sau đó lại tại chốt cửa phía trên, thả một chút hòn đá ở phía trên, một mực giữ chặt. Mặc dù trên cửa bị khóa, nhưng là chỉ cần ai ở bên ngoài gõ cửa, hay là cưỡng ép phá cửa, mang tới lực trùng kích, liền sẽ đem cửa nắm tay những này hòn đá toàn bộ đánh rơi xuống tới. Đợi trở về thời điểm, nếu như chốt cửa bên trên hòn đá rớt xuống, đã nói có người đến qua trong nhà. Làm xong đây hết thảy, Trần Nguyên đi vào hậu viện ở trong vượt lên tường đây, xác định bên ngoài tường rào không có nhân chi về sau, hắn vội vàng vượt qua quá khứ, một đường chạy lướt qua mà ra, bằng nhanh nhất tốc độ xông ra Thanh Thủy Thành, hướng phía ngoài thành ngay cả Giang Hà tiến đến. Chương 5. Che mặt áo đen. Sơn Lâm giết chóc. Chương 05. Che mặt áo đen. Sơn Lâm giết chóc. Ngay cả Giang Hà, đây là Thanh Thủy Thành bên ngoài một đầu không lớn không nhỏ dòng sông, bên trong con cá không ít, ngày bình thường thường xuyên hấp dẫn phụ cận yêu câu cá người tới. Trương Hổ mấy người bọn họ, chỉ cần có rảnh rỗi liền đều sẽ tới ngay cả Giang Hà bên này câu cá. Mấy người bọn họ vốn là sớm ước định cẩn thận hôm nay buổi chiều đến ngay cả Giang Hà câu cá, chỉ bất quá ra khỏi thành đi hướng ngay cả Giang Hà trên đường sẽ trải qua Trần Nguyên nhà. Sau đó vừa vặn hôm nay trải qua Trần Nguyên nhà thời điểm, Trương Hổ nhớ tới một chút còn không có làm sự tình, chính là đi thẳng tới Trần Nguyên cửa nhà, gõ cửa đòi nợ. Giờ phút này đã là tới gần trạm vào tối, ngay cả Giang Hà bên cạnh câu cá người chỉ có Trương Hổ mấy người bọn hắn, người cũng không phải rất nhiều. Mấy người bọn họ một người tuyển một khối địa phương thả câu lên, đã câu được có một hồi lâu, nhưng cũng tiếc chính là cũng không có thu hoạch gì. Lại qua ước chừng một khắc đồng hồ qua đi, một vị nam tử mặc áo xám ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó đối cách đó không xa Trương Hổ nói ra, "Hổ ca, nếu không đi thôi, sắc trời này cũng không sớm, cá cũng không có câu được mấy đầu." Cách đó không xa Trương Hổ nghe vậy, đồng dạng là ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, sau đó lại liếc qua bên cạnh không có chút nào thu hoạch tủ nước, nhẹ gật đầu, "Được, đều thu dọn đồ đạc đi thôi, hôm nay vận khí là thật không được." Trương Hổ lắc đầu, thu hồi cần câu, nhấc lên thùng nước chuẩn bị rời đi. Mặt khác ba người cũng phân biệt từ khác nhau vị trí đứng dậy, thu thập xong đồ vật về sau, đi theo Trương Hổ hướng Thanh Thủy Thành phương hướng đi đến. Ngay cả Giang Hà mặc dù khoảng cách Thanh Thủy Thành không xa, nhưng bình thường đi đường cũng là cần đi nửa canh giờ, đợi bọn hắn sau khi trở về, trời còn kém không nhiều triệt để tối. "Hổ ca, ngươi nói chúng ta như thế uy hiếp, Trần Nguyên hắn có thể hay không chạy?" Trên đường thời điểm, tên kia áo xám nam tử chợt nhớ tới cái gì, hướng phía Trương Hổ mở miệng hỏi. Hắn tên Lý Phi, niên kỷ muốn so Trương Hổ nhỏ hơn mấy tuổi. Bọn hắn hát sơn sòng bạc gần nhất thiếu mấy cái nhìn chẳng tử, có thể đánh nhân thủ, sòng bạc quản sự để Trương Hổ suy nghĩ nghĩ biện pháp, làm mấy người tới. Bọn hắn hát sơn bang mặc dù cường giả cùng có thể đánh không ít người, nhưng là hát sơn sòng bạc dù sao chỉ là trong đó một cái sản nghiệp, không có khả năng đem người đều hội tụ đến cái này tới. Trương Hổ cùng sòng bạc quản sự thương nghị một phen qua đi, cuối cùng quyết định liền đem mục tiêu phóng tới Trần Nguyên trên thân. Trần Nguyên không có bối cảnh không có thế lực, nửa tháng sau liền muốn rời đi phá lôi võ quán. Trần Nguyên mặc dù không phải võ giả, nhưng cũng học qua mấy tháng võ, khí lực so với người bình thường lớn không ít. Chỉ ít nhìn chàng tử là tuyệt đối đủ, cho nên Trần Nguyên không thể nghi ngờ là một cái mười phần nhân tuyển thích hợp, mà lại chủ yếu nhất là số không chi phí, dùng uy hiếp phương thức đem Trần Nguyên kéo qua, ngay cả một văn tiền công đều không cần ra. Trương Hổ biết Trần Nguyên trong thời gian ngắn là khẳng định thu thập không đủ nhiều bạc như vậy trả nợ, cho dù thật thông qua phương pháp gì gom góp, kia không thể nghi ngờ cũng càng tốt. Hơn nữa lúc trước Trần Nguyên đến bọn hắn hát sơn sòng bạc chơi thời điểm, Trương Hổ cũng cùng Trần Nguyên chơi qua rất nhiều đêm, hắn đối Trần Nguyên người này hiểu rất rõ, tương đối nhát gan sợ phiền phức, lúc trước ngay từ đầu đòi nợ thời điểm thậm chí đánh cũng không dám hoàn thủ cái chủng loại kia. Cho nên Trương Hổ khẳng định, Trần Nguyên tuyệt đối sẽ lựa chọn thứ hai con đường, cũng chính là ngoan ngoãn đến bọn hắn sòng bạc nhìn chẳng tử. Đương nhiên, nếu như Trần Nguyên thật đến bọn hắn hát sơn sòng bạc nhìn chẳng tử, như vậy bọn hắn cũng khẳng định sẽ luyện tập, điều giáo Trần Nguyên đảm lượng, sợ cái này sợ vậy nhưng nhìn không ở chẳng tử. Về phần hắn nói với Trần Nguyên, trong vòng 3 năm rưỡi không thể rời đi sòng bạc, nhưng nếu như mấy năm này bên trong biểu hiện tốt, thời gian có thể rút ngắn. Lời nói này, tự nhiên cũng chỉ là Trương Hổ thuận miệng nói một chút mà thôi, mấy năm về sau, thả hay là không thả Trần Nguyên rời đi, đây còn không phải là bọn hắn hát sơn bang định đoạt. Nếu như trong vòng mấy năm này Trần Nguyên biểu hiện ra không tệ giá trị, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện thả Trần Nguyên rời đi. Chạy. Ha ha, những ngày này các ngươi đi nhà hắn ngoài cửa trông coi, coi chừng hắn, chỉ cần hắn dám ra khỏi thành đi đường, không muốn nhân từ nương tay. Trương Hổ lạnh giọng nói, lấy bọn hắn hát sơn bang thế lực, làm loại sự tình này còn không cần đi lo lắng. Tốt. Lý Phi ba người bọn hắn cũng là nhẹ gật đầu. Bốn người hướng phía Thanh Thủy Thành phương hướng đi đến, ven đường bên trong, trải qua một chỗ sơn lâm. Sơn lâm bên trong, Trương Hổ mấy người bọn họ cũng là bước nhanh hơn, trời vừa tối. Những này trong núi liền rất có thể sẽ có dã thú ẩn hiện, cho nên nếu như lằng nhà lằng nhằng, rất có thể biến thành những này dã thú bữa tối. Cũng không phải nói bọn hắn muốn đi chỗ này sơn lâm, chỉ bất quá muốn về Thanh Thủy Thành, đầu này đường núi là phải qua đường. Ừm, ngươi là ai? Mà liền tại lúc này, đi ở phía trước Trương Hổ bước chân đột nhiên đình trệ. Thế nào Hổ ca? Theo ở phía sau Lý Phi ba người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chợt đi tới Trương Hổ bên cạnh, thuận Trương Hổ ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Tại tầm mắt của bọn hắn cuối cùng, đang đứng một đạo áo đen thân ảnh, đạo này áo đen thân ảnh đem toàn thân che phủ nghiêm nghiêm thật thật, liền ngay cả hai tay đều đeo một đôi thủ sáo, không hiển lộ ra nửa điểm làn da, chỉ có trên đầu mang theo khăn trùm đầu con mắt chỗ đào hai cái lỗ. Xuyên thấu qua hai cái này động, Trương Hổ mấy người thấy được một đôi ánh mắt lạnh như băng, trong lúc mơ hồ bọn hắn thậm chí còn từ đôi mắt này ở trong cảm nhận được một cỗ sát ý. Đạo này áo đen thân ảnh, đương nhiên đó là Trần Nguyên. Hắn đi ra Thanh Thủy Thành về sau, chính là hướng phía ngay cả Giang Hà một đường chạy vội mà đến, cuối cùng quyết định tại cái này phải qua đường Sơn Lâm ở trong chờ đợi, chặn giết Trương Hổ mấy người. Nhìn thấy trước mắt Trần Nguyên không nói gì, mà lại phối hợp thêm này quái dị cách ăn mặc, cùng cái này ám trầm sát trời, Trương Hổ mấy người cũng là cảm thấy có cái gì không đúng, đề cao cảnh giác. Hưu. Mà liền tại giờ phút này, trước mặt Trần Nguyên bỗng nhiên động, vài mét hóa thành vừa xài bước ra, tựa như một đầu báo săn đánh giết mà đến, to lớn lực trùng kích thậm chí đem không khí đều cho xé rách ra âm thanh xé gió. Muốn chết, chơi hắn. Nhìn thấy vọt tới Trần Nguyên, Trương Hổ trong mắt cũng là hiện lên một vòng hung ác. Hắn cũng không phải dọa lớn, tại Hắc Sơn bang trà trộn nhiều năm, hắn chuyện gì chưa từng làm. Trên tay thậm chí còn dính qua nhân mạng. Mặc dù cá nhân thực lực tương đối bình thường, nhưng là thật muốn đánh thì hung ác đến cực điểm, không phải là cái gì người đều có thể đối phó đến. Mặt khác Lý Phi ba người nghe vậy, sắc mặt cũng là trong nháy mắt âm trầm, giận không kềm được, sau đó nhấc lên cần câu trong tay, chính là hướng thẳng đến Trần Nguyên quan tới. Hùng hục. Ba người khí lực to lớn, vung lên cần câu bạo rút mà ra, không trung gào thét lên lăng liệt âm thanh xé gió. Đôn đốt. Nhưng là sau một khắc phát sinh sự tình, lại là để Lý Phi ba người trên mặt thần sắc đống nhiên biến hóa. Đối mặt quất tới ba cây cần câu, Trần Nguyên không lùi không tránh, hai tay cầm ra, đúng là trực tiếp đem ba cây cần câu cho nắm ở trong tay, lực lượng khổng lồ nắm chặt ở giữa, thậm chí cương chảo tới tay, liền đem ba cây cần câu cho trực tiếp bóp nát ra, mảnh vụn bay tứ tung. Cái gì? Lý Phi ba người mí mắt hung hăng nhảy một cái, không nghĩ tới Trần Nguyên lực lượng cư nhiên như thế chi lớn. Phốc 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 phốc. Mà liền tại ba người bọn họ kinh hãi thời điểm, Trần Nguyên không có chút nào do dự, dùng sức kéo một cái, liền đem Lý Phi ba người trong tay còn lại nửa cái cần câu cho giật tới, sau đó thuận thế đẩy ra, theo liên tiếp thanh thúy huyết đục xé rách tiếng vang triệt mà lên, Lý Phi ba người cổ toàn bộ bị cần câu cho xuyên thủng ra, máu tươi chảy cuồn cuộn, trên mặt biểu lộ cùng ánh mắt triệt để đọc lại, thân thể hướng về sau ngã mặt mà đi, che lấy đổ máu không ngừng của một phen run rẩy qua đi, chính là triệt để chết đi. Sát phạt điểm một, sát phạt điểm một, sát phạt điểm một. Trần Nguyên động tác thực sự quá nhanh, ba người bọn họ thậm chí cho đến chết đều chưa kịp phản ứng Trần Nguyên là như thế nào đem cần câu chiếm quá khứ, sau đó lại chớp mắt xuyên thủng bọn hắn cổ. Cái này sao có thể? Đứng ở phía sau Trương Hổ nhìn thấy một màn này qua đi, thân thể đột nhiên ngưng kết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vừa rồi Lý Phi ba người xông so với hắn phải nhanh, mà hắn vừa mới chuẩn bị đồng dạng nhấc lên cần câu tiến lên thời điểm, lại là chỉ gặp Lý Phi ba người thế mà đã bị xuyên thủng cổ, ngã trên mặt đất. Một màn này để hắn hoàn toàn không dám tin, không nghĩ tới mai phục bọn hắn thế mà lại là một cái cường đại như thế cường giả. Chương 6. Sơn Lâm huyết án. Không ít thu hoạch. Chương 06. Sơn Lâm huyết án. Không ít thu hoạch. Chạy. Trương Hổ trong lòng hãi nhiên, không thể tin được đây hết thảy, hẳn là trước mắt người áo đen là võ giả không thành, không phải như thế nào bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Nhưng hắn giờ phút này căn bản không kịp nghĩ nhiều như vậy, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chạy trốn. Nếu như còn không trốn, như vậy kết cục của hắn tuyệt đối sẽ cùng Lý Phi bọn hắn đồng dạng. Trương Hổ xoay người chạy, động tác cấp tốc, vọt vào nơi núi rừng sâu xa. Nhìn thấy Trương Hổ bỏ chạy, Trần Nguyên cũng là một cái bước xa xung ra, tốc độ cực nhanh vô cùng, đột phá đến võ giả về sau, thân thể tố chất của hắn tăng cường rất nhiều, sức mạnh bùng lên lớn hơn. Bắt đầu chạy tốc độ tự nhiên cũng muốn so trước đó mau hơn rất nhiều. Trong phía khác, Trần Nguyên chính là đuổi kịp Trương Hổ. Trần Nguyên đi vào Trương Hổ sau lưng, không có quá nhiều do dự, trong ánh mắt một vòng sát ý hiện hiện mà qua, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, một quyền hung mạnh ném ra, tựa như một viên thiên quân trọng truy đập ra ngoài. Không được. Phát giác được sau lưng động tĩnh, Trương Hổ trong lòng hung hăng nhảy một cái, sau đó đống nhiên quay người, lúc này liền là nhìn thấy một viên trọng quyền tại đôi mắt của hắn ở trong vô hạn phóng đại. Trương Hổ không dám suy nghĩ nhiều, liền tranh thủ cần câu trong tay vung ra. Ầm. Nhưng sau một khắc, theo một đạo tiếng nổ tung vang vọng mà lên, Trương Hổ cần câu trực tiếp là bị Trần Nguyên nắm đấm cho nện phát nổ ra, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, tùy theo nắm đấm dư uy không giảm, hung hăng khắc ở Trương Hổ trên phần bụng. Phốc phốc, phần bụng trung quyền, Trương Hổ lúc này phun ra một đạo huyết tiễn, phần bụng huyết đục trực tiếp là sụp đổ xuống dưới, cả người càng là như là một con diều bị đứt dây hướng phía sau lưng quăng ra ngoài, trọn vẹn bay ra ngoài hơn 10 mét, đâm vào một gốc to lớn cây cối trên cành cây, mới khó khăn lắm ngừng lại. Mà lúc này, Trương Hổ đã là biến thành thân thể bị trọng thương, chỉ còn lại một hơi, bụng của hắn máu thịt bé bé. Đại lượng máu tươi từ trong đó tuôn trào ra, ẩn ẩn có thể thấy được bên trong bạch cốt âm u. Đại hiệp tha mạng. Trương Hổ muốn từ trên mặt đất đứng lên, nhưng thử qua về sau, lại phát hiện bây giờ hắn tình trạng, ngay cả đứng lên đều mười phần khó khăn. Mà nhìn thấy hướng hắn chậm rãi đi tới Trần Nguyên, Trương Hổ cũng là vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, trong lòng sợ hãi đến cực điểm, sợ đi vào Lý Phi bọn hắn theo gót. Đồng thời, Trương Hổ thời khắc này trong lòng càng là như là nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn thực sự không nghĩ ra, mình lúc nào trêu chọc một cái cường đại như thế võ giả. Tha cho ngươi. Trương Hổ, ngươi có nghi qua thả ta sao? Trần Nguyên từng bước một hướng phía Trương Hổ đi tới, lạnh giọng nói. Nghe được Trương Hổ cầu xin tha thứ, Trần Nguyên trong lòng không thể nghi ngờ là dấy lên một cơn lửa giận, nếu như không phải Trương Hổ bọn hắn đem hắn bức đến tuyệt lộ, lại thế nào có thể sẽ là kết quả như vậy? Hết thảy đều là bọn hắn tự tìm. Trần Nguyên, ngươi là Trần Nguyên? Trương Hổ sắc mặt đống nhiên biến đổi, bởi vì hắn từ trước mắt che mặt nam tử trong miệng nghe được hết sức quen thuộc khẩu âm, rõ ràng là Trần Nguyên không thể nghi ngờ. Trước mắt cái này cường đại như thế võ giả, làm sao lại là Trần Nguyên? Trần Nguyên mặc dù học qua mấy tháng võ, nhưng khoảng cách chân chính võ giả còn có rất xa xôi một khoảng cách, mà lại trước đó bọn hắn đối Trần Nguyên xuất thủ qua, căn bản không có thực lực cường đại như vậy. Nhưng Trương Hổ minh bạch, cho dù hắn lại thế nào không tin, sự thật liền bày ở trước mắt, hắn đối Trần Nguyên thanh âm hết sức quen thuộc, hắn dám chắc chắn, người trước mắt chính là Trần Nguyên. Bởi vậy hắn không dám nghĩ quá nhiều, vội vàng hướng lấy Trần Nguyên nói ra, "Nguyên, Nguyên ca, trước đó đều là ta không đúng, ngươi đại nhân có đại lượng tha thứ ta, trước đó nợ tiền ta không cho ngươi trả, van cầu ngươi tha ta một mạng. Tha thứ ngươi là Diêm Vương việc cần phải làm, mà mục đích của ta chính là đưa ngươi đi gặp Diêm Vương." Ầm. Trần Nguyên một quyền nện ở Trương Hổ bộ mặt phía trên, theo một đạo buồn bực trầm thanh âm vang vọng mà lên, Trương Hổ bộ mặt trực tiếp là bị nện sụp đổ xuống dưới, xương sọ đứt gãy, huyết nhục văng tung tóe, ngũ quan càng là vặn bẹo thành một cục thịt tương, chết đến mức không thể chết thêm. Sát phạt điểm một hùng hục. Liên sát bốn người, Trần Nguyên trùng điệp thở lên khí thô đến, trong lòng có phần không bình tĩnh, chấn động không ngừng, đây là hắn lần thứ nhất giết người, cùng giết gà vịt cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn giờ phút này, trong lòng có không hiểu cảm giác bất an, nhịp tim càng là kịch liệt tăng tốc. Nhưng rất nhanh, Trần Nguyên chính là khôi phục bình tĩnh, hắn biết lần thứ nhất giết người có loại tâm tình này, tình trạng rất bình thường. Trương Hổ mấy người bọn họ càn rỡ đến cực điểm, càng là tuyên bố nửa tháng sau, nếu như hắn không trả hết nợ nần, liền muốn phế hắn tay chân, muốn đem hắn bức đến tuyệt lộ. Trước đó thì cũng thôi đi, bây giờ hắn có thực lực, nếu như hắn còn nhẫn, vậy hắn cùng phế vật có cái gì khác nhau? Trần Nguyên sẽ không đi chủ động gây người khác, nhưng nếu như người khác chủ động chọc hắn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ để đối phương nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Giờ phút này thù mới hận cũ đạt được thanh toán, Trần Nguyên chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng, vừa rồi vừa giết người xong về sau khẩn trương, cảm giác bất an cũng đã tan thành mây khói. Trần Nguyên nhìn quanh một vòng bốn phía, xác định không ai về sau, chính là đội vàng lục soát thi. Sáu lựa bạc. Lục soát thi hoàn tất qua đi, cuối cùng Trần Nguyên tại Trương Hổ bốn người bọn họ trên thân tổng cộng lục ra được 6 lựa bạc. Trong đó có 1-2 phần lớn là mình, nói cách khác, thuần thu hoạch nói chỉ có 4 lượng nhiều. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng là một bút không ít con số. Đem khoản này tiền bạc cất kỹ về sau, Trần Nguyên chính là tại Sơn Lâm ở trong đảo một cái hố sâu, đem Trương Hổ, Lý Phi bốn người thi thể toàn bộ chôn vào, sau đó lại đem trên mặt đất tản mát cần câu, thùng nước toàn bộ xử lý. Làm xong đây hết thảy, Trần Nguyên không có một lát dừng lại, cấp tốc rời đi nơi đây. Trở lại Thanh Thủy Thành trong nhà, đã là màn đêm buông xuống. Trở về sau, Trần Nguyên dẫn đầu đi xem một chút trên cửa viện hòn đá có hay không đến rơi xuống. Mà cũng may chính là, hòn đá cũng không có đến rơi xuống, vẫn như cũng là nằm ở hắn trước khi rời đi cố ý bố trí vị trí. Điều này nói rõ hắn rời đi trong khoảng thời gian này, trong nhà hắn cũng không có người xông tới, cũng không người đến gõ cửa. Mặc dù nói chung, cũng sẽ không có người xông tới hoặc là gõ cửa, nhưng là cẩn thận một chút tóm lại không sai. Trần Nguyên đem kia một bộ quần áo xử lý về sau, chính là trở lại phòng tắm nước nóng, rút đi một thân mọi mệt. Kỳ thật nhất định phải nói mọi mệt, hắn cũng không có rất mệt mỏi, bây giờ hắn đã là luyện bị cảnh võ giả, tố chất thân thể kinh người, huống chi còn có thể tráng như Châu Thiên Phú, cũng không có dễ dàng như vậy mệt mỏi. Tắm rửa xong về sau, Trần Nguyên mở ra sát phạt bảng. Tính danh: Trần Nguyên, 16, 60, sát phạt điểm: 4 võ công, phá lôi quyền, tầng thứ nhất, cảnh giới: luyện bị cảnh thiên phú, thể tráng như Châu trước đó đánh giết Trương Hổ bốn người, ta tổng cộng thu được 4 điểm sát phạt điểm, nói cách khác, giống Trương Hổ bọn hắn dạng này người bình thường, trên người huyết khí có thể ngưng tụ thành một điểm sát phạt điểm, tương đương với 2 đầu heo nhà. Trần Nguyên nhìn xem bảng, âm thầm trầm ngâm nói: đánh giết 2 đầu heo nhà loại này cỡ lớn súc vật mới có thể thu hoạch được 1 điểm sát phạt điểm, mà đánh giết một cái cùng loại Trương Hổ bọn hắn dạng này người bình thường thì là có thể trực tiếp thu hoạch được 1 điểm sát phạt điểm. Cái này tự nhiên là bởi vì heo nhà cùng nhân loại thể nội huyết khí chất lượng và số lượng khác biệt, nhưng không thể không nói, đánh chết Trương Hổ 4 người bọn họ, thu được 4 điểm sát phạt điểm, đây cũng là một cái không tệ thu hoạch, đổi lại bình thường, hắn muốn giết vài ngày gà vịt cá mới có thể tích lũy đến nhiều như vậy. Không biết đánh giết một luyện bị cảnh võ giả có thể thu được nhiều ít sát phạt điểm. Đồng thời, Trần Nguyên trong lòng cũng có chút chờ mong cùng tò mò, luyện bị cảnh võ giả thể nội huyết khí, tự nhiên muốn so với người bình thường cường đại rất nhiều, bởi vậy hắn cũng là có chút hiếu kỳ, nếu như đánh giết một luyện bị cảnh võ giả có thể thu được nhiều ít sát phạt điểm. Đáp án cuối cùng, khẳng định sẽ muốn so một điểm muốn bao nhiêu, nhưng đến tột cùng là mấy điểm lại không cách nào có thể biết, hết thảy muốn chờ thời gian đến nghiệm chứng. Hắn hôm nay hành vi, cũng coi là cùng Hắc Sơn Bang triệt để kết thù, bởi vậy hắn từ nay về sau đối với Hắc Sơn Bang cũng sẽ không khách khí, ngày sau chỉ cần có thể có đánh giết Hắc Sơn Bang bang chúng cơ hội, hắn không hiểu ý từ nương tay. Tại bây giờ cái loạn thế này, cũng không phải giảng cứu cái gì cái gọi là ai làm lấy chịu. Trương Hổ bọn hắn hôm nay như thế áp bách hắn, buộc hắn đi đến tuyệt lộ, phía sau khẳng định cũng là đạt được Hắc Sơn Bang một ít cao tầng ngầm đồng ý. Mà lại Trần Nguyên minh bạch, nếu để cho Hắc Sơn Bang biết là hắn giết Trương Hổ bốn người, Hắc Sơn Bang là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Bởi vậy Trần Nguyên lại có cái gì khách khí có thể giảng. Đối mặt địch nhân, nếu như nhân từ nương tay chính là tối kỵ bên trong tối kỵ. Hắn thực lực hôm nay, mặc dù cho dù phóng nhãn toàn bộ Thanh Thủy Thành đều được cho không tệ, nhưng còn không có đạt tới chống lại toàn bộ Hắc Sơn Bang tình trạng. Bởi vậy nếu là nói trực tiếp giết tiến Hắc Sơn Bang, cái này hiển nhiên vẫn còn có chút không thực tế. Hắc Sơn Bang có thể tại Thanh Thủy Thành cắm rễ nhiều năm như vậy, có được thế lực to lớn như thế, thậm chí cùng nha môn quan hệ đều như vậy chuyện tốt, nội tình tuyệt đối bất phàm. Hắc Sơn bang bên trong, quả quyết có không ít thực lực so với hắn còn cường đại hơn cường giả. Bởi vậy bây giờ nếu nói cường sát tiến vào Hắc Sơn bang vẫn còn có chút không quá hiện thực, chỉ có thể chờ đợi chậm rãi mạnh lên, sau đó ngày sau lại đi triệt để diệt trừ Hắc Sơn bang. Mà trong quá trình này, nếu là có thích hợp đánh giết Hắc Sơn bang bang chúng, thành viên cơ hội, Trần Nguyên cũng kiên quyết sẽ không bỏ qua. Chương 7. Thanh Thủy Thành Hoàng gia. Tráng thể canh. Sáng sớm hôm sau, Trần Nguyên giống thường ngày thật sớm rời giường, tiến về Phá Lôi Võ Quán. Bất luận cái gì một môn võ công, kỳ thật Trần Nguyên chỉ cần đem nó tu luyện tới nhập môn trình độ, liền có thể ghi vào đến sát phạt bảng bên trong, đến tiếp sau chính là trực tiếp đối võ công tiến hành thêm điểm phá tầng là xong. Giống Phá Lôi Quyền, Trần Nguyên bây giờ liền đem thêm điểm đến tầng thứ nhất, bởi vậy nói thật, hắn kỳ thật có thể không cần đi Phá Lôi Võ Quán luyện quyền. Mà bây giờ hắn sở dĩ còn đi Phá Lôi Võ Quán, thứ nhất là bởi vì giao tiền, dù sao mỗi ngày cũng chỉ luyện cái 1-2 canh giờ, mà khoảng thời gian này vừa lúc là Túy Hương lâu bên kia sinh ý vắng vẻ nhất thời điểm, sẽ không chậm trễ cái gì. Thứ hai chính là, cho dù bây giờ có thể lợi dụng sát phạt điểm đối Phá Lôi Quyền thêm điểm, nhưng mỗi ngày tốn hao 1-2 canh giờ đi luyện một chút quyền, củng cố một chút, làm sâu sắc một phen quyền pháp kinh nghiệm, hay là tìm kiếm trong võ quán võ sư cùng một chút sư minh, liên quan tới Phá Lôi Quyền phương diện kiến giải, cũng không có gì không tốt, dạng này còn có thể để cho mình tiến bộ. Mà lại bạn nhất mình mỗi ngày tu luyện, lấy được nhất định thành quả, đến tiếp sau Phá Lôi Quyền thêm điểm cần có sát phạt điểm giảm bớt đâu. Kia không thể nghi ngờ càng tốt hơn. Bởi vậy, đủ loại này nguyên nhân xuống tới, Trần Nguyên vẫn là quyết định, mỗi ngày thật sớm rời giường đi trước Phá Lôi Võ Quán luyện cái 1-2 canh giờ. Cũng không lâu lắm, Trần Nguyên chính là đã tới Phá Lôi Võ Quán. Giờ phút này còn rất sớm, trời vừa mới sáng lên. Đến Phá Lôi Võ Quán trước cửa lúc, Trần Nguyên nhìn thấy một vị người mặc cẩm y nam tử theo võ trong quán đi ra. Không có mặc luyện võ quần áo, ấn lý tới nói cũng không phải là võ quán người, nhưng nhìn đến cẩm y nam tử bộ mặt lúc, Trần Nguyên lại là vô cùng quen thuộc. Cẩm y nam tử niên kỷ tại chừng 20, tướng mạo trung thượng, lộ ra một cố lạnh lùng, bên hông treo một viên ngọc bội. Hoàng sư huynh. Cẩm y nam tử hướng Trần Nguyên bên này đi tới, mà Trần Nguyên cũng là thuận tiện lên tiếng chào hỏi. Cẩm y nam tử tên là Hoàng Vân Đông, chính là Phá Lôi Võ Quán đệ tử chính thức, đồng thời cũng là bọn hắn tam sư huynh. Hoàng Vân Đông là hoàng gia người, mà hoàng gia thì là Thanh Thủy Thành nổi danh phú thương, trong nhà tài sản phong phú, thực lực cũng không yếu, tại Thanh Thủy Thành tất cả gia tộc, thế lực bên trong là đứng hàng hàng đầu. Hoàng Vân Đông ngậm lấy vững chắc thiệt xuất sinh, không thiếu luyện võ cần có tài nguyên, lại thêm tư chất tốt, cũng là để hắn chừng 20 niên kỷ liền trở thành luyện bị cảnh võ giả, cho nên hắn mới có thể trở thành bọn hắn tam sư huynh. Kỳ thật đối với Hoàng Vân Đông gia nhập Phá Lôi Võ Quán, ngay từ đầu Trần Nguyên vẫn còn có chút nghi ngờ, dù sao lớn như vậy hoàng gia, võ giả khẳng định không ít, ở nhà để những cái kia võ giả một đối một dạy bảo chẳng phải là càng tốt hơn Hoàng Vân Đông, vì sao còn muốn đến võ quán đâu. Cho dù đối với Hoàng Vân Đông cái này hành vi hơi nghi hoặc một chút, nhưng là Trần Nguyên cũng không có để ý nhiều như vậy, dù sao chuyện không liên quan tới hắn. Đối mặt Trần Nguyên chào hỏi, Hoàng Vân Đông lại chỉ là khẽ gật đầu, cũng không ngôn ngữ, trực tiếp từ Trần Nguyên bên người đi qua. Phá Lôi Võ Quán ở trong học đồ tăng thêm đệ tử chính thức mặc dù không nhiều, nhưng cũng ước chừng hơn trăm, Trần Nguyên hắn là có chút ấn tượng, gặp qua mấy lần, là một học đồ. Mà một học đồ, cuối cùng có thể hay không lưu tại võ quán trở thành đệ tử chính thức đều không tốt nói, còn không đáng đến làm cho hắn nói quá nhiều hoặc là ân cần thăm hỏi, gật đầu cũng đã xem như không tệ. Đối với cái này, Trần Nguyên cũng thu hồi ánh mắt, cất bước tiến vào bên trong võ quán bộ. Hoàng Vân Đông lưng tựa hoàng gia, xuất sinh bất phàm, bây giờ càng là đã trở thành luyện bị cảnh võ giả, không cùng bọn hắn những học đồ này quá nhiều ngôn ngữ, biểu hiện hơi có vẻ lạnh lùng, kỳ thật rất bình thường, dù sao không phải ai đều giống như Triệu Húc Bình dị gần gũi, tính cách tốt. Tiến vào trong võ quán về sau, Trần Nguyên trực tiếp đi tới luyện võ diễn võ trường. Bọn hắn Phá Lôi Võ Quán mặc dù phân học đồ cùng đệ tử chính thức, nhưng diễn võ trường chỉ có một cái, bởi vậy học đồ cùng đệ tử cũng sẽ ở nơi này luyện võ. Mà Trần Nguyên đi vào diễn võ trường về sau, lại là đã thấy ở đây có mấy đạo thân ảnh tại bắt đầu luyện võ, đổ mồ hôi như mưa, 10 phần chăm chỉ. Trần Nguyên nhìn thoáng qua những này thân ảnh khuôn mặt, đôi mắt thì là có chút lóe lên, những người này ra cảnh đều tương đối bần hàn, trong nhà toàn thật lâu tiền để bọn hắn gia nhập võ quán đến luyện võ, hy vọng có thể thông qua luyện võ cải biến vận mệnh của mình. Cho nên bọn hắn mới có thể như vậy khắc khổ, chăm chỉ, có chút càng là trời còn chưa sáng thời điểm liền đã tới. Tiếp theo, Trần Nguyên đem ánh mắt nhìn phía trước một đạo công thân ảnh của hắn. Đạo thân ảnh kia 10 phần cường tráng, giờ phút này ngay tại giơ hai cái tạ đá, rèn luyện khí lực. Mà kia, đương nhiên đó là bọn hắn nhị sư huynh Triệu Húc. Triệu Húc kỳ thật giống như bọn hắn, gia cảnh đồng dạng 10 phần bần hàn, trước đó Trần Nguyên cùng hắn tán gẫu qua, hiểu rõ đến nhà hắn có cái cao tuổi mẫu thân, vì trở nên nổi bật, để mẫu thân được sống cuộc sống tốt, Triệu Húc cầm toàn nhiều năm tích xúc đi vào Phá Lôi Võ Quán học võ. Mà cùng những người khác biệt chính là, hắn gia cảnh mặc dù đồng dạng bần hàn, nhưng ngoại ý muốn luyện võ thiên tư 10 phần không tệ, lúc trước không có vượt qua 6 tháng liền đem Phá Lôi Quyền đánh ra tám bang, trở thành đệ tử chính thức, sau đó lại không ngừng tiến bộ, bước vào võ giả hàng ngũ, trở thành luyện bị cảnh võ giả, đồng thời cũng là bây giờ Phá Lôi Võ Quán nhị sư mình. Triệu Húc vô luận là bây giờ rời đi võ quán, đi tìm kiếm một phần việc phải làm, vẫn là tiếp tục tại võ quán đào tạo sâu, đều có thể có 10 phần quang minh tương lai. Có thể nói, vận mệnh của hắn, từ hắn trở thành võ giả một khắc kia trở đi chính là đạt được cải biến. Một võ giả, cho dù là cơ sở nhất luyện bị cảnh võ giả, tại Thanh Thủy Thành cũng là 10 phần khan hiếm hiếm có, vô luận là đi tiêu hộ viện, vẫn là làm cái khác việc cần làm đều có thể kiếm được tiền công muốn xa so với người bình thường nhiều. Hô. Mà lúc này, Triệu Húc buông xuống tạ đá, phun ra một ngụm trọc khí, lau mồ hôi sau chính là xoay người lại, chuẩn bị hướng võ quán chỗ sâu đi đến, nhưng lại tại xoay người lúc, lại là gặp được cách đó không xa Trần Nguyên, lúc này cười nói ra, "Trần sư đệ, hôm nay tới sớm như thế, cùng Triệu sư minh so ra, ta cái này coi như sớm sao?" Trần Nguyên cũng là cười nói, "Ta chỉ là không ngủ được, cho nên mới đến tương đối sớm." Triệu Húc nói, sau đó hắn chợt nhớ tới cái gì, hướng phía Trần Nguyên hỏi, "Trần sư đệ, sáng nay võ quán vừa nấu chín tráng thể canh, còn nóng hồi đây, ta chuẩn bị đi bưng một bát, ngươi có muốn hay không ta giúp ngươi đăng ký cũng bưng bát đến đây? Không muốn phiền phức sư minh, ta tự mình tới là xong." Trần Nguyên vội vàng nói, sau đó chính là cùng Triệu Húc cùng nhau hướng phía võ quán chỗ sâu đi đến. Tráng thể canh, đây là bọn hắn phá lôi võ quán đặc hữu thuốc thang, có thể lớn mạnh khí huyết, tăng cường khí lực, thích hợp bọn hắn loại này khổ luyện ngạnh công người phục dụng một bát tráng thể canh, lại đi tu luyện có thể lấy được làm ít công to hiệu quả. Phá lôi võ quán đối ngoại bán tráng thể canh, cần không ít tiền mới có thể mua một bát, mà bọn hắn làm võ quán người, mỗi tháng thì là có thể miễn phí phục dụng mấy lần. Tỷ như giống Trần Nguyên loại này học đồ, một tháng có được phục dụng 5 lần tráng thể canh cơ hội, mà giống Triệu Húc loại này đệ tử chính thức, một tháng thì là có được 10 lần cơ hội. Trần Nguyên cùng Triệu Húc đi tới phá lôi võ quán chỗ sâu, một người nhận một bát vừa chế biến tốt còn nóng hổi lấy tráng thể canh. Chương 8, cấp cho tiền công. Bộ khoái tới cửa. Chương 08, cấp cho tiền công. Bộ khoái tới cửa. Trần Nguyên trong tay bưng một bát đục ngầu thuốc thang, một cô nồng đậm, mùi gay mũi đập vào mặt, làm cho người khó chịu. Mà cái này chính là tráng thể canh. Lộc cộc lộc cộc. Trần Nguyên không do dự, ngửa đầu cầm trong tay chén này tráng thể canh uống một hơi cạn sạch, mặc dù mùi gay mũi khó ngửi, nhưng hắn đây cũng không phải là lần thứ nhất uống, đã sớm quen thuộc. Tráng thể canh tiến vào trong bụng về sau, dược lực lập tức hóa thành một cỗ dòng nước cấm tại Trần Nguyên thể nội chảy xuôi mà ra, cọ rửa Trần Nguyên toàn thân, những nơi đi qua ấm áp, mười phần sảng khoái, thoải mái. Cho dù loại cảm giác này đã thể nghiệm qua rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần Trần Nguyên cũng nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán, không khác, chỉ vì cái này tráng thể canh dược lực đúng là mười phần mạnh mẽ, mang tới sảng khoái cảm giác càng là tựa như ngâm tại suối nước nóng ở trong, thư thái đến cực điểm. Giờ phút này Trần Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân có sức lực dùng thoải mái, không nhịn được nghĩ đánh một lần phá lôi quyền phát tiết, phóng thích một phen. Thả lại bát sứ về sau, Trần Nguyên chính là về tới diễn võ trường, luyện lên quyền tới. Luyện ước chừng một canh giờ qua đi, Trần Nguyên chính là rời đi phá lôi võ quán, trực tiếp tiến về Túy Hương lâu. Hôm nay Trần Nguyên tới so với hôm qua sớm hơn, Túy Hương lâu còn chưa không có cái gì sinh ý, giờ phút này quán rượu bọn sai vật cũng nhiều hơn chính là tại sạch sẽ vệ sinh. Giống Túy Hương lâu loại rượu này lâu, mỗi ngày bắt đầu làm việc xong cùng tan tầm trước đều cần quét dọn vệ sinh. Trần Nguyên cất bước tiến vào Túy Hương lâu, cùng mấy cái quen thuộc gã sai vật, hỏa kế lên tiếng chào hỏi về sau, chính là định đi hướng nhà bếp. A Nguyên. Mà liền tại lúc này, một đạo nam tử trung niên thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên, gọi hắn lại. Trần Nguyên quay đầu nhìn lại, lúc này mới tại trong thang lầu gặp được một vị có chút mập mạp nam tử trung niên thân ảnh. Tề quản sự. Trần Nguyên nhìn thấy nam tử trung niên về sau, cũng là lập tức mở miệng nói ra. Nam tử trung niên tên là Tề Hoa, chính là Túy Hương lâu quản sự, ngày bình thường Túy Hương lâu trưởng quỹ không có ở đây thời gian, liền một mực là hắn đang quản lý lấy Túy Hương lâu. Tới. Tề Hoa đứng tại trong thang lầu, hướng phía lầu 2 cất bước đi đến, gọi Trần Nguyên theo tới. Trần Nguyên thấy thế, cũng là không do dự, đi theo Tề Hoa đi tới lầu 2. Túy Hương lâu lầu 2 cũng là chỗ ăn cơm, bất quá khác biệt với lầu 1 chính là, lầu 2 có rất nhiều bao xương. Lúc này lầu 2 ngoại trừ Tề Hoa cùng Trần Nguyên bên ngoài, cũng không có những người khác, gã sai vặt, hỏa kế đều tập trung ở lầu 1. A Nguyên, đây là ngươi tháng trước tiền công. Tề Hoa từ trên thân móc ra một túi tiền, đưa cho Trần Nguyên. Đa tạ Tề quản sự. Trần Nguyên thấy thế, cũng là sức sở, sau đó hắn lúc này mới đột nhiên nhớ tới, hôm nay là phát tiền công thời gian, hắn lúc này đem túi tiền nhận lấy, cùng Tề Hoa nói lời cảm tạ. Nhận lấy về sau, Trần Nguyên chính là trực tiếp đem túi tiền thu vào, cũng không đi đếm kỹ, đối với Tề Hoa hắn vẫn là rất yên tâm, mỗi một lần phát tiền công đều chưa bao giờ ít qua hắn một văn tiền. Ừm, ngươi đi mau đi. Tề Hoa nhẹ gật đầu, nói. Được. Trần Nguyên gật đầu, sau đó chính là quay người đi xuống cầu thang, xuyên qua lầu một cùng nhà bếp, đi tới làm thị sinh ở giữa ở trong. Làm thị sinh ở giữa ở trong vẫn như cũng là bộ dáng kia, bởi vì bây giờ còn chưa cái gì buôn bán duyên cớ, từng cái đồ tể đều không có bận rộn, không phải tại mài đao chính là tại dọn dẹp vệ sinh, có chút nhà tản. Trần Nguyên sau khi đi bảo, cũng là lập tức hấp dẫn chú ý của bọn hắn, cùng bọn hắn cắt chào hỏi một tiếng về sau, Trần Nguyên chính là đi tới mình công vị, đem tạp dề mặc vào, xuất ra dao phay mài mài. Tới gần giữa trưa lúc, Túy Hương lâu mới dần dần có sinh ý, mà làm thị sinh ở giữa bên trong cũng là bắt đầu bận rộn. Trần Nguyên bắt đầu hôm nay công việc, giết lấy từng cái gà bị cá, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra. Trần Nguyên bây giờ đã là luyện bị cảnh võ giả ân lý tới nói, hoàn toàn có thể đi đổi một phần tiền công cao hơn công việc. Nhưng là sở dĩ Trần Nguyên còn lưu tại cái này, nguyên nhân có hai. Thứ nhất chính là phá lôi võ quán bên kia nguyên nhân, đổi công tác mới, không nhất định còn có thời gian đi phá lôi võ quán luyện võ, mà lại trở thành phá lôi võ quán đệ tử chính thức đối với Trần Nguyên mà nói rất trọng yếu. Bọn hắn những học đồ này tu luyện phá lôi quyền, bất quá là không chọn bài bản, tổng cộng chỉ ghi chép trước mặt 2 tầng, mà muốn tu luyện phía sau 3 tầng thì nhất định phải trở thành phá lôi võ quán đệ tử chính thức mới được. Mà lại trở thành phá lôi võ quán đệ tử chính thức, nếu là biểu hiện ra thực lực cùng thiên tư đủ tốt, còn có cơ hội tiếp xúc đến cao hơn cấp bậc võ công, thu hoạch được tài nguyên tu luyện tốt hơn cùng đãi ngộ, Trần Nguyên không muốn bỏ qua. Thứ hai chính là, làm thị sinh ở giữa tiền công mặc dù không nhiều, nhưng bởi vì có thể giết gà vịt cá nguyên nhân, hắn có thể không ngừng góp gió thành bão, góp nhặt sát phạt điểm, tăng lên thực lực của mình. Về phần đổi một cái sinh ý tốt hơn quán rượu, đến đó làm thịt sinh ở giữa đương đồ tể, Trần Nguyên cũng không có quyết định này. Bởi vì Túy Hương lâu đã là Thanh Thủy Thành ở trong sinh ý vô cùng tốt quán rượu, mà lại thật đổi quán rượu, đối phương khả năng còn sẽ không đồng ý hắn mỗi ngày bắt đầu làm việc còn tiến đến phá lôi võ quán luyện một hồi quyền. Cho nên trước mắt mà nói, Trần Nguyên dự định liền theo hiện tại quỹ tích phát triển, trước ổn định góp nhặt sát phạt điểm, đem thực lực bản thân tăng lên lại nói. Tới gần tan tầm thời điểm, Túy Hương lâu cũng dần dần không có gì khách nhân, vắng lạnh xuống tới. Mà tại làm thị sinh ở giữa ở trong bận rộn một ngày Trần Nguyên, cũng là bắt đầu thành tẩy thái đao trong tay, cùng trên thân dính đầy vết máu tạp dề. Hôm nay sinh ý so với hôm qua phải kém hơn một chút, nhưng dù cho như thế, Trần Nguyên cũng vẫn như cũng là giết một chút gà vịt cá, thu được một điểm sát phạt điểm. Cái tốc độ này, hắn đã là rất hài lòng, giống trước đó sinh ý không tốt thời điểm, căn bản giết không được mấy cái, khả năng 1-2 ngày, thậm chí 2-3 ngày mới có thể thu hoạch được một điểm sát phạt điểm. A Nguyên, bên ngoài có người tìm ngươi. Mà liên tại Trần Nguyên ngay tại thành tẩy tạp dề thời điểm, lại là chợt nghe làm thị sinh ở giữa cổng có người đang gọi mình. Trần Nguyên bày đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện chính là Lưu Đức. Trần Nguyên hơi nghi hoặc một chút ai sẽ tìm mình, bất quá hắn vẫn là buông xuống trong tay sự tình, hướng phía ngoài cửa đi đến. Mà trải qua cổng, cùng Lưu Đức gặp thoáng qua thời điểm, cái sau nhỏ giọng nói, là nha môn người. Nha môn. Trần Nguyên nghe vậy, trong lòng lập tức khẽ động, sau đó trong mắt vốn thần sắc nghi hoặc cũng thanh minh không ít, trong lòng đã là có một chút suy đoán. Đi ra làm thị sinh ở giữa về sau, Trần Nguyên đi tới Túy Hương lâu cổng. Giờ phút này Túy Hương lâu cổng đang đứng mấy đạo thân ảnh, trong đó một đạo thân ảnh quen thuộc là Tề Hoa, mà đổi thành bên ngoài mấy thân ảnh thì là bên hông bội đao truy y hề bộ khoái. Trần Nguyên, mau tới. Nhìn thấy Trần Nguyên từ làm thị sinh ở giữa ở trong đi ra, Tế Hoa cũng là vội vàng ngấp để hắn tới. Người chính là Trần Nguyên. Trần Nguyên đi tới gần về sau, mấy tên bộ khoái bên trong, một tuổi trưởng chớ tại trường 40 nam tử trung niên mở miệng hỏi. Đúng thế. Trần Nguyên nhẹ gật đầu. Ngươi không cần khẩn trương, chúng ta tới chỉ là hỏi ngươi một ít chuyện, nếu như không có gì chuyện khẩn yếu xin theo chúng ta tới đi, chuyển sang nơi khác nói chuyện. Trung niên bộ khoái đối Trần Nguyên trầm giọng nói. Chương 9. Nhạc liệt. Thân thể năng lượng nhu cầu biến hóa. Chương 09, nhạc liệt. Thân thể năng lượng nhu cầu biến hóa. Nghe được trung niên bộ khoái câu nói này, Trần Nguyên trầm ngâm một phen, sau đó nhẹ gật đầu. Trần Nguyên biết những này bộ khoái tới tìm hắn, 89 phần 10 là vì Trương Hổ chuyện của bọn hắn. Trần Nguyên suy đoán, Trương Hổ bốn người bọn họ mất tích, Hắc Sơn Bang khẳng định là trước tiên phái người đi tìm, sau đó không có tìm được mới đến thông báo nha môn điều động bộ khoái lại lần nữa tìm kiếm, bằng không thì cũng sẽ không chờ cho tới bây giờ tới gần trạm vạng tối mới có thể tới tìm hắn. Trần Nguyên đi theo trung niên bộ khoái bọn hắn đi tới Túy Hương lâu cách đó không xa một cái yên lặng ngõ nhỏ ở trong. Như hôm nay sắc dần dần muộn, trên đường phố đã không người gì, mà cái này ngõ nhỏ ở trong càng là không có mưa hay, cực kỳ yên tĩnh. Đi vào ngõ nhỏ ở trong về sau, trung niên bộ khoái hướng phía Trần Nguyên mở miệng hỏi, ngươi hôm qua gặp được Trương Hổ, Lý Phi bọn hắn sao? Gặp được. Trần Nguyên nhẹ gật đầu. Khi nào gặp? Trung niên bộ khoái hỏi lần nữa. Mà hắn vừa cùng Trần Nguyên đối thoại, bên cạnh còn có một tuổi trẻ bộ khoái cầm giấy bút tại ghi lại. Giờ thân một khắc tả hữu. Trần Nguyên trầm ngâm một chút, nói, bọn hắn tới tìm ngươi là làm gì? Còn có từ nhà ngươi rời đi thời gian là khi nào? Ngươi có biết hay không bọn hắn đi nơi nào? Trung niên bộ khoái tiếp tục hỏi. Sự thật xác thực như là Trần Nguyên suy đoán như vậy. Sáng hôm nay Hắc Sơn Bang phát hiện Trương Hổ mấy người bọn họ mất tích về sau, liền phái trong bang không ít người ra ngoài tìm kiếm, thành nội ngoài thành đều tìm khắp cả, cũng không có tìm được. Cuối cùng chỉ có thể là báo quan, để nha môn người giúp bọn hắn cùng một chỗ tìm kiếm. Mà nha môn tiếp vào Hắc Sơn Bang báo quan đã là xế chiều, Trung niên bộ khoái bọn hắn trước tiên chính là dẫn người đi ra ngoài tìm, sau đó đang hỏi mấy cái Hắc Sơn Bang bang chúng phía dưới, biết được Trương Hổ, Lý Phi mấy người bọn họ hôm qua hẳn là đi qua Trần Nguyên trong nhà một chuyến. Cho nên trung niên bộ khoái mới mang người lập tức chạy đến Túy Hương lâu. Đòi nợ, về phần rời đi thời gian. Cũng là tại lúc đó, bọn hắn tại nhà ta liền chờ đợi chưa tới một khắc đồng hồ. Trần Nguyên chậm rãi nói, sau đó hắn suy tư một chút, tiếp tục nói, về phần bọn hắn rời đi nhà ta về sau đi làm cái gì, cái này ta liền thật không biết, bất quá ta suy đoán hẳn là đi ngoài thành câu cá, ta lúc ấy gặp bọn họ trong tay đều dẫn theo cần câu, thùng nước. Chuyện câu cá Trần Nguyên không có giấu giếm, mà lại như nói thật ra, bởi vì giấu giếm cũng vô dụng. Lúc trước Trương Hổ mấy người bọn họ trong tay đúng là dẫn theo cần câu cùng thùng nước những điều kia, mà bọn hắn lúc ấy tại đến đòi nợ trước đó, khẳng định cũng có những người khác gặp được, kết hợp với bọn hắn thích câu cá yêu thích, không khó đoán ra bọn hắn cùng ngày là chuẩn bị đi câu cá. Mà Trần Nguyên tin tưởng, điểm này trung niên bộ khoái khẳng định cũng biết tình. Ừm. Trung niên bộ khoái nhẹ gật đầu, trước khi tới, một chút cùng Trương Hổ quan hệ tốt Hắc Sơn bang bang chúng cho hắn cung cấp một chút tin tức, ngoại trừ chiều hôm qua, Trương Hổ bọn hắn là chuẩn bị đi Trần Nguyên trong nhà đòi nợ tin tức này bên ngoài, còn có chính là Trương Hổ bọn hắn là dẫn theo cần câu đi ra ngoài, dự định đi ngay cả Giang Hà bên kia câu cá. Nhưng ngay cả Giang Hà bên kia, bọn hắn đã sớm đi qua, cũng không có cái gì phát hiện, cho nên giờ phút này mới có thể tìm đến Trần Nguyên, nhìn Trần Nguyên có biết hay không một chút khác manh mối. Trương Hổ bọn hắn thế nào? Phạm tội sao? Mà Trần Nguyên tùy theo, cũng là lộ ra một bộ nghi ngờ biểu lộ, hướng phía trung niên bộ khoái mở miệng hỏi. Mất tích. Trung niên bộ khoái nói, hôm qua Trương Hổ bọn hắn rời đi bên ngoài, ngươi ở đâu, đang làm gì? Ta. Hôm qua Túy Hương lâu trước thời gian tan tầm, Trương Hổ sau khi bọn hắn rời đi, ta liền một mực tại nhà, cũng là không có đi. Trần Nguyên nói. Trung niên bộ khoái nhìn thật sâu Trần Nguyên một chút, chợt nói ra, ngươi khi nào tan tầm, sau khi tan việc có thể hay không mang bọn ta đi ngươi nhà nhìn xem. Có thể, đợi chút nữa liền tan tầm, vậy các ngươi chờ ta sẽ đi. Trần Nguyên chần chờ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói: "Được." Trung niên bộ khoái gật đầu. Trần Nguyên về tới Túy Hương lâu bên trong, đem làm thịt sinh ở giữa vệ sinh quét sạch sẽ, lại cùng Lưu Đức cùng Tề Hoa chào hỏi một tiếng về sau chính là đi ra Túy Hương lâu. Trần Nguyên mang theo Trung niên bộ khoái mấy người bọn hắn về tới nhà của mình. Về đến nhà về sau, tại trải qua Trần Nguyên đồng ý qua đi, Trung niên bộ khoái mấy người bắt đầu dò xét cùng tìm kiếm Trần Nguyên trong nhà. Bây giờ Trương Hổ bọn hắn mất tích, mà Trần Nguyên lại hành động, hẳn là Thanh Thủy Thành ở trong cái cuối cùng cùng bọn hắn gặp mặt qua người, Trung niên bộ khoái bọn hắn nhất định phải cẩn thận cùng cẩn thận một chút. Trương Hổ bọn hắn mặc dù chỉ là Hắc Sơn Bang phổ thông bang chúng, nhưng gia nhập Hắc Sơn Bang cũng có rất nhiều năm, không phải những cái kia mới gia nhập Hắc Sơn Bang bang chúng có thể so sánh. Bởi vậy bốn người bọn họ mất tích ý nghĩa, cùng mất tích bốn cái bình dân hoàn toàn khác biệt, huyện nha phía trên cho bọn hắn một chút áp lực, muốn bọn hắn mau chóng tìm tới một chút có thể có chỗ lời nhắn nhủ manh mối hay là mặt mày. Nhưng cũng tiếc một phen tìm kiếm xuống tới, cũng không có cái gì phát hiện cùng thu hoạch. Trung niên bộ khoái đối Trần Nguyên nói ra, ta gọi Nhạc Liệt, về sau chúng ta khả năng còn sẽ tới tìm ngươi, trong đoạn thời gian này, nếu như ngươi có Trương Hổ mấy người bọn hắn manh mối, nhất định phải kịp thời đến nha môn cùng ta nói. Được. Trần Nguyên nhẹ gật đầu. Kia quấy rầy, cáo từ trước. Nhạc Liệt cuối cùng nói một câu, sau đó chính là mang theo cái khác tuổi trẻ bộ khoái rời đi. Nhìn qua Nhạc Liệt bọn hắn bóng lưng rời đi, Trần Nguyên ánh mắt chớp lên, tiến lên đóng lại cửa sân. Hôm sau, Trần Nguyên vẫn như cũng là đi trước Phá Lôi Võ quán luyện một đoạn thời gian, sau đó mới đi hướng Túy Hương lâu bắt đầu làm việc. Hôm nay Túy Hương lâu sinh ý không được tốt lắm, nhưng cũng không tính xấu, Trần Nguyên vẫn là thu được một điểm sát phạt điểm, bây giờ hắn sát phạt điểm đã góp nhặt đến 6 điểm rồi. Về phần Nhạc Liệt, hôm nay thì là không có lại đến tìm hắn, bất quá Trần Nguyên nghe ngóng đạo, bọn hắn nha môn cùng Hắc Sơn Bang vẫn là đang một mực tìm kiếm lấy Trương Hổ mấy người tung tích. Ban đầu ở kia phiến sơn lâm bên trong, Trần Nguyên đào cái kia hố đầy đủ sâu, bởi vậy Trương Hổ mấy người bọn họ thi thể hẳn là rất khó bị phát hiện. Đương nhiên, mọi thứ không có tuyệt đối, khả năng Nhạc Liệt bọn hắn thông qua một chút dấu vết để lại, có lẽ còn có thể tại sơn lâm ở trong tìm tới Trương Hổ mấy người bọn họ thi thể. Bất quá cho dù tìm được cũng không sao, Trương Hổ bọn hắn bất quá là mấy cỗ thi thể, mà Trần Nguyên lúc ấy trước lúc rời đi, cũng lặp đi lặp lại kiểm tra qua cũng không có cái gì bỏ sót, bởi vậy cho dù tìm được cũng không biết là hắn làm, không cần lo lắng. Ung ung ung. Tan tầm về đến trong nhà về sau, Trần Nguyên tắm rửa một cái, bụng lại là bỗng nhiên chuyển đến đói khát tiếng thê ở. Kỳ quái, rõ ràng trước đây không lâu mới ăn cơm xong. Trần Nguyên cũng là không khỏi hơi kinh ngạc, Túy Hương lâu là bao hai bữa ăn, hắn tan tầm trước đó là tại Túy Hương lâu ăn cơm tối, khoảng cách hiện tại cũng bất quá mới trôi qua hai canh giờ không đến, lại đói bụng. Hai ngày này ăn càng ngày càng nhiều, đói cũng càng lúc càng nhanh, xem ra là ta đột phá đến luyện bị cảnh nguyên nhân. Trần Nguyên âm thầm trầm ngâm nói, hiểu rõ mình tại sao lại biến thành dạng này. Lúc trước hắn không phải võ giả thời điểm, thân thể rất dễ dàng thỏa mãn, tùy tiện ăn một điểm liền đã no đầy đủ. Mà bây giờ đột phá đến luyện bị cảnh qua đi, thân thể mỗi ngày cần dinh dưỡng cùng năng lượng càng nhiều, không thể lại dùng trước kia tiêu chuẩn cân nhắc, cho nên ăn càng nhiều cũng dễ dàng đói bụng là bình thường. Chương 10. Cải thiện cơm nước. Khảo thí bắt đầu. Trần Nguyên chạy đến phòng bếp bên trong, bắt đầu làm lên ăn quyết tới. Khẳng định không thể tùy ý bụng đi đói, ăn no bụng vẫn rất có cần thiết. Trần Nguyên từ phòng bếp ở trong một cái trong tủ chén, lấy ra một cái bao bố, phóng tới bếp lò thượng tướng mở ra. Mở ra sát na, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cũng là xông vào mũi. Cái này trong bao vải bao khỏa, là một ít động vật nội tạng, cùng một chút khối nhỏ thịt gà, thịt cá. Những vật này đều là Trần Nguyên từ Túy Hương lâu làm thị sinh ở giữa ở trong cầm trở về. Mặc kệ là tại quán rượu vẫn là những địa phương nào khác, đầu bếp, đồ thể cầm một điểm thức ăn mặn cất trong túi mang về nhà là chuyện rất bình thường. Mà những địa phương này quản sự, đối với loại chuyện này kỳ thật cũng biết tình, phần lớn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Giống tại Túy Hương lâu làm thị sinh ở giữa bên trong, Lưu Đức làm thị sinh ở giữa quản sự, loại chuyện này chỉ cần không phải làm quá phận, hắn không chỉ có mặc kệ, có đôi khi thậm chí mình cũng sẽ cầm. Bây giờ cái loạn thế này, loại thịt bán rất đắt, bọn hắn tại làm thị sinh ở giữa ở trong trộm đạo cầm lên một điểm, bình thường ăn, bổ sung một điểm dinh dưỡng khẳng định là đủ. Mà Trần Nguyên cũng chính là từ tại làm thị sinh ở giữa công việc bắt đầu, liền không có mình đi chợ bán thức ăn mua qua thịt. Thứ nhất là bởi vì Túy Hương lâu bình thường bao cơm nước bên trong, thỉnh thoảng sẽ ăn mặn, còn có chính là bởi vì cái này nguyên nhân, mặc dù từ làm thị sinh ở giữa ở trong mang ra thức ăn mặn không nhiều, nhưng ngày bình thường một mình hắn ăn một lần vậy là đủ rồi. Thứ hai chính là bởi vì hắn không có tiền, trước đó hắn chỉ cần phát tiền công đều sẽ tổn, bởi vì còn thiếu Hắc Sơn sòng bạc bên kia nợ, hắn nghĩ sớm ngày đem nợ trả hết nợ, liền không có xa xỉ mình mua qua thịt. Trần Nguyên đem trong bao vải thịt đều đem ra, bắt đầu nấu nướng. Sau đó không lâu, Trần Nguyên nấu nướng hoàn tất, vị mỹ bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Trần Nguyên cũng là có mấy phần chắc bụng cảm giác, hắn ngồi tại trước bàn cơm trầm ngâm, ngày mai đi chợ bán thức ăn mua chút thịt đi, bây giờ đã trở thành võ giả, cần năng lượng cùng dinh dưỡng càng nhiều, không thể bạc đãi mình. Chỉ dựa vào mỗi ngày từ làm thị sinh ở giữa ở trong mang ra điểm này không quan trọng ăn thịt, khẳng định vẫn là không thế nào đủ. Trước đó hắn không có trở thành võ giả, cần có năng lượng cũng nhiều, một người tùy tiện ăn một chút liền có thể có chắc bụng cảm giác, bây giờ trở thành võ giả, tự nhiên là muốn đối mình tốt một chút rồi, nên bổ vẫn là phải bổ. Mà vừa vặn hắn trên người bây giờ có 7 lượng bạc hơn 2, bởi vậy hắn dự định sáng mai đi chợ bán thức ăn một chuyến, từ bên trong xuất ra một phần nhỏ tiền mua chút ăn thịt, cải thiện một chút cơm nước, mỗi ngày đói bụng cũng không phải cái tư vị. Sáng sớm hôm sau, Trần Nguyên thật sớm rời giường, hắn cũng không có lập tức tiến về Phá Lôi Võ quán, mà là đi trước chợ bán thức ăn một chuyến. Trần Nguyên tốn hao một chút tiền, tại chợ bán thức ăn mua một chút thịt ăn cùng rau quả mang về nhà bên trong. mua thức ăn cùng mang về nhà quá trình, Trần Nguyên đều mười phần ẩn nấp cùng cẩn thận, làm như vậy tự nhiên là để phòng bị Hắc Sơn Bang đám người kia chú ý tới. Hắc Sơn Bang làm Thanh Thủy Thành ở trong cực kỳ khổng lồ một cái thế lực, ở trong thành cơ hồ các loại đều có bang chúng, nhãn tuyến, chợ bán thức ăn khẳng định cũng không ngoại lệ. Hắn tại chợ bán thức ăn, nếu như bị Hắc Sơn Bang người thấy được, khẳng định sẽ khiến ngờ vực vô căn cứ. Dù sao tại Hắc Sơn Bang những người kia trong mắt, hắn ngay cả nợ tiền cũng còn không dậy nổi, lại thế nào khả năng ăn đến lên thịt. Nhìn thấy hắn mua thịt, Hắc Sơn Bang những người kia thậm chí còn có thể đem Trương Hổ mấy người bọn họ chết sự kiện kia cho liên hệ tới. Cho nên Trần Nguyên đến chợ bán thức ăn mua thức ăn, rất là cẩn thận cùng ẩn nấp, tránh đi những người kia ánh mắt, cũng không có gây nên cái gì chú ý. Về đến trong nhà đem thịt đồ ăn cho cất chứa tốt về sau, Trần Nguyên chính là thẳng đến Túy Hương lâu. Bởi vì đem đi phá lôi võ quán luyện võ thời gian, tốn hao tại mua thức ăn phía trên, cho nên Trần Nguyên hôm nay cũng không có đi phá lôi võ quán, mà là đi thẳng tới Túy Hương lâu. Đi vào Túy Hương lâu, Trần Nguyên vẫn như cũng là bắt đầu làm việc, đồ tể, ngày qua ngày, thời gian qua cũng không hề khác gì nhau. Duy nhất có điểm chờ đợi, chính là mỗi ngày Túy Hương lâu làm ăn, nếu như sinh ý tốt, như vậy hắn liền có thể nhiều đồ tể mấy con gà bị cá, nhiều thu hoạch được điểm sát phạt điểm. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt chính là 12 ngày đi qua, khoảng cách võ quán trở thành đệ tử chính thức khảo thí, còn có ngày cuối cùng. Lưu Thúc, đi trước. Màn đêm dần dần giáng lâm, Trần Nguyên đem làm thị sinh ở giữa vệ sinh quét sạch sẽ về sau, chính là cùng Lưu Đức chào hỏi một tiếng, sau đó rời đi Túy Hương lâu, hướng phía về nhà phương hướng đi đến. Tính danh, Trần Nguyên, 16, 60, sát phạt điểm, 18 võ công, phá lôi quyền, tầng thứ nhất, cảnh giới, luyện bị cảnh tiên phú, thể trắng như châu. Cái này 12 ngày thời gian, Túy Hương lâu sinh ý không nóng cũng lạnh, Trần Nguyên sát phạt điểm gia tăng mặc dù không có nên đón tăng gọn, thế nhưng có chút ổn định, bây giờ đã đi tới 18 điểm. 18 điểm sát phạt điểm, phá lôi quyền đằng sau nhưng như cũng không tiếp tục hiện ra hảo. Điều này nói rõ, muốn đem phá lôi quyền từ tầng thứ nhất thêm điểm đến tầng thứ hai, 18 điểm sát phạt điểm còn chưa đủ. Bất quá Trần Nguyên cũng không nóng nảy, chỉ cần sát phạt điểm một mực tại gia tăng, như vậy kiểu gì cũng sẽ có thể thêm điểm. Mặt khác cái này 12 ngày thời gian, huyện nha Nhạc Liệt cũng tới đi tìm hắn mấy lần, vì cái gì vẫn là Trương Hổ sự tình. Theo Nhạc Liệt nói, Trương Hổ mấy người bọn họ sự tình vẫn là không có hạ lạc, mà theo thời gian trôi qua, chuyện này cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu làm giảm bớt. Bởi vì một mực không có cái gì manh mối, nha môn bên kia tìm kiếm cường độ cũng giảm bớt, bao quát Hắc Sơn Bang cũng đồng dạng là như thế, khả năng tiếp qua nửa tháng, đối với chuyện này liền sẽ không làm sao nói tới. Ngày mai chính là khảo nghiệm. Trên đường về nhà, Trần Nguyên đi tại thanh lãnh đường đi, trong lòng thì là có mấy phần chờ mong, bởi vì ngày mai chính là 6 tháng ngày cuối cùng. Ngày mai cần sớm một chút đi phá lôi võ quán, là kiểm tra 6 tháng này luyện võ thành quả thời điểm, nếu như thông qua khảo thí, đem phá lôi quyền đánh ra tám vang, như vậy thì có thể tiếp tục lưu lại trong võ quán, trở thành đệ tử chính thức, có được tốt hơn đãi ngộ. Còn nếu là không có thông qua khảo thí, nếu không lựa chọn lại giao một lần tiền, luyện thêm cái 6 tháng, nếu không liền rời đi. Đối với ngày mai khảo thí, Trần Nguyên cũng không lo lắng, bây giờ hắn đã đem phá lôi quyền bước vào tầng thứ nhất, đánh ra thập nhị hưởng đều là tùy tiện sự tình, tám vang tự nhiên cũng không đáng kể. Về đến trong nhà về sau, Trần Nguyên tắm rửa một cái chính là thật sớm ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Trần Nguyên dậy rất sớm, thẳng đến phá lôi võ quán, trên đường tại đường đi bên cạnh mua một bát đậu hũ não cùng hai cây bánh quẩy, giải quyết một chút bữa sáng. Đi vào phá lôi võ quán về sau, Trần Nguyên phát hiện hôm nay trước thời gian đến võ quán người so ngày bình thường muốn bao nhiêu, trong đó đại bộ phận cũng là đang chuẩn bị hôm nay khảo nghiệm. 6 tháng trước đó, cùng Trần Nguyên cùng nhau giao tiền gia nhập võ quán còn có một số người khác, bây giờ 6 tháng quá khứ, bọn hắn đem cùng một chỗ tham gia khảo thí. Trong diễn võ trường, một đám chuẩn bị khảo nghiệm học đồ đứng tại một loạt, lặng lặng chờ đợi quán chủ cùng mấy vị võ sư đến. Trần Nguyên đi vào diễn võ trường về sau, cũng là đứng ở đội ngũ bên trong, lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi không tính là lâu, không bao lâu, võ quán chỗ sâu chính là có mấy đạo to con thân ảnh từ bên trong đi ra. Chương 11. Phá lôi võ quán quán chủ. Tiếng sấm rền vang vọng. Võ quán chỗ sâu, tổng cộng đi ra 4 đạo thân ảnh. Cái này 4 đạo thân ảnh bên trong, đi ở trước nhất chính là một vị thân hình hơi có vẻ còn xuống lão giả, tuổi chừng chớ tại 6-70 tả hữu, tóc hoa râm, nhưng tinh thần diện mạo lại là rất tốt, sắc mặt hồng nhuận, đi đường tới cũng là 10 phần hữu lực, không hề giống là một vị 6-70 tuổi lão giả. Lão giả tên là Mạc Trạch Tuyền, chính là cái này phá lôi võ quán quán chủ, cũng là bọn hắn những người này lao sư phụ. Mạc Trạch Tuyền mặc dù 6-70 tuổi, nhưng một thân cao siêu võ nghệ vẫn còn, tại toàn bộ Thanh Thủy Thành bên trong, đều là đứng hàng trước mao cao thủ, đã đem phá lôi quyền tu luyện đến một cái vô cùng cao cấp độ. Mặc dù là lão sư phụ, nhưng Trần Nguyên bọn hắn lại là còn không có bị hắn chỉ đạo qua, bọn hắn những học đồ này bình thường đều là võ sư dạy bảo. Chỉ có trở thành đệ tử chính thức, Mạc Trạch Tuyền mới có thể tự mình dạy bảo, còn nếu là có thể trở thành thân truyền đệ tử đãi ngộ đó sẽ tốt hơn. Mặt khác ba người, niên kỷ đều tại 3-40 tả hữu, thân hình côi ngô, chính là bọn hắn phá lôi võ quán ba vị võ sư, từng cái thực lực đều rất bất phàm. Theo lý mà nói, như loại này khảo nghiệm khảo thí bình thường đều chỉ là một hai cái võ sư đến giám sát, chủ trì. Bởi vì trên cơ bản mỗi cái học đồ gia nhập võ quán thời gian cũng khác nhau, lấy bọn hắn nhập học thời gian bắt đầu tính toán 6 tháng, cho nên như loại này khảo thí bình thường mỗi qua tầm vài ngày, hoặc là một đoạn thời gian liền sẽ có một lần. Ngày hôm nay sở dĩ ba cái võ sư, thậm chí quán chủ Mạc Trạch Tuyền đều tự mình ra mặt giám sát, đó là bởi vì hôm nay muốn khảo nghiệm học đồ nhân số có rất nhiều. Lúc trước cùng Trần Nguyên trong cùng một lúc gia nhập võ quán có không ít người, mà những người này hôm nay cũng sẽ phải khảo thí, nhân số rất nhiều, cho nên Mạc Trạch Tuyền cũng là tự mình giám sát. Quán chủ, Mạc Trạch Tuyền bốn người bọn họ đi vào diễn võ trường về sau, Trên diễn võ trưởng đám người cũng là vội vàng ôm quyền đồng nói. Nhị sư Minh Triệu Húc tại võ quán chỗ sâu chuyển đến một thanh ghế nằm, phóng tới diễn võ trưởng bên trong, cho Mạc Trạch Tuyền ngồi, sau đó lại chuyển đến một cái ghế đầu phóng tới Mạc Trạch Tuyền bên cạnh, trên ghế bày biện một cái đĩa, trong mâm thả các loại đồ ăn vặt, phượng trảo, hạt dưa, mức hoa quả loại hình. Mạc Trạch Tuyền không có gì yêu thích, lúc còn trẻ yêu thích học võ, bây giờ già về sau liền chỉ thích uống chút trà, hạ hạ cờ cùng ăn chút tham ăn đồ ăn vặt. Đi chú Vũ, không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Mạc Trạch Tuyền ngồi tại trên ghế nằm, một bên gặm lấy hạt dưa vừa hướng bên cạnh một vị người mặc võ giả trang phục võ sư nói. Vâng. Tên kia tên là Chu Vũ võ sư nhẹ gật đầu, sau đó chính là tiến lên một bước, thần sắc trang nghiêm nhìn xem ngay phía trước đứng thành một hàng 12 cái chuẩn bị khảo nghiệm học đồ, trầm giọng nói ra, 6 tháng trước đó, các ngươi đóng học phí gia nhập chúng ta phá lôi võ quán, trở thành học đồ, tập luyện phá lôi quyền. Mà bây giờ 6 tháng thời gian trôi qua, cũng đến kiểm nghiệm các ngươi thành quả thời điểm, kiểm nghiệm tiêu chuẩn, tin tưởng các ngươi vô cùng rõ ràng, chúng ta phá lôi võ quán phá lôi quyền tổng cộng thập nhị hưởng, đánh ra 8 vang người mới có thể thông qua khảo thí, trở thành võ quán đệ tử chính thức. Nếu là không có thông qua khảo thí, liền chỉ có hai con đường có thể đi, thứ nhất chính là lại giao một lần học phí lưu tại võ quán luyện thêm 6 tháng, thứ hai con đường chính là rời đi võ quán. Tốt, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, khảo thí chính thức bắt đầu, cái thứ nhất, Cao Khải Tường. Chu Vũ nhìn xem trong tay một quyển sách, âm vang hữu lực hô lên cái thứ nhất người kiểm tra danh tự. Sau một khắc, tại 12 người đứng thành một hàng đội ngũ bên trong, chính là có một thiếu niên mặc áo lam đi lên phía trước. Trần Nguyên sừng sững tại đội ngũ bên trong, lặng lặng nhìn một màn này, thiếu niên mặc áo lam này chính là Cao Khải Tường, lúc trước cùng hắn cùng một ngày gia nhập võ quán. Ra quyền đi. Chu Vũ đối Cao Khải Tường thản nhiên nói. Khảo nghiệm đề mục chính là trực tiếp đi lên đánh một bộ phá lôi quyền, nhìn có thể đánh ra mấy vang. Bất quá tại trong quá trình, chú Vũ, Mạc Trạch Tuyền bọn hắn cũng sẽ ở một bên lặng lặng nhìn chằm chằm, giám sát, nhìn học đồ đánh ra phá lôi quyền phải chăng tiêu chuẩn, chiêu thức ở giữa có nào bỏ sót, cùng có tồn tại hay không cái gì gian lận hành vi. Hô, Cao Khải Tường đi vào trong diễn võ trường tâm, trung điệp thở ra một hơi, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên kiên nghị lên, bước chân phóng ra, thân hình lập tức bắn ra, cùng thời khắc đó, bàn tay của hắn năm ngón tay nắm chặt thành quyền, một quyền hướng phía trước nện như điên mà ra. Ầm. Một đạo tựa như sấm rền buồn bực trầm giọng vang ở trong không khí bạo phát ra, cường độ to lớn. Đây cũng là thi triển phá lôi quyền chỗ bạo phát đi ra tiếng vang, mà nghe nói đem phá lôi quyền tu luyện tới cao thâm cấp độ, mỗi một quyền đều xen lẫn phong lôi chi thành, tựa như thiên lôi nổ vang, so cái này tiếng sấm rền vang kinh khủng rất nhiều lần. Phanh 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 phanh, tùy theo, Cao Khải Tường dẫm lên phá lôi quyền ở trong ghi lại bước chân, hướng phía trước không ngừng xông tránh mà ra, mỗi phóng ra một bước đều sẽ ném ra một quyền, thế đại lực trầm, mà một đạo tiếp lấy một đạo tựa như sấm rền tiếng vang cũng là trong không khí không ngừng vang vọng mà lên. Sau một khắc, Cao Khải Tường thân hình đột nhiên vướng víu một cái chớp mắt, mà khôi phục lại tới thời điểm, đánh ra phá lôi quyền đã là không cách nào bộc phát ra bất kỳ tiếng vang. Nam vang, không hợp cách, đi trước một bên đi. Chu Vũ thấy thế, lúc này liền là tuyên bố Cao Khải Tường thành tích khảo sát, để Cao Khải Tường ở một bên chờ lấy, đợi chút nữa hắn sẽ đi kỹ càng hỏi thăm Cao Khải Tường chuẩn bị dùng tiền lưu quán vẫn là rời đi. Thời gian 6 tháng, Nam vang cái thành tích này, tuyệt đối không được tốt lắm, nhưng cũng không tính quá xấu, muốn trở thành phá lôi võ quán đệ tử chính thức vốn cũng không có đơn giản như vậy, không có khả năng người nào đều có thể trở thành. Không, có một chút độ khó, đệ tử chính thức chẳng phải là nát đường cái. Vừa rồi Cao Khải Tường đang thi triển phá lôi quyền thời điểm, Chu Vũ ở một bên nhìn chằm chằm vào. Phá lôi quyền có thể đánh ra mấy vang, quyết định bởi ngươi một hơi, không đình trệ tình huống dưới có thể đánh ra mấy vang, mà một khi ngưng lại, cho dù là một cái chớp mắt, liền cũng không còn cách nào lại nối tiếp lên, điều này nói rõ ngươi phá lôi quyền không có luyện đến nhà. Giống vừa rồi Cao Khải Tường, chính là đánh ra 5 vang về sau dừng lại một cái chớp mắt, lại nghĩ đánh ra tiếng vang trong thời gian ngắn là không cách nào làm được. Mà khảo nghiệm tiêu chuẩn chính là nhìn ngươi cái thứ nhất khí có thể hay không đánh ra 8 vang đến. Mạc Trạch Tuyền nằm trên ghế, vẫn như cũng là tại gặm lấy hạt dưa, 10 phần nhàn nhã, không xem qua chỉ riêng lại là ngưng kết tại diễn võ trường bên trên không có rời, hắn cũng tương tự muốn nhìn một chút, nhóm này học đồ bên trong, có thể thông qua khảo nghiệm sẽ có mấy cái, mà mấy người này bên trong, lại có hay không sẽ có thiên tư không tệ người kế tục xuất hiện. Kế tiếp, Tả Hữu Kiệt. Chú Vũ lớn tiếng nói, gọi ra cái thứ hai khảo thí học đồ danh tự. Trần Sư Minh, ta đi. Tả Hữu Kiệt liền đứng tại Trần Nguyên bên cạnh, giờ phút này nghe được Chu Vũ kêu tên của mình về sau, hắn cũng là lập tức nói với Trần Nguyên một tiếng, sau đó cất bước hướng về phía trước. Được. Trần Nguyên nhẹ gật đầu. Phanh phanh phanh, Tả Hữu Kiệt đi vào trong diễn võ trường tâm, tại mọi người chú mục hạ đánh ra phá lôi quyền, một đạo tiếp lấy một đạo tiếng sấm rền vang vọng mà lên. 6 vang, không hợp cách. Chốc lát sau, Chu Vũ lớn tiếng nói, báo ra Tả Hữu Kiệt thành tích. Tả Hữu Kiệt tựa hồ đối với cái thành tích này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không có cảm thấy rất mất mát, tiến lặng đi đến một bên đi. Trần Nguyên thấy thế, cũng không có tiến lên nói cái gì Trần An, tại hôm qua Tả Hữu Kiệt liền đã nói với hắn. Tả Hữu Kiệt nói hắn cũng không có chút tự tin nào, hắn dự định hoàn tất thi kiểm tra qua đi, lại giao một lần học phí, luyện thêm 6 tháng. Tả Hữu Kiệt trong nhà mở một cái tiệm tạp hóa, không tính nghèo khó. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là lại có mấy cái học đồ thay phiên tiến lên khảo thí. Mà cuối cùng tỷ lệ thông qua lại là không quá lạc quan, tổng cộng 7 người, chỉ có một người thông qua được khảo thí. Kế tiếp, Trần Nguyên. Tại lại khảo nghiệm một cái học đồ phá lôi quyền về sau, Chu Vũ lớn tiếng hô lên người kiểm tra tiếp theo danh tự, rõ ràng là Trần Nguyên. Chương 12. Ký kinh tứ tọa. Trần Nguyên thiên phú. Trần Nguyên nghe vậy, cũng là lúc này tại các sư huynh đệ cùng võ sư giữa tầm mắt đi ra, đi tới diễn võ trưởng chính trung tâm. Trần sư huynh cố lên. Mà lúc này, một bên hoàn tất thi kiểm tra Tả Hữu Kiệt cũng là nhỏ giọng cho Trần Nguyên cố lên động viên. Trần Nguyên đi vào diễn võ trưởng chính trung tâm về sau, đầu tiên là hướng phía Chu Vũ, Mạc Trạch Tuyền mấy người ô quyền. Sau đó Trần Nguyên chính là triển khai tư thế, dồn khí đan điền, nín hơi ngưng thần. Hồng hộc, mà xuống một khắc, tại Chu Vũ, Mạc Trạch Tuyền mấy người nhìn chăm chú phía dưới, Trần Nguyên thân hình bỗng nhiên động, vài mét hóa thành vừa xài bước ra, trong lúc mơ hồ kéo theo một trận âm thanh xé gió, tốc độ cực nhanh, vừa vận hình lại là vững chắc đến cực điểm, không có nửa phần chết đi lay động. Phanh phanh, Trần Nguyên năm ngón tay nắm chặt thành quyền, thi triển phá lôi quyền ở trong ghi lại mấy cái cơ bản chiêu thức, một quyền tiếp lấy một quyền ném ra, mà tùy theo vang vọng mà lên là từng đạo tiếng sấm rền vang, đinh tai nhức óc. Nhìn thấy một màn này, Mạc Trạch Tuyền cùng Chu Vũ mấy người sắc mặt đều là có chút biến hóa, Trần Nguyên bày ra tới tư thế, cùng thi triển ra quyền pháp, cùng phía trước mấy người hoàn toàn khác biệt, Trần Nguyên tư thế cùng quyền pháp phải cường đại hơn, tinh mỹ rất nhiều, cơ hồ tìm không thấy thì vết. Mà điều này cũng làm cho Mạc Trạch Tuyền bọn hắn không khỏi mắt lộ ra sáng sắc, lại một lần nữa nhìn về phía Trần Nguyên ra quyền ánh mắt bên trong, nhiều hơn mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Phanh phanh phanh, Trần Nguyên thi triển phá lôi quyền thân hình không ngừng lấp lóe tại diễn võ trường trung tâm từng cái vị trí, động tác một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, một đạo tiếp lấy một đạo tiếng sấm rền vang vọng. Mà một bên những cái kia đám học đồ, vô luận là thông qua khảo nghiệm vẫn là không có thông qua khảo nghiệm, đều đã thấy choáng mắt. Trần sư huynh phá lôi quyền nguyên lai lợi hại như vậy. Mà Triệu Húc trong mắt đồng dạng là lóe lên vẻ kinh ngạc, nhìn như vậy đến, Trần Nguyên đánh ra tám vang, thông qua khảo thí trở thành đệ tử chính thức tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột. Rất nhanh, Trần Nguyên chính là đánh tới thứ 7 vang. Ầm. Rốt cục, tại tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong, ánh mắt tụ vào bên trong, đạo thứ 8 tiếng sấm rền vang vọng mà lên. Tám vang lên. Chu Vũ trong lòng trầm ngâm, hắn thấy Trần Nguyên ngay từ đầu có thể bày ra loại kia tư thế, rất hiển nhiên chính là một cái có thể đánh ra 8 vang lên tài năng, mà sự thật quả nhiên là như thế, bây giờ thứ 8 vang vang vọng mà lên, liền đại biểu Trần Nguyên thông qua được khảo thí. Ầm. Sau một khắc, ngay tại Chu Vũ coi là Trần Nguyên phải kết thúc huy quyền, đình trệ xuống tới thời điểm, đạo thứ 9 tiếng sấm rền lại là đột nhiên vang vọng. Cái gì? Chu Vũ biến sắc, hắn thấy Trần Nguyên có thể đánh ra thứ 8 vang cũng đã là cực hạn, thực sự không nghĩ tới thế mà còn có thể đánh ra thứ 9 vang, cái này thật to vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Không tệ, là khỏa người cái tụ. Mà lúc này, Mạc Trạch Tuyền cũng là âm thầm gật đầu, sờ lên hoa dâm sợi râu, nhìn về phía Trần Nguyên ánh mắt bên trong có mấy phần vẻ hân thượng. Phá lôi quyền thập nhị hưởng, một bang càng so một bang khó, có thể đánh ra tám bang, là vì thông qua khảo thí, có được trở thành đệ tử chính thức tư cách. Còn nếu là có thể tại thời gian 6 tháng bên trong đánh ra bang 9 lần, cái này ý nghĩa liền cùng tám bang hoàn toàn khác biệt, điều này đại biểu người này là có bất phàm võ đạo thiên tư, đáng giá bồi dưỡng. Bởi vậy, Mạc Trạch Tuyền cũng là âm thầm mừng rỡ mình thu hoạch một gốc còn tính không tệ hạt giống tốt. Mạc Trạch Tuyền chuẩn bị đứng người lên, tự mình đi cùng Trần Nguyên nói một phen, bảo hắn biết liên quan tới thông qua khảo thí chuyện sau đó. Ầm. Mà liền tại giờ phút này, diễn võ trường phía trên, lần nữa có một đạo tiếng sấm rền vang vọng mà lên. Đạo này tiếng vang mặc dù như là sấm rền, nhưng lại giống kia cựu tiên kinh lôi, tại trong lòng của tất cả mọi người nổ tung lên. 10, 10 vang. Tất cả mọi người mộng, vô luận là đệ tử cũng tốt, vẫn là Chu Vũ bọn hắn những võ sư này cũng được, nhìn về phía Trần Nguyên ánh mắt bên trong, đều tràn đầy vẻ kinh hãi. 10 vang. Mà giờ khắc này, Mạc Trạch Tuyền đồng dạng là khóe miệng có chút run rẩy, hắn còn tưởng rằng vang 9 lần đã là Trần Nguyên cực hạn, cho nên mới đứng dậy, nhưng lại không nghĩ tới, ngay tại hắn định đứng dậy sát na, cái này thứ 10 vang lại là đột nhiên vang vọng mà lên. Hô. Trần Nguyên hướng về phía trước tiếp tục huy quyền, vừa vận hình lại là vướng víu một cái trước mắt, mà lại nghĩ đánh ra tiếng vang liền rất khó, hắn cũng không có lại kiên trì, thu quyền mà đứng, trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. 10 vang. Trần Nguyên hắn thế mà đánh ra 10 vang. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới à, Trần Nguyên thế mà một mực thâm tàng bất lộ. Trước kia làm sao không biết hắn có mạnh như vậy võ đạo thiên phú. 10 bang, cho dù phóng nhãn phá lôi võ quán lịch sử chỉ sợ đều là không thấy nhiều a. Thuận lợi trưởng thành tiếp, Trần Nguyên cho dù là tương lai cạnh tranh thân truyền đệ tử đều là có hy vọng a. Trần Nguyên kết thúc về sau, chúng học đồ ở phía dưới nghị luận ở Mỹ, không khỏi là đối Trần Nguyên thiên phú cảm thấy sợ hãi thán phục, đồng thời bọn hắn cũng là cực kỳ hâm mộ vô cùng, có thể nói, từ nay về sau, Trần Nguyên thân phận cùng đạt được đãi ngộ liền cùng bọn hắn khác nhau rất lớn. Trần sư Minh Nguyên lai mạnh như vậy, khó trách trước đó ta hỏi hắn có thể đánh ra mấy vang lên thời điểm vẫn luôn không chịu nói cho ta, nguyên lai là sợ dọa ta. Tả Hữu Kiệt hoảng sợ nói, nhìn về phía Trần Nguyên ánh mắt ở trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trần sư đệ mỗi ngày chỉ võ quán luyện mấy canh giờ đều có thể có bực này thành tích, Trần sư đệ thiên tư quá ghê gớm, mạnh hơn ta quá nhiều. Triệu Húc tại cách đó không xa cũng là nhịn không được phát ra cảm thán. Hắn đương nhiên sẽ không đi ghen ghét Trần Nguyên, cũng sẽ không lo lắng Trần Nguyên về sau sẽ uy hiếp được hắn cái này nhị sư minh vị trí, hắn là từ đáy lòng vì Trần Nguyên cảm thấy cao hứng. Trần Nguyên không cha không mẹ, sinh hoạt trôi qua 10 phần gian nan, bây giờ đào móc ra võ đạo thiên tư, cũng coi là hết khổ. 10 bang, thông qua khảo thí. Chu Vũ lớn tiếng tuyên bố Trần Nguyên thành tích. Mặc dù hắn nhìn mặt ngoài rất tỉnh táo, nhưng kỳ thực trong lòng sớm đã có phần không bình tĩnh, thời gian 6 tháng có thể đánh ra 10 bang, cho dù là hắn năm đó đều không có làm được. Không tệ, không tệ a. Mạc Trạch Tuyền âm thầm trầm ngâm, đồng dạng là cực kỳ ngoài ý muốn, bất quá càng nhiều hơn là mừng rỡ, có thể lấy thời gian 6 tháng đánh ra 10 bang người, ngày sau thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp, luyện bị cảnh chỉ là điểm xuất phát. Tương lai cho dù là trở thành nội trắng cảnh, thậm chí là thần lực cảnh cường giả đều có nhiều khả năng. Trần Nguyên đi đến một bên, lặng lặng chờ đợi. Hắn bây giờ đã đem phá lôi quyền bước vào tầng thứ nhất, nhưng thật ra là có thể đánh ra toàn bộ thập nhị hưởng. Mà sở dĩ chỉ đánh ra 10 bang, tự nhiên là có nguyên nhân. Trần Nguyên nguyên bản mục đích không có khả năng vẹn vẹn chỉ là thông qua khảo thí, trở thành đệ tử chính thức đơn giản như vậy. Hắn mục đích là lần này khảo thí bên trên, biểu hiện ra mình nhất định thiên phú và giá trị, dùng cái này đến thu hoạch được coi trọng, đạt được tốt hơn tài nguyên cùng đãi ngộ nghiêng. Bất quá Trần Nguyên minh bạch, hắn cũng không tốt đem thực lực của mình toàn bộ bày ra. Bởi vì nếu là đánh ra thập nhị hưởng, liền đại biểu đã bước vào luyện bị cảnh, phải biết phá lôi quyền một bang càng so một bang khó. Rất nhiều võ quán đệ tử chính thức thậm chí tốn hao thời gian khá lâu, lúc đến bây giờ đều không thể đánh ra thập nhị hưởng. Mà hắn, nửa tháng trước mới chỉ có thể đánh ra 6 vang mà thôi, bây giờ vẹn vẹn nửa tháng trôi qua, liền có thể đánh ra thập nhị hưởng trở thành luyện bị cảnh, thật sự là quá không tìm đường, rất dễ dàng khiến người hoài nghi. Bởi vậy Trần Nguyên suy nghĩ một phen về sau, quyết định liền đánh ra 10 vang. 10 vang mặc dù chỉ so với 8 vang thêm ra 2 tiếng, nhưng cái này đã đầy đủ đại biểu hắn có bất phàm tư chất, tuyệt đối có thể được đến coi trọng cùng Mạc Trạch tuyển thưởng thức. Mà lại, cái này cũng không tính quá mức lóa mắt cùng không giống bình thường. Dù sao khoảng cách thập nhị hưởng còn có 2 tiếng, có thể lấy thời gian 6 tháng đánh ra 10 vang người, rất ít, nhưng cũng không phải là chưa từng có. Mà thời gian 6 tháng đánh ra thập nhị hưởng người, theo Trần Nguyên hiểu rõ, phá lôi võ quán từ thành lập đến nay còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Đồng thời, hôm nay đánh ra 10 vang, cũng có thể vì ngày sau hắn tại trong võ quán thể hiện ra thực lực càng mạnh hơn làm nền, sẽ không lộ ra quá đột ngột. Chương 13. Trở thành đệ tử chính thức. Mặc Trạch tuyển thưởng thức. Trần Nguyên đi đến diễn võ trường một bên chờ đợi khảo thí triệt để kết thúc. Mà giờ khắc này Chu Vũ thì là lớn tiếng nói ra kế tiếp khảo thí học đồ danh tự. Mặc Trạch Tuyển lại là không có lại đem tâm tư đặt ở khảo thí phía trên, mà là hướng phía đứng ở bên cạnh một vị người mặc hoàng y trung niên võ sư nói ra, "Lý Úy, quan chủ, chuyện gì?" Nghe được Mặc Trạch Tuyển gọi mình, tên kia người mặc hoàng y nam tử trung niên cũng là liền tranh thủ đầu đưa tới, nhẹ giọng hỏi, "Cái này gọi Trần Nguyên Hải tử, bình thường tiên phú như thế nào?" Mặc Trạch Tuyển nhỏ giọng hướng phía Lý Úy hỏi. Ba vị này võ sư đều là phân biệt phụ trách dạy một chút học đồ, mà Mặc Trạch Tuyển nhớ kỹ không sai, Trần Nguyên chính là về Lý Úy dạy bảo. Cái này ta bình thường thật đúng là không nhiều hơn chú ý, cũng không chút khảo nghiệm qua hắn. Trần Nguyên đứa nhỏ này mỗi ngày chỉ sáng sớm thời điểm đến võ quán luyện mấy canh giờ, thời gian rất ít, ta cũng không chút quản qua hắn, còn tưởng rằng hắn võ đạo thiên tư, không nghĩ tới như vậy cao minh, thật sự là một kinh hỉ. Lý Bí mở miệng nói ra, đối với Trần Nguyên biểu hiện ra thiên tư không thể nghi ngờ đồng dạng là cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn cùng thưởng thức. Mặc Trạch Tuyền nghe vậy, sờ lên cằm sợi râu nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, mười bang là khoa hạt giống tốt. Đợi khảo thí kết thúc về sau, Chu Vũ thì bắt đầu phụ trách cùng những cái kia thông qua khảo thí cùng không có thông qua khảo nghiệm bàn giao một việc thích hợp, xem bọn hắn lựa chọn như thế nào con đường sau đó. Mà Mạc Trạch Tuyền thì là nhìn về phía Trần Nguyên, nói ra, "Trần Nguyên, ngươi qua đây." "Quán chủ." Trần Nguyên nghe vậy, cũng là lập tức chạy tới Mạc Trạch Tuyền trước người. Mặc dù Mạc Trạch Tuyền là thầy của bọn hắn cha, nhưng là chỉ có đệ tử chính thức mới có thể gọi là sư phụ, mà giống bọn hắn loại này học đồ thì là chỉ có thể xưng hô quán chủ. "Trần Nguyên, ngươi trước kia nhưng có luyện võ qua?" Mạc Trạch Tuyền khẽ bước cằm, sau đó hỏi, "Không có luyện qua." Trần Nguyên lắc đầu, điểm này cũng không có cái gì dễ bị lừa gạt, bởi vì hắn tình huống trong nhà, kỳ thật bên trong võ quán rất nhiều người đều biết được, mà lại tra một cái cũng có thể tra được, nguyên thân chơi bời lêu lổng, duy nhất học qua kỹ thuật chính là cùng phụ thân học qua đồ tể, lại thế nào khả năng thật sớm tiếp xúc qua võ đạo. "Ừm, vậy xem ra ngươi tại võ đạo phương diện vẫn có chút thiên phú, bất quá không cần thiết yêu ngạo tự mãn, con đường của ngươi còn rất dài." Mạc Trạch Tuyền mở miệng nói ra, hắn lời nói này, kỳ thật vẫn là nói nhỏ chuyện đi, có thể lấy thời gian 6 tháng đem phá lôi quyền đánh ra 10 bang. Cái này lại làm sao có thể vẹn vẹn chỉ là có chút thiên phú đơn giản như vậy. Hắn sở dĩ nói với Trần Nguyên chỉ là có chút thiên phú, cũng là lo lắng Trần Nguyên sẽ đắc ý quên hình. "Mặc dù ngươi thông qua khảo nghiệm, nhưng là ta hay là có cần phải hỏi thăm một chút lựa chọn của ngươi." Mạc Trạch Tuyền thản nhiên nói. "Lựa chọn gì?" Trần Nguyên cũng là hơi nghi hoặc một chút. "Phàm là thông qua khảo nghiệm, đều có 2 lựa chọn, cái thứ nhất, giao 8 lượng bạc, ta vì ngươi tìm một cái 1 tháng đồng lộc 2 lượng thậm chí là 3 lượng nghề nghiệp. Cái thứ hai, đó chính là lưu tại võ quán trở thành đệ tử chính thức tiếp tục bồi dưỡng, tiền đồ rộng lớn." Mạc Trạch Tuyền nói, mặc dù hắn cũng hy vọng Trần Nguyên lưu quán, nhưng là vẫn muốn tôn trọng mỗi người lựa chọn, hắn lời nói này, đối mỗi cái khảo thí thông qua học đồ đều muốn nói. Mà vô luận là lựa chọn cái nào một con đường người đều có. Lựa chọn cái thứ nhất bình thường đều là gia cảnh tương đối bần hàn, sốt ruột kiếm tiền vì trong nhà giảm bớt gánh vác. Mà lựa chọn cái thứ hai, thì là có càng lớn chí khí cùng khát vọng, nghĩ nâng cao một bước, không cam lòng trước mắt hiện trạng. Tiếp tục bồi dưỡng. Trần Nguyên quả quyết nói. Hắn sở dĩ tại khảo thí phía trên bại lộ mình mười vang lên thực lực, chính là vì trở thành đệ tử chính thức về sau đạt được coi trọng. Sau đó liền tu luyện phá lôi quyền bộ phận sau, không chọn cái thứ hai tuyển cái gì. Tốt. Mạc Trạch Tuyền cũng là nặng nề gật đầu, trong lòng mừng rỡ, sau đó tiếp tục nói ra, đi theo ta đi. Trần Nguyên đi theo Mạc Trạch Tuyền đi tới phá lôi võ quán chỗ sâu, nơi này cũng không có người nào. Mạc Trạch Tuyền xoay người lại, đối Trần Nguyên nói ra, cái này phá lôi quyền phía sau 3 tầng, sau này liền do ta tự mình truyền thụ cho ngươi. Phá lôi quyền tổng cộng 5 tầng, ngươi nhớ lấy muốn một bước một cái dấu chân, không nên gấp tại công lao sự nghiệp, về sau nếu là trên võ đạo mặt gặp phải khó khăn cùng tối nghĩa chỗ, đều có thể tới tìm ta. Vâng, sư phụ. Trần Nguyên chỉnh trọng ôm quyền. Ừm, mặt khác ta nghe nói ngươi mỗi ngày chỉ ở võ quán luyện mấy canh giờ, thời gian còn lại đều tại Túy Hương lâu làm công. Mạc Trạch Tuyền hỏi. Đúng thế. Trần Nguyên nhẹ gật đầu. Cái này Túy Hương lâu, ngươi nhìn có thể hay không không nên đi, sau này một đoạn thời gian, đem tâm tư đều đặt ở võ đạo. Còn ngươi ăn ở, về sau võ quán đều bao hết. Trở thành luyện bị cảnh võ giả qua đi, vi sư sẽ giúp ngươi tìm một chút nhiệm vụ, kiếm so Túy Hương lâu chỉ nhiều không ít. Mạc Trạch Tuyền chậm rãi nói, hắn làm như thế, cũng là nghĩ để Trần Nguyên dùng nhiều chút tâm tư cùng thời gian trên võ đạo, để tránh mai một thiên phú tốt như vậy. Theo lý mà nói, cho dù là đệ tử chính thức, phá lôi võ quán cũng sẽ không cung cấp miễn phí ăn ở, chỉ có trở thành luyện bị cảnh võ giả mới có thể miễn phí ăn ở, mặc dù Trần Nguyên bây giờ bèn bèn chỉ có thể đánh ra 10 bang, nhưng nếu như Trần Nguyên nguyện ý sa thải Túy Hương lâu công việc, đem tâm tư đều đặt ở võ đạo, như vậy Mạc Trạch Tuyền thì nguyện ý vì Trần Nguyên mở cái này lại riêng, để hắn miễn phí tại võ quán ăn ở, không cần vì một ngày ba bữa ăn cơm no vấn đề đi làm công. Đa tạ sư phụ, nhưng là Túy Hương lâu người bên kia đều đợi ta không tệ, mà ta cũng rất thích công việc này, đây cũng là phụ thân ta năm đó trước khi chết chuyển cho ta duy nhất tay nghề. Trong khoảng thời gian này ta còn là dự định trước tiên ở Túy Hương lâu bên kia tiếp tục bắt đầu làm việc, nhưng là võ đạo ta chắc chắn sẽ không rơi xuống, mời sư phụ yên tâm. Mấy tháng này ta vẫn luôn là như thế tới, mặc dù mỗi ngày muốn đi Túy Hương lâu, nhưng là võ đạo chưa bao giờ có lời biếng. Trần Nguyên trịnh trọng nói. Mạc Trạch Tuyền nói những này, mặc dù không tệ, nhưng Trần Nguyên lại là không động tâm tí nào, hắn tăng thực lực lên chủ yếu nơi phát ra là dựa vào sát phạt bảng, mà muốn thu hoạch được sát phạt điểm, Túy Hương lâu đổ tể công việc này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất thoải mái nhất, bởi vậy hắn sẽ không dễ dàng rời đi. Vậy được rồi. Mạc Trạch Tuyền nghe vậy, tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không có cơ cầu. Cùng Mạc Trạch Tuyền lại nói một ít lời về sau, Trần Nguyên chính là rời đi phá lôi võ quán, tiến về Túy Hương lâu bắt đầu hôm nay công việc. Kế tiếp mấy ngày, Trần Nguyên mỗi ngày đều sẽ sớm địa đi vào phá lôi võ quán. Mạc Trạch Tuyền tự mình truyền thụ cho hắn phá lôi quyền phía sau 3 tầng ghi chép. Mặc dù đã truyền thụ, nhưng tầng này số nhưng vẫn là cần tích lũy tháng ngày chậm rãi tu luyện mới có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Truyền thụ hoàn tất qua đi, Trần Nguyên mỗi ngày đến phá lôi võ quán thì nhiều sẽ tự mình tu luyện, có đôi khi Mạc Trạch Tuyền có rảnh cũng tới tự mình nhìn hắn luyện võ. Có đôi khi Trần Nguyên cũng sẽ tại Mạc Trạch Tuyền trước mặt biểu hiện ra một chút thực lực và thiên phú của mình ra. Hắn cũng không có đem thực lực chân thật của mình lập tức toàn bộ bày ra, mà là theo thời gian trôi qua, từng bước một biểu hiện ra thực lực mình tại nhanh chóng tiến bộ dáng vẻ. Đồng thời, bây giờ trở thành đệ tử chính thức về sau, võ quán cung ứng tráng thể canh cũng từ 1 tháng 5 bát biến thành 1 tháng 10 bát. Trần Nguyên mỗi 3 ngày uống một chén, phân phối rất đều, tráng thể canh bổ dưỡng lấy thân thể của hắn, hiệu quả rõ rệt. Chương 14. Đột phá luyện lực cảnh. Thực lực đại trướng, mau lẹ như liêu. Phanh phanh phanh, đảo mắt, chính là lại qua nửa tháng. Giờ phút này chính là sáng sớm thời gian, mà Trần Nguyên nhưng như cũ tại phá lôi võ quán diễn võ trường bên trong, luyện có rất nhiều thời điểm, một quyền lại một quyền vùng ra, hổ hổ sinh phong, tiếng sấm rền không ngừng vang vọng. Hô, chốc lát sau, Trần Nguyên thu quyền mà đứng, ở một bên trên mặt cọc gỗ lấy ra một đầu khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên đầu, mà lúc này khỏe mắt lướt qua, lại là bỗng nhiên gặp được một nam tử thân ảnh hướng phía hắn bên này đi tới. Ba ba ba. Nam tử phủi tay, bộc phát ra thanh thúy tiếng vỗ tay, hắn một mặt ý cười hướng phía Trần Nguyên đi tới, nói, Trần sư đệ luyện được không tệ à, chỉ sợ là sắp bước vào tầng thứ nhất, đột phá đến luyện bị cảnh đi. Nam tử không phải người khác, chính là phá lôi võ quán tam sư Minh Hoàng Vân Đông. Trước đó Trần Nguyên là học đồ thời điểm, hắn cũng không quan tâm quá nhiều qua Trần Nguyên, mà từ nửa tháng trước, Trần Nguyên lấy 10 bang lên thành tích trở thành đệ tử chính thức về sau, đối với người sư đệ này, Hoàng Vân Đông cũng quét qua trước đó mang theo mấy phần ngạo mạn cùng giá đỡ. Hoàng sư Minh nói đùa, ta cách tầng thứ nhất còn kém xa lắm đâu. Nhìn thấy Hoàng Vân Đông đến, Trần Nguyên cũng là ưu quyền. Mặc dù Hoàng Vân Đông mặt lộ vẻ ý cười, còn vỗ tay, nhưng Trần Nguyên lại là đối hắn cũng không ưa. Triệu Húc trước đó tự mình thời điểm, mấy lần để hắn rời xa Hoàng Vân Đông, Hoàng Vân Đông người này tiếu lý tàng đao, cũng không phải gì đó người tốt. Lấy Trần sư đệ thiên phú, bước vào tầng thứ nhất ở trong tầm tay, luyện bị cảnh cũng chỉ bất quá là người điểm xuất phát thôi. Hoàng Vân Đông vừa cười vừa nói, mà nói xong câu này, hắn chính là hướng phía võ quán chỗ sâu đi đến. Nhìn thoáng qua Hoàng Vân Đông bóng lưng rời đi, Trần Nguyên thu hồi ánh mắt, đi ra võ quán, hướng Túy Hương lâu đi đến. Không bao lâu, Trần Nguyên chính là đến Túy Hương lâu. Hắn trực tiếp đi vào làm thị sinh ở giữa bên trong, đeo lên tập dề, thanh tẩy dao thay, chuẩn bị bắt đầu hôm nay công việc. Lúc chiều, làm thị sinh ở giữa bên trong, ở mức trong không khí hỗn tạp nồng đậm mùi máu tươi. Đông. Thời khắc này Trần Nguyên, ngay tại xử lý cái thất gỗ bên trên một đầu cá chấm cỏ, dùng dao phay phá đi bảy cá, cuối cùng một đao chấm dứt cá chấm cỏ sinh mệnh. Hiu. Mà tại giết cá chấm cỏ trong nháy mắt, một đầu nhỏ bé huyết tuyến cũng là lúc này từ cá chấm cỏ thể nội phi thăng mà lên, tràn vào Trần Nguyên thể nội. Sát phạt điểm một lại tăng lên một điểm sát phạt điểm. Nhìn thấy một màn này, Trần Nguyên khỏe miệng cũng là chứa lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, chợt hắn mở ra sát phạt bảng, tra xét một phen. Tính danh: Trần Nguyên, 16, 60, sát phạt điểm: 28 võ công, phá lôi quyền, tầng thứ nhất, bình thường thêm điểm cần thiết sát phạt điểm: 30, trước mắt thêm điểm cần thiết sát phạt điểm: 28, cảnh giới: luyện bị cảnh thiên phú, thể tráng như châu, phá lôi quyền có thể thêm điểm. Mở ra sát phạt bảng về sau, Trần Nguyên dẫn đầu chính là thấy được phá lôi quyền đằng sau nổi lên hào, một tháng chờ đợi, bây giờ cuối cùng là có thể lại lần nữa thêm điểm. Bất quá rất nhanh, Trần Nguyên liền chú ý tới hào phía sau vậy được chữ nhỏ. Hắn nhìn xem vậy được chữ nhỏ, trong lòng lập tức minh ngộ, nói cách khác cấn bình thường mà tính, ta đem phá lôi quyền thêm điểm đến tầng thứ 2 cần 30 sát phạt điểm, mà bây giờ lại chỉ cần 28 sát phạt điểm, xem ra là ta một tháng này tu luyện lấy được hiệu quả, để thêm điểm cần thiết sát phạt điểm đem đối ứng giảm bớt một chút. Mặc dù cũng không phải là rất nhiều, chỉ giảm bớt 2 điểm, nhưng Trần Nguyên lại là thỏa mãn. Bởi vì hắn minh bạch, giống tu luyện phá lôi quyền loại này võ công, vốn là càng đi về phía sau càng khó lấy được hiệu quả, huống chi còn chỉ có ngắn ngủi một tháng thời gian, bởi vậy có thể giảm mất cái 2 điểm sát phạt điểm cần thiết, đã là cực kỳ tốt. Về nhà liền thêm điểm, không biết đột phá đến luyện lực cảnh qua đi, ta có thể tăng lên nhiều ít thực lực, lại có thể thu hoạch được một cái gì mới lạ thiên phú. Trần Nguyên không khỏi có chút mong đợi. Hắn kềm chế tâm tình kích động, một mực là nhịn đến xuống công thời điểm. Quét dọn xong làm thịt sinh ở giữa mình công bị vệ sinh qua đi, Trần Nguyên chính là đi ra túy lương lâu, thẳng đến trong nhà. 3. Cũng không lâu lắm, Trần Nguyên chính là về tới tiểu viện của mình, hắn đóng lại cửa sân, đi vào gian phòng của mình bên trong, mở ra sát phạt bảng. Sát phạt điểm, 28 võ công, phá lôi quyền, tầng thứ nhất, bình thường thêm điểm cần thiết sát phạt điểm, 30, trước mắt thêm điểm cần thiết sát phạt điểm, 28 thêm điểm. Trần Nguyên cũng không có quá nhiều do dự, mở ra sát phạt bảng về sau, đem ý niệm đều tập trung vào phá lôi quyền phía sau cái kia hào phía trên. Nhất thời, phá lôi quyền hậu phương cái kia hào liền đột nhiên tiêu tán ra, tùy theo tầng thứ nhất một chữ bắt đầu chậm rãi vặn bẹo biến hóa, biến thành 2 chữ. Ba ba ba. Mà cùng một thời gian, Trần Nguyên trong đầu cũng là cuốn tới từng màn một đoạn ký ức, hình tượng. Tại những hình ảnh này bên trong, không thể nghi ngờ đều là Trần Nguyên tu luyện phá lôi quyền thời điểm chẳng cảnh, một quyền lại một quyền ném ra, thế đại lực trầm, hổ hổ sinh phong, động tác thuần thục vô cùng, ngày qua ngày, năm qua năm, chưa bao giờ có nửa phần lười biếng. Tại hình tượng này bên trong, từng cây tráng kiện thân cây, bị Trần Nguyên lấy nhục quyền để mặc, đạp nát ra, uy lực vô cùng kinh khủng. Chốc lát sau, hình tượng biến mất, Trần Nguyên trong đầu nhiều hơn rất nhiều phá lôi quyền tầng thứ 2 kinh nghiệm. Và anh, cùng thời khắc đó, một cỗ mênh mông dòng nước ấm, đột nhiên tại Trần Nguyên thể nội nổ tung lên, điên cuồng cọ rửa Trần Nguyên xương cốt, gân mạch thậm chí khí huyết. Mà tại cỗ này dòng nước ấm cọ rửa phía dưới, Trần Nguyên từng cái bộ vị liền như là rèn đúc lô phía trên đồ sắt, đang bị một vị tư thâm thợ rèn lặp đi lặp lại rèn luyện, trở nên càng thêm tinh luyện, mạnh lên. Tạch tạch tạch. Từng đạo gân cốt cùng vang lên thanh thúy thanh vang vọng mà lên, Trần Nguyên toàn thân cơ bắp lại lần nữa biến lớn một vòng, đồng thời còn có đường cong cảm giác. Trần Nguyên chậm rãi mở ra 2 con ngươi, phát hiện thân thể của mình mặt ngoài làn da có từng tầng tạp chất chóc ra mà xuống, bất quá hắn lực chú ý lại là cũng không có đặt ở phía trên này. Hắn nắm chặt lại song quyền, có thể cảm nhận được mình quyền tâm ở trong lực lượng cường đại hơn nhiều rất nhiều. Oanh xuỵ. Trần Nguyên đứng dậy, đấm ra một quyền, lập tức phía trước không khí bị đè ép, xé rách, bộc phát ra kịch liệt âm thanh xé gió, mang theo động khí lưu, thậm chí đem một trượng có hơn một cái bàn gỗ đều cho lật ngược ra. Luyện lực cảnh, đây chính là luyện lực cảnh. Thấy thế, Trần Nguyên khỏe miệng cũng là lộ ra tiếu dung. Luyện lực cảnh so sánh với luyện bị cảnh, vô luận là cảm giác, lực lượng vẫn là nhạy cảm giác, trình độ linh hoạt đều còn mạnh hơn luyện bị cảnh bên trên rất nhiều. Mà bây giờ đột phá đến luyện lực cảnh qua đi, Trần Nguyên cũng là phát hiện thực lực của mình biến hóa, bây giờ mình hoàn toàn không phải luyện bị cảnh thời kỳ có thể so sánh. Dầm dầm. Mà liền tại lúc này, Trần Nguyên bỗng nhiên phát giác được, trong cơ thể của mình thế mà lại lần nữa có một dòng nước ấm bạo phát ra, mà lần này dòng nước ấm lại không phải phóng tới toàn thân hắn xương cốt, gân mạch và khí huyết, mà là đều tuôn hướng 2 chân. Cạch cạch cạch. Tại cỗ này dòng nước ấm cọ rửa phía dưới, Trần Nguyên 2 chân xương cốt bộc phát ra kịch liệt giòn vang, chợt đùi cùng bắp chân cơ bắp đều là mắt Trần có thể thấy lại lần nữa lớn mạnh một vòng. Thiên phú mau lẹ như liệu, ngươi trời sinh chân lực lượng to lớn, chạy vội tới lui như gió, tựa như mau lẹ hiệu sao, tốc độ kia nhanh chóng, thường nhân theo không kịp. Chương 15. Tới lui như gió. Sơn lâm chém giết. Mau lẹ như liệu. Nói cách khác, ta cái thứ nhất thiên phú là để cho ta có được châu khí lực, mà cái thứ hai thiên phú thì là tập trung ở chân của ta phía trên, để cho ta có được hiệu sao mau lẹ tốc độ. Trần Nguyên nhìn thấy trước mắt nhắc nhở khung, trong lòng trầm ngâm. Cái thiên phú này không thể nghi ngờ vô cùng tốt, đền bù hắn nhược điểm. Dù sao một cương giả, chỉ có một thân man lực là vô dụng, nhất định phải làm được không có nhược điểm chỗ, mà thân pháp cùng tốc độ thì là mỗi người tại biến thành con đường thành cường giả bên trên, nhất định phải nắm giữ đồng thời tinh thông. Thân pháp tốc độ tác dụng không cần nói cũng biết, vô luận là truy sát vẫn là thời điểm chạy trốn đều có thể đưa đến đại dụng. Trần Nguyên bây giờ lực lượng đã được xưng tụng không tầm thường, vừa vạn pháp khinh công loại hình hắn lại là chưa từng học qua, mà cái này cũng hình thành rất nhiều không tiện. Chẳng qua hiện nay này tiên phú mau lẹ như liệu đến, thì là đền bù hắn cái này nhược điểm. Đợi chút nữa đi ngoài thành kiểm tra một chút. Trần Nguyên âm thầm trầm ngâm, trong nhà viện tử quá nhỏ, không tốt thi triển bước chân, hắn dự định đợi chút nữa tiến về ngoài thành chống trải chi địa hào hào khảo thí một phen, nhìn mình bây giờ thu được cái này mau lẹ như liệu tiên phú qua đi, tốc độ đến tột cùng đạt tới loại trình độ nào. Hôm nay sinh ý cũng không khá lắm, tan tầm thời gian so bình thường phải sớm bên trên một chút, sắc trời còn không muộn, đi ngoài thành khảo thí một phen tốc độ hoàn toàn có thời gian. Tính danh: Trần Nguyên, 16, 80, sát phạt điểm, không võ công, phá lôi quyền, tầng thứ 2, cảnh giới, luyện lực cảnh thiên phú, thể tráng như trâu, mau lẹ như hiệu đột phá đến luyện lực cảnh qua đi, tuổi thọ của ta tăng lên 20 năm. Trần Nguyên mở ra sát phạt bảng tra xét một phen, phát hiện tuổi thọ của mình lại lần nữa có tăng trưởng. Đi ra ngoài đi. Sau đó, Trần Nguyên không do dự, đổi một bộ quần áo về sau chính là ra cửa, hướng phía ngoài thành đi đến. Ra Thanh Thủy thành về sau, Trần Nguyên dọc theo con đạo, một đường đi tới một mảnh dải đất không người. Vùng đất này phần lớn là đường núi, bốn phía đều là đại sơn, không có bóng người, bởi vậy ở chỗ này khảo thí tốc độ cũng sẽ không bị người chú ý tới. Mau lẹ như liệu. Trần Nguyên trong lòng trầm ngâm, hiệu sao là hiệu ở trong nhanh nhất một loại, cũng không biết cái thiên phú này là có hay không có thể để cho hắn có được hiệu sao tốc độ. Hưng hục. Hưu. Sau một khắc, Trần Nguyên nín hơi ngưng thần, đem khí lực đều quán chú tại hai chân phía trên, đồng thời thân hình hướng về phía trước khẽ nghiêng, cuối cùng theo hai chân cùng bắp đùi đột nhiên phát lực, thân hình của hắn liền như là một viên như đạn pháo mãnh liệt bắn ra ngoài, tấn mãnh tốc độ thậm chí kéo theo lên từng đợt âm thanh xé gió. Hiu hiu hiu. Trần Nguyên xuyên thẳng qua tại đường núi cùng trong rừng, mũi chân không điểm đất địa, người nhẹ như yến, tốc độ cực nhanh vô cùng, mỗi một bước bước ra đều ít nhất là một hai chục mét khoảng cách, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh giữa khu rừng lướt qua, lại là căn bản thấy không rõ Trần Nguyên bộ dáng. Cái này, quá nhanh. Loại cảm giác này, trước đó chưa bao giờ có, Trần Nguyên trên mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười mừng rỡ, đối với tiên phú mau lẹ như liệu cung cấp tốc độ cảm thấy vô cùng hài lòng. Trước đó, thân là luyện bị cảnh hắn, lực lượng to lớn, vài mét có thể hóa thành vừa xài bước ra, tốc độ muốn so thường nhân nhanh không ít, nhưng lại chưa nói tới thân thủ nhanh nhẹn, tới lui như gió. Mà bây giờ có cái này mau lẹ như liệu thiên phú qua đi, Trần Nguyên thì là làm được chân chính tới lui như gió, chạy vội không thể so với tuấn mã chậm, mà lại nhanh không chỉ có là tốc độ, còn có thân thủ nhanh nhẹn tính, cái này tại cùng địch nhân trong khi thực chiến có thể tạo được đại dụng. Nếu muốn trở thành một cường giả chân chính, không chỉ có tốc độ phải nhanh, thân pháp tốc độ cũng không thể chậm, nếu không rất có thể trở thành nhược điểm chí mạng. Trở về đi. Khảo thí xong tốc độ qua đi, Trần Nguyên cũng chuẩn bị về nhà, bây giờ đã là hoàng hôn, không được bao lâu liền sẽ trời tối. Trần Nguyên đường cũ trở về, ven đường bên trong, hắn tiếp tục thi triển mau lẹ như liệu tốc độ, chạy lướt qua tại đường núi cùng giữa núi rừng, giống như hắc phong lướt qua, cơ hồ không có chế tạo ra cái gì tiếng vang cùng độc tĩnh. Ừm, đây là dị sắt vị. Mà liền tại lúc này, Trần Nguyên bước chân dừng lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngửi thấy một cỗ dị sắt hương vị phiêu tán mà tới. Mà Trần Nguyên minh bạch, tại cái này dã ngoại hoang vu, căn bản không có khả năng có cái gì dị sắt vị, đây rõ ràng chính là mùi máu không thể nghi ngờ. Ken ken ken. Sau đó Trần Nguyên lại nghe được có thanh thúy binh khí tiếng va chạm cùng đánh nhau động tĩnh truyền đến, rất hiển nhiên phụ cận là bạo phát chiến giết. Trần Nguyên thần sắc trầm xuống, không có ý định tranh đoạt vũng nước đục này, chuẩn bị mau chóng rời đi, nhưng sau một khắc, một thanh âm lại là truyền vào trong thai của hắn, để hắn vừa mới phóng ra bước chân lại thu hồi lại. Hôn Nguyên trưởng, ngươi là Hắc Sơn bang nhị trưởng lão Đỗ Liệt. Hai người các ngươi là Hắc Sơn bang người. Câu nói này buồn bực chìm hữu lực, quanh quẩn giữa rừng núi. Mà cũng chính là nghe được câu này, để Trần Nguyên thần sắc mãnh một trong động, trong lòng trầm âm, Đỗ Liệt, hắn thế mà tại cái này. Đỗ Liệt, chính như đạo thanh âm này nói, chính là bọn hắn Thanh Thủy Thành Hắc Sơn bang nhị trưởng lão, dưới ba người, trăm người phía trên là một vị luyện lực cảnh cường giả, tại Thanh Thủy Thành một vùng có được uy danh hiển hách, Trần Nguyên cố ý đã làm giải. Nguyên bản Trần Nguyên không có ý định tranh đoạt vũng nước đục này, nhưng nghe được ở trong đó có một phe là Đỗ Liệt về sau, hắn thì là cải biến chủ ý. Hắc Sơn bang vốn cũng không phải là vật gì tốt, giống Đỗ Liệt loại này cao tầng càng là làm không ít táng tận thiên lương sự tình, làm hại không ít người cửa nát nhà tan. Lên một lượt lần hắn giết Trương Hổ về sau, cũng đã cùng Hắc Sơn bang triệt để kết thù. Mà lúc trước Trần Nguyên cũng đã nói, hắn bây giờ mặc dù không có triệt để hủy diệt toàn bộ Hắc Sơn bang năng lực, nhưng nếu là có đánh giết Hắc Sơn bang bang chúng phù hợp cơ hội, hắn cũng sẽ không buông tha. Mà dưới mắt, cơ hội thì là đến. Mặc dù Đỗ Liệt là luyện lực cảnh, nhưng hắn cũng không sợ, hắn giờ phút này đồng dạng là luyện lực cảnh, đồng thời người mang thể trắng như châu, mau lẹ như liệu hai đại thiên phú, không phải Đỗ Liệt một cái bình thường luyện lực cảnh có thể so. Chớ nói chi là giờ phút này Đỗ Liệt trước mặt còn có đối thủ, chắc hẳn hiện tại trạng thái có chỗ tiêu hao, hắn chờ đợi thời cơ lại ra tay, ngồi thu ngư ông cũng không muộn. Như thế một cái cơ hội cực tốt hắn cũng sẽ không buông tha. Đồng thời hắn cũng có chút chờ mong, đánh giết một võ giả đến tột cùng có thể thu được nhiều ít sát phạt điểm. Trần Nguyên nắm thật chặt trên thân mang theo mặt nạ màu đen, sau đó chính là lặng yên vô tức hướng phía đánh nhau động tĩnh cùng nói chuyện nơi phát ra phương hướng đi đến. Trần Nguyên xuyên qua một mảnh rừng cây, sau đó tại một cây đại thụ thân cây sau ngừng lại, ánh mắt nhìn phía trước một mảnh đất trống. Trần Nguyên nhìn thấy, tại phía trước trên đất trống, đứng có ba đạo thân ảnh, cái này ba đạo thân ảnh toàn bộ đều che mặt, hoặc là mang theo mặt nạ, hoặc là mang theo mặt nạ, trong đó có hai người trong tay đều nắm lấy binh khí trên thân đao dính đầy máu tươi. Mà tại ba người bên chân, còn hành bảy tám dựng thẳng nằm ba bộ thi thể, hình thành từng bãi vũng máu. Ba người này giờ phút này thành một đối hai thế giằng co, trên thân đều có lấy khác biệt trình độ thương thế. Đỗ trưởng lão, chúng ta mấy cái vừa rồi có mắt không biết Thái Sơn, lô măng rồi, không biết là các ngươi Hắc Sơn bang, đều là lỗi của chúng ta, trên người chúng ta tiền tài đều nguyện ý cho Đỗ trưởng lão ngươi, còn xin Đỗ trưởng lão đại nhân có đại lượng, tha tính mạng của ta. Nhưng vào lúc này, con kia thân một người che mặt nam tử trực tiếp là quỳ xuống, bỏ binh khí xuống, mở miệng cầu xin tha thứ. Vừa rồi cái kia đạo thông qua đối phương thi triển trưởng pháp liền biết được đối phương là Đỗ Liệt, thanh âm chính là hắn phát ra. Trên mặt đất kia ba bộ thi thể đều là hắn đồng bọn, mà giờ khắc này hắn mặc dù không có chết, nhưng cũng bị thương không nhẹ, đặc biệt là nhận ra đối phương hai người thân phận về sau, hắn càng là không còn dám làm nửa điểm chống cự, bởi vì hắn minh bạch kia là vô dụng công, trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói không chừng còn có thể đổi được một chút hy vọng sống. Nhắc lại một chút cảnh giới, để tránh quên, luyện bị cảnh, luyện lực cảnh, nội trắng cảnh, thần lực cảnh, thần dũng cảnh, chương 16. Hôn Nguyên trưởng Đỗ Liệt, ngang nhiên xuất thủ. Che mặt nam tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mà đứng tại trước mặt hắn cách đó không xa hai người, một người trong đó người mặc áo lam, thân hình cao lớn, trên mặt mang theo một cái mặt quỷ mặt nạ, hai tay của hắn chắp sau lưng, là ở đây mấy người ở trong một cái duy nhất không có sử dụng binh khí. Mà thân phận của hắn, thình lình liền như là che mặt nam tử nói, chính là Hắc Sơn bang nhị trưởng lão Đỗ Liệt. Tại bên cạnh hắn, chính là hắn đồng bọn, trên mặt đeo một cái mặt khỉ mặt nạ, trong tay nắm lấy một thanh bội đao, tên là Nhạc Vĩ, là một luyện bị cảnh võ giả, cùng Đỗ Liệt đều là Hắc Sơn bang trưởng lão. Hôm nay hai người bọn họ rời đi Hắc Sơn bang, đi hướng Thanh Thủy Thành ngoài thành 50 dặm chỗ Hàn Phong lĩnh trợ quỷ, tại chợ quỷ ở trong tốn giá cao mua một cái quý giá đồ vật, chuẩn bị hiến cho Hắc Sơn bang phó bang chủ. Cũng không có từng muốn hai người bọn họ rời đi chợ quỷ liền bị người để mắt tới, mà để mắt tới bọn hắn người đương nhiên đó là trước mắt che mặt nam tử bốn người. Che mặt nam tử bốn người thấy hơi tiền nổi máu tham, không làm thiếu loại này giết người cướp của sự tình. Bốn người bọn họ, chỉ có hai người là luyện bị cảnh võ giả, có ngoài hai người học qua một chút võ, nhưng khoảng cách võ giả còn có một khoảng cách. Bất quá mặc dù chỉ có hai cái luyện bị cảnh, nhưng bọn hắn bốn người phối hợp ăn ý, lại phối hợp một chút ám khí, trước đó còn không có thất thủ qua. Nhưng là bốn người không có nghĩ tới là bọn hắn hôm nay đụng tới lại là một khối tấm sắt. Đỗ Liệt làm Hắc Sơn bang nhị trưởng lão, chính là thành danh nhiều năm luyện lực cảnh cường giả, mà một bên Nhạc Vi cũng là luyện bị cảnh võ giả, bởi vậy cho dù là lấy 2 địch 4, cũng không có chút nào áp lực. Đỗ Liệt cùng Nhạc Vi lấy thế xét đánh lôi đình, nhẹ nhõm liền đem che mặt nam tử ba người đồng bọn toàn bộ giải quyết. Mà thông qua một phen chém giết xuống tới, che mặt nam tử cũng là căn cứ Đỗ Liệt trừ pháp, cùng luyện lực cảnh thực lực, cùng bọn hắn tiến lên phương hướng, suy đoán ra cùng hắn giao thủ cái này luyện lực cảnh võ giả, chính là Hắc Sơn bang nhị trưởng lão Đỗ Liệt. Hắc Sơn bang chi danh như sấm bên tai, vang vọng thanh thủy huyện một vùng, mà nhị trưởng lão Đỗ Liệt càng là Hắc Sơn bang ở trong cường giả tuyệt đỉnh, che mặt nam tử sớm có nghe thấy, cho nên mới sẽ có giờ phút này một màn. Tại nhận ra Đỗ Liệt thân phận về sau, che mặt nam tử không có chút nào do dự, trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Che mặt nam tử minh bạch, đối mặt Đỗ Liệt bực này cường giả, hắn cho dù là một luyện bị cảnh, nhưng nếu như dám phản kháng, hạ chàng tuyệt đối sẽ cùng hắn ba cái đồng bọn đồng dạng. Nếu biết thân phận của chúng ta, kia liền càng không thể lưu ngươi. Đỗ Liệt dưới mặt nạ thần sắc lạnh lẽo, chợt bàn chân đạp mạnh, thân hình hướng thẳng đến che mặt nam tử xung phong liều chết tới. Hắn cùng Nhạc Vĩ hôm nay tiến về chợ quỷ mua sắm đồ vật vốn là bí mật làm việc, mà giờ khắc này che mặt nam tử lại là suy đoán ra thân phận của hắn, vậy hắn quả quyết sẽ không lưu cái sau tính mệnh. Nhìn thấy Đỗ Liệt vọt tới, che mặt nam tử mí mắt cũng là hung hăng nhảy một cái, sau đó liền vội vàng đứng lên hướng phía sau chạy tới. Đã Đỗ Liệt không có ý định tha hắn, vậy hắn cũng tuyệt không có khả năng ngồi chờ chết. Hiu hiu hiu. Một bên bỏ chạy, che mặt nam tử một bên hướng phía sau ném lấy ám khí. Phanh phanh phanh. Nhưng những này ám khí lại không cách nào đối Đỗ Liệt tạo thành chút nào uy hiếp. Đỗ Liệt bàn tay huy động ở giữa, từng đạo tiếng kim loại bạo phát ra, những này ám khí bị hắn đều đánh rớt. Đỗ Liệt làm luyện lực cảnh, không chỉ có thực lực cao cường, tốc độ cũng rất nhanh, chí ít so với bình thường luyện bị cảnh võ giả thực sự nhanh hơn nhiều. Lại thêm che mặt nam tử trên thân bị thương, bởi vậy cũng không lâu lắm, Đỗ Liệt chính là đuổi theo. Để mạng lại, Đỗ Liệt bạo hống một tiếng, năm ngón tay nắm chặt thành trường, một trường hướng phía che mặt nam tử phía sau lưng đánh tới. Oanh xuỳ. Đỗ Liệt lấy một tay hỗn nguyên trường pháp thành danh, trường pháp uy lực to lớn, bởi vậy vừa mới oanh ra, lực lượng khổng lồ liền đem không khí chung quanh đều cho liên lụy để ép vỡ ra đến, kéo theo lên đinh thai nhức góc gầm thanh xé gió. Che mặt nam tử đã nhận ra sau lưng động tĩnh, biết tránh là tránh không khỏi, bởi vậy lúc này liền là xoay người lại, nắm chặt trường đao trong tay, một đao chém ngang mà ra. Ầm. Nhưng để che mặt nam tử không có nghĩ tới là Đỗ Liệt bàn tay cực kỳ xảo trá, đối mặt hắn chém tới trường đao, trực tiếp là tùy tiện trốn tránh mà qua, sau đó nặng nề đánh vào trên ngực hắn, bộc phát ra một đạo buồn bực trầm giọng vang. Phốc phốc, bộ ngực trúng trường, che mặt nam tử lúc này liền là một ngụm máu tươi phun tung tóe mà ra, thân hình cũng đổ bay ra ngoài, nện ở xa xa một cây đại thụ trên cành cây, to lớn lực trùng kích đem trọn cây đại thụ đều đụng lắc lư, lá rụng bay tán loạn. Khu khu. Che mặt nam tử kịch liệt ho khan vài tiếng, mỗi một âm thanh ho khan đều mang theo dòng máu đỏ tươi, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực của mình, phát hiện nơi đó huyết đục đã là sụp đổ xuống dưới, ẩn ẩn có thể thấy được bên trong bạch cốt âm u, bởi vậy có thể thấy được Đỗ Liệt một trường này uy lực đến tuột cùng cường đại đến mức nào. Xuất sinh đồ vật, lao tử liều mạng với ngươi. Che mặt nam tử bạo hống một tiếng, tinh hồng hai mắt ở trong sát ý đột nhiên bộc phát, hắn từ dưới đất bò dậy về sau, tựa như một đầu trâu điên lại lần nữa hướng phía Đỗ Liệt giết tới, trường đao trong tay bị hắn chém ngang mà ra, thế đại lực trầm, phảng phất cho dù là một mặt tường bích cũng có thể nhẹ nhõm chạm phá. Ken, mà xuống một màn, che mặt nam tử trong tưởng tượng một đao đem Đỗ Liệt chặt thành hai nửa một màn lại là cũng không có phát sinh, hắn cái này toàn lực một đao, bị Đỗ Liệt trường pháp nhẹ nhõm đón lấy, đồng thời theo một đạo thanh thúy kim thiết tiếng vang, cùng cự lực đánh tới, che mặt trong tay nam tử trường đao trực tiếp rời khỏi tay, bị Đỗ Liệt đánh bay ra ngoài. Cái gì? Che mặt nam tử sắc mặt đống nhiên biến đổi, không nghĩ tới Đỗ Liệt thế mà mạnh mẽ như vậy, mặc dù hắn bản thân bị trọng thương, cũng không phải là đỉnh phong thời kỳ, nhưng là cái này toàn lực một đao cũng tuyệt không nên nhẹ nhàng như vậy bị người tiếp xuống mới đúng. Ầm. Giang giác. Mà liên tại che mặt nam tử kinh hãi thời điểm, Đỗ Liệt lại là không cho nửa điểm cơ hội, một trường lần nữa bổ tới, hung hăng đập vào che mặt sọ đầu của nam tử phía trên, theo thanh thúy xương sọ đứt gãy tiếng vang triệt mà lên, che mặt nam tử hai mắt trừng một cái, thân hình hướng về sau ngã mặt mà đi. A. Đỗ Liệt xoay người, chuẩn bị lục soát một phen che mặt nam tử thì, nhưng lại tại lúc này, hắn đột nhiên nghe được sau lưng sơn lâm truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang. Nhạc Vĩ, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Đỗ Liệt sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó không có chút nào do dự, trực tiếp quay người hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng bạo sông mà đi. Lúc trước Đỗ Liệt cùng che mặt nam tử bọn hắn giao thủ cách đó không xa vị trí, Nhạc Vĩ đang cùng một vị che mặt nam tử áo đen đánh lớn giao thủ. Mà tuy nói là giao thủ, nhưng Nhạc Vĩ lại là hoàn toàn bị nam tử mặc áo đen này đè lên đánh, ngắn ngủi trong phút khắc, trên người hắn liền đã bị thương, xương cốt đoạn mất tận mấy cái. Ngươi là ai? Nhạc Vĩ che mình không khô máu cánh tay, bước chân một bên hướng về sau rút lui, một bên nhìn trước mắt nam tử áo đen, mở miệng quát hỏi. Vừa rồi hắn nguyên bản định đuổi kịp Đỗ Liệt, cùng một chỗ đối phó che mặt nam tử, lại sao liệu bên cạnh rừng cây ở trong đống nhiên lao ra một đạo người mặc áo đen thân ảnh, đối với hắn trực tiếp hạ tử thủ. Nhạc Vĩ phản ứng cấp tốc, lập tức phản kích, nhưng sao liệu thực lực đối phương quá mức cường đại, ngắn ngủi trong chốc lát binh khí của hắn chính là bị đối phương đánh ném đi ra ngoài, trên thân cũng bị thương rất nghiêm trọng thế. Mà đạo này áo đen thân ảnh không phải người khác, chính là Trần Nguyên. Đỗ Liệt là một thành danh nhiều năm luyện lực cảnh, đây là Thanh Vân Thành tùy tiện liền có thể nghe được tin tức, nhưng là bởi vì không biết Đỗ Liệt bên cạnh vị này đồng bọn, cũng chính là Nhạc Vĩ là thực lực gì, bởi vậy Trần Nguyên không dám tùy tiện xuất thủ lấy một địch hai. Mà nhìn thấy Đỗ Liệt truy hướng về phía che mặt nam tử, Trần Nguyên thì là biết được cơ hội đã đến, hắn dự định dần dần đánh tan, dạng này nắm chắc cũng có thể cao một chút. Động thủ về sau cho dù Nhạc Vĩ thực lực rất mạnh, hắn mượn nhờ mau lẹ như hiệu tốc độ cũng có thể tùy tiện đào thoát. Mà chờ hiện thân động thủ về sau, Trần Nguyên mới hiểu được là mình quá lo lắng, Nhạc Vĩ bất quá là một luyện bị cảnh, đối với hắn hôm nay mà nói căn bản không chịu nổi một kích. Chương 17. Thực lực tuyệt đối. Giết chóc. Trần Nguyên lại thế nào có thể sẽ để ý tới Nhạc Vĩ, bước chân đạp mạnh, thân hình hướng phía Nhạc Vĩ bạo vào tới. Hùng hổ. Mà liền tại lúc này, bên cạnh đùi có bỗng nhiên truyền đến một đạo lăng lệ âm thanh xé gió, Trần Nguyên lập tức nghiêng đầu nhìn lại, lúc này liền là gặp được Đỗ Liệt thân ảnh hướng hắn lao đến, một trường hướng hắn oanh ra. Ầm. Thấy thế, Trần Nguyên cũng không có chút nào do dự, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, một quyền ném ra, xé rách không khí, cùng Đỗ Liệt bàn tay ầm vang đụng vào nhau, bộc phát ra cực kỳ buồn bực trầm tiếng vang. Xuy xuy xuy. Hai người quyền trưởng va nhau, lực lượng to lớn, khiên động lên từng tia loạn lưu, thậm chí đem không khí quanh thân đều cho đều xé nát ra. Bạch bạch bạch, lập tức Đỗ Liệt bước chân hướng về sau rút lui ra ngoài, mỗi một bước bước ra cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một cái sâu ấn, mà cùng Trần Nguyên va chạm bàn tay, giờ phút này đã là phát run kịch liệt đau nhức. Trái lại Trần Nguyên, ngoại trừ bước chân lui một hai bước bên ngoài, thì căn bản không có chút nào sự tỉnh. Thật không nghĩ tới còn ẩn giấu một cái luyện lực cảnh. Đỗ Liệt nhìn thoáng qua mình phát run bàn tay, sau đó nhìn về phía trước Trần Nguyên, thần sắc mười phần nặng nề. Liên quan tới Trần Nguyên là ai, Đỗ Liệt không cần nghĩ đều biết, nếu không phải là che mặt nam tử bọn hắn đồng bọn, nếu không phải là từ chợ quỷ bên trong ra, đồng dạng là đánh bọn hắn trên thân món đồ kia chủ ý người, mới vừa rồi không có hiện thân, chẳng qua là một mực nút trong bóng tối chuẩn bị ngồi thu ngư ông thôi. Bất quá Đỗ Liệt sở dĩ thần sắc nặng nề, là bởi vì hắn phát hiện Trần Nguyên thực lực không chỉ có là luyện lực cảnh, tại luyện lực cảnh ở trong càng là thuộc về thập phần cường đại kia một loại, vừa rồi một cái kia đối mặt va chạm, đem hắn cái này thành danh nhiều năm luyện lực cảnh đều đè chế. Nhưng dù cho như thế, Đỗ Liệt cũng không phải là rất e ngại, bởi vì vừa rồi cái kia một trưởng là vội vàng xuất thủ, cũng không có sử xuất toàn lực. Mà Đỗ Liệt không biết là, hắn cùng Trần Nguyên sở dĩ đều là luyện lực cảnh, lại tại vừa rồi một cái kia đối mặt hạ bị Trần Nguyên đè chế, ở trong đó nguyên nhân là bởi vì Trần Nguyên người mang thể tráng như châu thiên phú, tại vốn có lực lượng cơ sở phía trên bằng thêm một châu chi lực, tự nhiên không là bình thường luyện lực cảnh có thể chống lại. Phá lôi quyền, đấm thẳng. Sau một khắc, Trần Nguyên không có chút nào do dự, thân hình tựa như một viên như đạn pháo hướng phía Đỗ Liệt mãnh liệt bắn ra ngoài, trên cánh tay nổi gân xanh, thể nội khí huyết sôi trào, một quyền hung mạnh ném ra. Cái này đấm thẳng chính là phá lôi quyền ở trong ghi lại chiêu thức, mặc dù cũng không phức tạp, xinh đẹp, nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng Trần Nguyên thi triển đi ra lại là vô cùng cường đại, lực đại thế chìm, đấm ra một quyền, thậm chí còn chưa rơi xuống, phía trước không khí chính là bị đều đè ép vỡ ra đến, lăng lệ tình phong hướng phía Đỗ Liệt đập vào mặt mà đi. Hôn Nguyên Trưởng, rơi ảnh. Mà đối mặt Trần Nguyên một quyền này, Đỗ Liệt lại là không có tránh né ý tứ, đôi mắt ngưng tụ, chật thân hình chủ động xung ra, cùng thời khắc đó bàn tay cũng là ngang ngược đẩy đi ra. Đỗ Liệt một trường này vừa mới bắt đầu đồng dạng cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng chốc lát sau theo bàn tay đẩy ra, không chung đúng là có mấy đạo trưởng ảnh hiện hiện, làm cho người hoa mắt. Phản phất Đỗ Liệt đánh ra cũng không vẹn vẹn chỉ là một trường, mà là mấy trường. Đụng. Mà liền tại hai người thân hình tới gần, sắp đụng vào nhau thời điểm, Trần Nguyên mũi chân lại là đột nhiên tại mặt đất một sẹn, một chùm cắt đuôi cao cao căng lên, huy sái hướng về phía Đỗ Liệt bộ mặt. Xuất sinh đồ vật. Thấy thế, Đỗ Liệt nhíu mắt, giận mắng một tiếng, nhưng không có do dự chút nào, bước chân đột nhiên dừng lại hướng về sau nhanh chóng tối lui ra ngoài, đồng thời nhắm lại hai con ngươi, để tránh bị cắt đuôi xông vào con mắt ở trong che đậy ánh mắt. Cẩn thận. Sau lưng Nhạc Vĩ thanh âm đột nhiên vang lên, Đỗ Liệt đột nhiên mở ra hai con ngươi, phát hiện Trần Nguyên thân hình đã là tới gần đến hắn trước người, một quyền đánh tới hướng lồng ngực của hắn. Ầm. Đỗ Liệt cũng không phải hạng người bình thường, phản ứng cực kỳ cấp tốc, nguyên bản liền vận sức chờ phát động Hỗn Nguyên Trưởng đột nhiên ném ra, chặn lại Trần Nguyên năm đấm, cùng Trần Nguyên năm đấm ầm vang va chạm, bộc phát ra một đạo buồn bực trầm giọng vang. Bạch bạch bạch, nhưng hắn một trường này, cuối cùng còn không phải chính diện đánh ra, có chút vội vàng, bởi vậy va chạm bèn bèn một hơi thời gian, Đỗ Liệt bước chân liền hướng về sau lảo đảo tối lui, bàn tay ra thịt bị Trần Nguyên năm đấm cho đập tan vỡ ra, máu tươi chảy cuồn cuộn, xương ngón tay đều đoạn mất tận mấy cái. Trần Nguyên thừa thắng xông lên, không có ý định cho Đỗ Liệt mảy may cơ hội thở dốc, thân hình hướng về phía trước vội sông mà đi, mà liền tại giờ phút này, kia Nhạc Vĩ lại là nhặt lên trước đó rất xuống đất bội đao, đã là đi tới Trần Nguyên bên cạnh thân, một đao hướng hắn chém ngang mà đến. Chết. Trần Nguyên đôi mắt ngưng tụ, đối mặt Nhạc Vĩ một đao kia, đáp lại chính là cuồng bạo đến cực điểm một quyền. Oanh. Kịch liệt kim thiết âm thanh bạo phát ra, Trần Nguyên một quyền đem Nhạc Vĩ bội đao trực tiếp đập bay ra ngoài, trận hóa quyền vị trưởng, dư uy không giảm, đột nhiên cầm ra, đem Nhạc Vĩ cổ cho gắt gao bắt lấy. Giang giác. Một đạo thanh thúy gãy xương tiếng vang triệt mà lên, Nhạc Vĩ thậm chí còn chưa kịp nói ra nửa chữ, cổ chính là bị Trần Nguyên cho bóp cái bỡ nát, hai mắt trừng một cái, triệt để không một tiếng động. Sát phạt điểm ba lão tử giết ngươi. Nhìn thấy Nhạc Vĩ chết thẳng tại Trần Nguyên trong tay, Đỗ Liệt hai mắt cũng là lúc này trở nên tinh hồng vô cùng, giận tím mặt, bạo hống một tiếng về sau, cũng không để ý trên tay thương thế, trực tiếp là hướng Trần Nguyên trùng sát mà đến. Hiu hiu hiu. Đỗ Liệt trùng sát mà đến trong quá trình, ống tay áo đột nhiên hất lên, mấy đạo lăng lệ phi tiểu bắn ra, xé rách không khí, thẳng đến Trần Nguyên. Siêu. Trần Nguyên thấy thế, bước chân đạp mạnh, chợt thân hình tựa như quỷ mị hướng phía bên cạnh lao đi, tại nguyên chỗ lưu lại một cái tàn ảnh, Đỗ Liệt kia mấy đạo phi tiêu toàn bộ bắn không. Đem phi tiêu tránh né về sau, Trần Nguyên thân hình xung ra, thi triển ra mau lẹ như liễu tốc độ, nhanh như quỷ mị, chớp mắt thời gian chính là đã đi tới Đỗ Liệt bên cạnh, một quyền ném ra. Không được. Đỗ Liệt bây giờ không có nghĩ đến, Trần Nguyên không chỉ có thực lực cường đại, tốc độ thế mà còn nhanh đến loại trình độ này. Ầm. Đỗ Liệt lần này muốn trốn tránh đã là không còn kịp rồi, còn không đợi thân hình của hắn nghiêng đi đi, Trần Nguyên trọng quyền chính là đột nhiên vánh đến, hung hăng đập vào bụng của hắn phía trên. Phốc, phần bụng trúng quyền, cự lực đánh tới, Đỗ Liệt thân hình trong nháy mắt bị nện ném đi ra ngoài, trên không trung còn phun ra một đạo máu đỏ tươi tiễn, nhìn thấy mà giật mình. Các hạ tha mạng. Đỗ Liệt thân hình đổ vào xa xa trên đất trống, phun máu phè phè, phần bụng bị Trần Nguyên ném ra một cái cự đại lỗ máu, xương cốt đứt từng khúc, không ngừng chảy máu, để Đỗ Liệt đứng lên cũng không nổi, chớ nói chi là phản kích, lập tức chỉ có thể là mở miệng cầu xin tha thứ, lúc trước phách lối khí diễm đã là tan thành mây khói. Ầm. Mà đối với Đỗ Liệt cầu xin tha thứ, Trần Nguyên thì là không có chút nào để ý tới, thân hình xông tránh mà tới, lại lần nữa một quyền ném ra, một quyền này đem Đỗ Liệt ngực trực tiếp cho quán xuyên ra liên đối lấy bên trong trái tim cùng nhau đập vỡ nát, Đỗ Liệt triệt để mất mạng. Sát phạt điểm 9 thu hồi năm đấm, Trần Nguyên dùng Đỗ Liệt mặc trên người quần áo xoa xoa vết máu trên tay. Liên sát hai người, Trần Nguyên sắc mặt 10 phần bình tĩnh, bởi vì đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất giết người. Hắc Sơn bang nhị trưởng lão bị ta giết, nhưng cái này vẫn chưa xong, mặt trên còn có đại trưởng lão, phó bang chủ, bang chủ. Giết Đỗ Liệt, Trần Nguyên cũng không có quá nhiều mừng rỡ, bởi vì hắn minh bạch Hắc Sơn bang bên trong, địa vị cùng thực lực ở vào Đỗ Liệt phía trên còn có đại trưởng lão, phó bang chủ cùng bang chủ, kia từng cái đều là mạnh hơn xa Đỗ Liệt nhân vật. Không có đem những người kia toàn bộ giết trước đó, hết thệ cũng còn không có kết thúc. Chương 18. Sát phạt điểm quy luật. Thu hoạch ngoài ý muốn. Vừa rồi ta giết luyện bị cảnh nhạc vĩ, thu được 3 điểm sát phạt điểm, mà bây giờ giết luyện lực cảnh Đỗ Liệt thì là thu được 9 điểm sát phạt điểm, xem ra ở trong đó là hiện lên 3 lần xu thế tốc độ tăng. Trần Nguyên âm thầm trầm ngâm nói, lúc trước hắn đánh giết giống Trương Hổ như thế người bình thường, thu hoạch được 1 điểm sát phạt điểm, mà đánh giết giống nhạc vĩ dạng này luyện bị cảnh thì là thu được 3 điểm. Đỗ Liệt loại này luyện lực cảnh thì là 9 điểm. Điều này nói rõ mỗi hai cái cảnh giới ở giữa thu hoạch sát phạt điểm sai cách là gấp 3. Trần Nguyên giật mình nhớ tới, thêm điểm phá cảnh giống như cũng là gấp 3, hắn lúc trước từ đem phá lôi quyền từ nhập môn thêm điểm đến tầng thứ nhất, đột phá luyện bị cảnh, chỗ tốn hao sát phạt điểm là 10 điểm. Mà đem phá lôi quyền từ tầng thứ nhất thêm điểm đến tầng thứ hai, đột phá đến luyện lực cảnh ấn bình thường tới nói, thì là cần 30 điểm. Giữa hai bên đồng dạng là kém gấp 3. Nói cách khác, nếu như ta đánh giết một nội tráng cảnh võ giả, có thể thu hoạch được 27 điểm sát phạt điểm, mà nếu như đem phá lôi quyền từ tầng thứ 2 đột phá đến tầng thứ 3, đột phá đến nội tráng cảnh, thì là cần 90 điểm sát phạt điểm. Trần Nguyên trong lòng thầm nghĩ, dần dần thăm dò trong đó quy luật. Sau một khắc, Trần Nguyên không có nghĩ nhiều nữa, bắt đầu lục soát thì, hắn đầu tiên là đem Đỗ Liệt mặt nạ trên mặt cho lấy xuống, phát hiện dưới mặt nạ khuôn mặt là một cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên khuôn mặt, rõ ràng là Đỗ Liệt không thể nghi ngờ. Mặc dù Trần Nguyên chưa từng gặp qua Đỗ Liệt, nhưng là từ lần trước đánh giết Trương Hổ, cùng Hắc Sơn bang triệt để kết thù về sau, Trần Nguyên chính là đối Hắc Sơn bang từng có cấp độ sâu hiểu rõ. Hắn không chỉ có hiểu rõ một phen Hắc Sơn bang ở trong các lớn nhân vật trọng yếu thân phận cùng thực lực, càng đem những cái kia nhân vật trọng yếu chân dung khuôn mặt đều nhìn một lần, ghi xuống. Trần Nguyên bắt đầu tiếp tục tại Đỗ Liệt trên thân lục soát đi. 40 lượng bạc. Không tệ. Trần Nguyên trên người Đỗ Liệt tìm ra một bút ngân lượng, thô sơ giản lược đến một phen, phát hiện chừng 40 lượng nhiều, cái này khiến Trần Nguyên mười phần mừng rỡ. Ừm. Trần Nguyên đem ngân lượng thu vào, tiếp tục tại Đỗ Liệt trên thân lục lọi, mà liền tại hắn lúc này, hắn đột nhiên tại Đỗ Liệt bộ ngực quần áo phía dưới, phát hiện một cái phương phương chính chính đồ vật. Trần Nguyên lúc này đem vật kia cho rút ra, phát hiện chính là một bản bí tịch, mà tại bí tịch địa viết 3 chữ to, Diễm Dương Công. Nhìn thấy một màn này, Trần Nguyên sắc mặt cũng là không khỏi khẽ biến, sau đó hắn nhanh chóng lật xem một chút bản này Diễm Dương Công, phát hiện cái này chính là một bản nội công bí tịch. Thật không nghĩ tới, cái này Đỗ Liệt trên thân thế mà còn có một bản nội công bí tịch, xem ra kia che mặt nam tử mấy người, hẳn là vì quyển bí tịch này cho nên mới cùng Đỗ Liệt động thủ, bất quá bây giờ bản này nội công bí tịch là của ta. Trần Nguyên nhìn xem trong tay Diễm Dương Công, ánh mắt chớp lên, trong lòng trầm ngâm nói, giống hắn cùng Đỗ Liệt loại này võ giả, đều thuộc về bình thường nhất khổ luyện ngoại công võ giả, mà có chút không thỏa mãn tại hiện trạng thực lực người, thì sẽ bắt đầu đi ở giữa bên ngoài cùng tu con đường này, cũng chính là ngoại công cùng nội công cùng một chỗ tu luyện, trở thành trong ngoài cùng tu võ giả, tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân. Một khi tu luyện có thành tựu, như vậy trong ngoài cùng tu võ giả muốn so chỉ luyện ngoại công võ giả mạnh lên rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên nếu muốn trở thành trong ngoài cùng tu võ giả cũng không dễ dàng như vậy, độ khó rất lớn, rất nhiều người có thể đem ngoại công tu luyện có thành tựu, liền đã 10 phần không sai, cần tốn hao rất nhiều thời gian, tài lực cùng tinh lực. Lại nào có nhiều như vậy năng lực cùng tâm tư lại đi trong ngoài cùng tu. Bất quá Trần Nguyên khác biệt, hắn có được sát phạt bảng, có thể đối bất luận võ công gì thêm điểm phá cảnh, giống Diễm Dương Công loại này nội công bí tịch cũng không ngoại lệ. Bởi vậy giờ phút này thu được bản này Diễm Dương Công, Trần Nguyên nội tâm cũng là 10 phần mừng rỡ, ánh mắt lửa nóng. Trở về xem thật kỹ một chút bản này Diễm Dương Công. Trần Nguyên nghĩ thầm, chợt hắn đem Diễm Dương Công thu vào, tiếp tục lục soát một phen Đỗ Liệt thì cũng không có cái gì phát hiện về sau, lúc này mới đi đến Nhạc Vĩ bên cạnh thi thể. Nguyên lai là Nhạc Vĩ. Trần Nguyên đầu tiên là đem Nhạc Vĩ mặt nạ trên mặt đem hai xuống, nhìn thấy dưới mặt nạ khuôn mặt về sau, cũng làm cho thần sắc hắn không khỏi khẽ nhúc đích. Trước đó, Trần Nguyên chỉ biết là Nhạc Vĩ là Đỗ Liệt Hắc Sơn bang đồng bọn, nhưng bởi vì mang theo mặt nạ, mà lại Đỗ Liệt cũng chưa từng gọi thẳng qua kỳ danh huy, cho nên Trần Nguyên một mực không biết Nhạc Vĩ thân phận, giờ phút này tháo mặt nạ xuống nhìn thấy chân dung mới biết, nguyên lai cũng là Hắc Sơn bang một vị trưởng lão. Chuyến này ra lập tức giải quyết Hắc Sơn bang hai tên trưởng lão, cũng coi như để Hắc Sơn bang nguyên khí bị thương nặng. Trần Nguyên thầm nghĩ. Trần Nguyên bắt đầu lục soát thi, liên tiếp đem Nhạc Vĩ cùng che mặt nam tử mấy người bọn hắn thi đều lục soát một phen, đáng tiếc cũng không có quá nhiều thu hoạch, chỉ có bạc vụn mấy lượng. Lục soát thi hoàn tất, Trần Nguyên từ dưới đất nhặt lên Nhạc Vĩ bội đao, đem Đỗ Liệt cùng Nhạc Vĩ trên thân mình lưu lại rõ ràng quyền ấn toàn bộ chặt nát. Làm xong đây hết thảy, Trần Nguyên lại đem che mặt nam tử mấy người bọn hắn binh khí nhặt lên, chợt cấp tốc rời đi nơi đây. Nhạc Vĩ cùng che mặt nam tử mấy người bọn hắn binh khí bán đi cũng có thể đổi một khoản tiền, Trần Nguyên không muốn trắng như vậy lãng phí không. Mà về phần Đỗ Liệt cùng Nhạc Vĩ thi thể, thì là không có cái gì tất yếu để ý tới. Hắn đã đem trên người bọn họ quyền ấn toàn diện chặt nát, không có khả năng tra được trên người mình tới. Mà lại cái này núi hoang ở trong Trần Nguyên nhìn thấy có một ít dã thú trào ấn, vết tích, điều này nói rõ trong núi này trong đêm hẳn là có dã thú ẩn hiện, những thi thể này rất có thể sáng sớm ngày mai liền biến thành hải cốt. Trần Nguyên mang theo những binh khí này, đi ra mảnh này núi hoang, đi tới một tòa khác ngọn núi nhỏ phía trên. Xác định bốn phía không người về sau, Trần Nguyên tại trên đỉnh núi đào một cái hố sâu, đem những binh khí này toàn bộ đều chôn ở trong đó, sau đó lại cầm thổ lấp bên trên, che giấu đào móc vết tích. Trần Nguyên làm một chút đánh dấu, nhớ kỹ vị trí về sau lúc này mới rời đi, hướng Thanh Thủy Thành phương hướng tiến đến. Những binh khí này muốn xuất thủ, khẳng định không thể tại Thanh Thủy Thành xuất thủ, Thanh Thủy Thành khắp nơi đều là Hắc Sơn bang nhãn tuyến, có bị phát hiện phong hiểm. Bởi vậy Trần Nguyên đem những binh khí này cất chứa, về sau tìm một cơ hội cầm những binh khí này đi đến xa xôi một điểm địa phương xuất thủ. Trần Nguyên lợi dụng mau lẹ như hiệu tiên phú đi đường, chạy lướt qua tại đường núi ở giữa, tốc độ vô cùng nhanh, cũng không lâu lắm chính là chạy về Thanh Thủy Thành trong nhà. Về đến trong nhà về sau Trần Nguyên đem chuyến này thu hoạch ngân lượng cất chứa tốt, sau đó tắm rửa một cái, lại làm bỗng nhiên ăn thịt thức ăn ngon dừng lại. Sau khi ăn cơm xong, Trần Nguyên cũng không có lập tức chìm vào giấc ngủ, mà là xuất ra Diễm Dương Công bắt đầu cẩn thận lật xem. Một phen đọc qua xuống tới, Trần Nguyên tại bí tịch ở trong biết được, Diễm Dương Công chính là một bản hỏa thuộc tính nội công bí tịch, tổng cộng có 7 tầng nhiều, một tầng càng so một tầng khó. Lúc mới luyện, cần đứng như có gỗ, ngồi xuống, tiên chỉ bền bỉ không thể lười biếng, đương luyện ra luồng thứ nhất khí cảm, mới là Diễm Dương Công nhập môn. Làm hỏa thuộc tính Diễm Dương Công, tại mặt trời dưới đáy tu luyện Diễm Dương Công có thể lấy được làm ít công to hiệu quả, mà trong đó lại thuộc mỗi ngày sáng sớm tử khí đông lai lúc tu luyện hiệu quả tốt nhất. Quá trình tu luyện cần ném ra ngoài tạp niệm, tâm như gương sáng, dồn khí đan điền, cảm thụ ngũ tạng lục phủ cùng đan điền ở giữa biến hóa. Một khi Diễm Dương Công tu luyện có thành tựu, không chỉ có thể để luyện ra vô cùng cường đại Diễm Dương chân khí, tăng lên sức chiến đấu, càng có thể làm tính lực, thị lực, lực phản ứng các loại năng lực đạt được tăng cường. Tu luyện nội công, cố bản bồi nguyên, có thể kéo dài tuổi thọ. Mà nếu như tu luyện ngoại công, không dựa vào bí dược già dặn, trừ phi là có đột phá, nếu không còn có rất lớn có thể sẽ đối thân thể tạo thành phụ tải tổn thương, hao tổn thọ nguyên. Mà cái này cũng là nội công khác biệt với ngoại công điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Từ nay về sau, mỗi ngày rời giường thời gian lại buổi sáng một chút, dùng để tu luyện cái này Diễm Dương Công, tranh thủ sớm ngày nhập môn. Trần Nguyên trong lòng trầm ngâm nói, hắn muốn đối Diễm Dương Công tiến hành thêm điểm, chọn lựa đầu tiên liền cần tự mình tu luyện đến nhập môn, mà Trần Nguyên đối thì là không có cảm thấy chút nào khó khăn, dự định từ ngày mai bắt đầu liền chính thức tu luyện cái này Diễm Dương Công. Chương 19. Cứng gọi tạp phủ. Tu luyện Diễm Dương Công kỳ thật tu luyện nội công, tốt nhất thời kỳ là chờ tự thân cảnh giới đột phá đến nội tráng cảnh về sau lại đi tu luyện. Bởi vì nội tráng cảnh khác biệt với luyện lực cảnh điểm khác biệt lớn nhất, cũng không phải là lực lượng trở nên càng cường đại hơn, mà là đột phá nội tráng cảnh, tự thân ngũ tạng lục phủ sẽ có được rèn luyện, trở nên cứng cáp hơn. Mà tục ngữ nói tốt, ngoại luyện gân xương ra, nội luyện một hơi. Nội công tu luyện, để luyện ra khí cảm cùng chân khí, đều là bắt nguồn từ tự thân ngũ tạng lục phủ bên trong, bởi vậy nếu như tự thân ngũ tạng lục phủ không đủ cứng rắn, gượng ép tu luyện nội công rất có thể không chiếm được muốn hiệu quả, ngược lại sẽ có phụ tải nhận tổn thương. Mà đây cũng là vì cái gì? Tu luyện nội công tốt nhất là chờ đến cảnh giới đột phá đến nội tráng cảnh luyện thêm, nội tráng cảnh võ giả ngũ tạng lục phủ trải qua rèn luyện về sau, so luyện lực cảnh ngũ tạng lục phủ mạnh hơn nhiều, tu luyện nội công không có cái gì gánh vác, ngược lại hiệu suất càng nhanh. Ít nhất cũng phải nội tráng cảnh võ giả mới có thể duy trì nội công tu luyện cường độ. Mà đây cũng là vì cái gì trong ngoài cùng tu võ giả sẽ như thế rất ít một nguyên nhân quan trọng, bởi vì tu luyện tới nội tráng cảnh cũng đã đầy đủ để bọn hắn hao tốn sức lực cùng thời gian, rất nhiều người tốn hao mấy chục năm đều không thể bước ra một bước này. Bất quá Trần Nguyên khác biệt, hắn mặc dù cảnh giới chỉ là luyện lực cảnh, nhưng bởi vì tự thân có được thể tráng như châu thiên phú, tố chất thân thể cùng cường độ mạnh hơn luyện lực cảnh rất nhiều. Mà cái này cường độ không chỉ có là bên ngoài, càng là ở bên trong, ngũ tạng lục phủ của hắn chi cứng cỏi cũng không là bình thường luyện lực cảnh có thể so. Cho nên đây cũng là vì cái gì Trần Nguyên quyết định ngày mai liền tu luyện Diễm Dương Công nguyên nhân, lấy ngũ tạng lục phủ của hắn cường độ hoàn toàn chịu đựng nổi Diễm Dương Công tu luyện, không cần lo lắng sẽ có phụ tải tổn thương. Hôm sau trời còn tảng sáng, Trần Nguyên cũng đã rời khỏi giường, rửa mặt một phen qua đi, Trần Nguyên chính là đi tới giữa sân, bắt đầu Diễm Dương Công tu luyện. Trần Nguyên nhìn về phía đông, phát hiện phía đông chân trời cuối cùng đã có nhàn nhạt ánh bình minh hiện hiện, Trần Nguyên không do dự, lúc này liền là mặt hướng ánh bình minh, bắt đầu đứng như cột gỗ. Trần Nguyên mở ra hai cước, hiện lên bên trong hình chữ bát, đứng thẳng, cùng vai rộng bằng nhau, sau đó hai tay cất đặt trước ngực, trong lòng bàn tay tương đối, làm lên cùng loại ôm cầu hình dạng. Mà phía sau lưng thì là ở vào lòng trạng thái, tự nhiên thẳng tắp, chân có chút cong đầu gối bất quá mũi chân. Sau đó Trần Nguyên chậm bế hai con người, dồn khí đan điền, điều chỉnh hô hấp tiết tấu, làm được 10 phần tiêu chuẩn đứng như cọc gỗ động tác, nhẹ nhõm thể, thanh hư tâm. Trần Nguyên liền như vậy đối mặt ánh bình minh, bắt đầu đứng như cọc gỗ động tác, cả người tựa như một cây cọc gỗ, thân hình cũng không nhúc nhích. Nửa canh giờ qua đi, Trần Nguyên đình chỉ đứng như cọc gỗ, hơi nghỉ ngơi chốc lát sau, hắn lại đối mặt ánh bình minh nguyên địa ngồi xếp bằng xuống, hai chân gan bàn chân tương đối, hai tay đặt ở trên đầu gối trong lòng bàn tay hướng lên trời, hô hấp thổ nạp, khống chế hô hấp tiết tấu, bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống. Mà vô luận là đứng như cọc gỗ, vẫn là ngồi xuống, Trần Nguyên đều cũng không phải là không nhúc nhích, tại trong quá trình này, hắn sẽ đi cẩn thận đi cảm thụ trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ biến hóa, xét luyện khí cảm giác, nếu như để luyện ra luồng thứ nhất khí cảm, vậy liền đại biểu hắn diễm dương công nhập môn. Bất quá đáng tiếc là cũng không có thu hoạch, nhưng Trần Nguyên lại không phải rất bề bài, bởi vì hắn biết, nghĩ để luyện ra luồng thứ nhất khí cảm, đó cũng không phải một sớm một chiều ở giữa liền có thể hoàn thành sự tình, nội công tu luyện muốn so ngoại công tu luyện khó khăn rất nhiều. Muốn đem nội công nhập môn, có chút nhanh mấy tháng liền có thể làm được, mà chậm nhiều năm đều không thể nhập môn cũng không phải không có. Trần Nguyên cũng không nóng nảy, hắn tin tưởng chỉ cần siêng năng tu luyện, không nên lười biếng, như vậy chắc chắn sẽ có để luyện ra luồng thứ nhất khí cảm ngày đó. Lại qua nửa canh giờ, Trần Nguyên đình chỉ ngồi xuống, mà giờ khắc này trời đã sáng rồi. Liên tục đứng như cọc gỗ, ngồi xuống tổng cộng một canh giờ, đổi lại thường nhân khẳng định sẽ cảm thấy 10 phần mỏi mệt, mà đối với bây giờ luyện lực cảnh Trần Nguyên mà nói, đó căn bản không tính là gì. Ngồi xuống hoàn tất qua đi, Trần Nguyên đầu tiên là trở lại trong phòng đổi một thân rộng lượng quần áo, sau đó đi ra biệt tử, khóa lại cửa sân, hướng phía phá lôi võ quán phương hướng đi đến. Từ nay về sau Trần Nguyên dự định, hắn mỗi ngày kế hoạch chính là như hôm nay dạng này, mỗi ngày sớm rời giường, sáng sớm ánh bình minh sơ lộ thời điểm đứng như cọc gỗ, ngồi xuống tu luyện diễm dương công một canh giờ, đi theo sau hướng phá lôi võ quán luyện thêm một chút võ, cuối cùng tiến về Túy Lương lâu. Về thời gian kỳ thật cùng trước đó cũng không hề khác gì nhau, chẳng qua là vì tu luyện diễm dương công, so trước đó rời giường sớm hơn thôi. Không bao lâu, Trần Nguyên chính là đã tới phá lôi võ quán, giờ phút này sắc trời còn sớm, nhưng diễn võ trưởng phía trên cũng đã là có không ít học đồ, đệ tử đang luyện võ. Trần Sư Minh tiến vào võ quán đi vào diễn võ trưởng về sau, những cái kia học đồ nhìn thấy Trần Nguyên, cũng là đội vàng ôm quyền chào hỏi. Theo Trần Nguyên trở thành đệ tử chính thức, đồng thời tại khảo thí phía trên cho thấy 10 vang lên tiên tư về sau, Trần Nguyên danh tự tại trong võ quán liền trở thành không người không hiểu tồn tại. Ừm. Trần Nguyên hướng phía những người kia nhẹ gật đầu, xem như đáp lại, nếu như là người quen biết, hắn thì cũng sẽ đánh lên một tiếng chào hỏi. Trần Nguyên cũng không tại diễn võ trưởng quá nhiều ngừng chân, mà là thẳng đến võ quán chỗ sâu, tại một cái căn phòng lớn bưng một bát vừa mới chế biến tốt tráng thể canh. Trần sư đệ, ngươi tới đây a sớm. Đây là vừa chế biến tráng thể canh. Chờ lấy, ta cũng đi lĩnh một bát. Mà liền tại Trần Nguyên ngồi trên băng ghế đá uống vào tráng thể canh thời điểm, cửa võ quán phương hướng đột nhiên đi tới một vị niên kỷ tại chừng 20 năm tử, hướng Trần Nguyên chào hỏi. Vương sư minh. Nhìn thấy người tới, Trần Nguyên cũng là chào hỏi một tiếng. Nam tử này tên là Vương Không, đồng dạng cũng là võ quán đệ tử chính thức, trở thành đệ tử chính thức đã có một đoạn thời gian, so Trần Nguyên phải sớm nhiều lắm, lại thêm niên kỷ càng lớn, cho nên Trần Nguyên chính là xưng hô đối phương là vua sư minh. Vương Không gia cảnh thường thường, võ đạo thiên tư cũng không tính quá xuất chúng, chẳng qua hiện nay đã có thể đem phá lôi quyền đánh ra 11 băng lên, không được bao lâu liền có thể đánh ra thập nhị hưởng, trở thành luyện bị cảnh võ giả có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vương Không xông vào phòng bên trong, đồng dạng là bưng một bát tráng thể canh đi ra, đi vào Trần Nguyên bên cạnh ngồi xuống. Trần sư đệ phá lôi quyền nhưng có mới tiến triển. Sư phụ đối ngươi thế nhưng là càng coi trọng, nhất định phải gấp bội tu luyện, không muốn cô phụ lão nhân già ông ta kỳ vọng. Vương Không uống một ngụm tráng thể canh, đối Trần Nguyên trịnh trọng nói, hắn biết Trần Nguyên thiên tư bất phàm, mặc trạch tuyển 10 phần thưởng thức. Ừm, sẽ. Còn phá lôi quyền. So sánh lúc trước khảo nghiệm thời điểm ngược lại là có chút tiến bộ, từ từ sẽ đến đi, thuận theo tự nhiên. Trần Nguyên thản nhiên nói. Nửa tháng này thời gian, trước mấy ngày, Mạc Trạch Tuyền một mực tại truyền thụ cho hắn phá lôi quyền đằng sau 3 tầng ghi chép. Mà truyền thụ hoàn tất qua đi, Mạc Trạch Tuyền nói với Trần Nguyên, về sau võ đạo phương diện có vấn đề gì cùng tối nghĩa địa phương, đều có thể đi tìm hắn. Mặc dù Mạc Trạch Tuyền nói như vậy, nhưng trải qua mấy ngày nay Trần Nguyên cũng không có đi tìm hắn, ngược lại là Mạc Trạch Tuyền có mấy lần kìm nén không được, sẽ chủ động đến xem hắn luyện võ tiến độ như thế nào, phá lôi quyền đánh thế nào. Mà mỗi một lần, Trần Nguyên đều sẽ vừa phải thể hiện ra mình phá lôi quyền tại tiến hành theo chất lượng tiến bộ biểu hiện. Trần sư đệ thiên tư quả nhiên bất phàm, ta thậm chí đều cảm giác được thời điểm đột phá luyện bị cảnh, ngươi chỉ sợ so ta còn muốn đột phá sớm. Ai, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Vương Không lắc đầu thở dài một cái, hắn tại 11 bang cái này khảm phía trên đã dừng lại thời gian khá lâu, một mực không có tiến bộ. Vương Không ngửa đầu một ngụm đem trong chén tráng thể canh uống cạn, chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng lại tại lúc này, hắn dường như chợt nhớ tới cái gì, hướng phía Trần Nguyên hỏi, Trần sư đệ, ngươi có biết hay không đại sư huynh hắn gia nhập Thanh Dương Tông rồi? Chương 20. Thanh Dương Tông, thân truyền đệ tử. Đại sư huynh gia nhập Thanh Dương Tông rồi? Chuyện khi nào? Nghe được Vương Không câu nói này, Trần Nguyên thần sắc cũng là vì đó khẽ động, lúc này dò hỏi. Bọn hắn phá lôi võ quán, Tam sư huynh Hoàng Vân Đông, Nhị sư huynh Triệu Húc. Hoàng Vân Đông cùng Triệu Húc, Trần Nguyên đều tương đối quen thuộc. duy chỉ có người đại sư kia mình, Trần Nguyên gia nhập Phá Lôi Võ Quán cũng tốt mấy tháng, còn chỉ gặp qua giải giác mấy lần, theo hắn hiểu rõ, đại sư minh này luôn luôn thần bí, địa thấp, rất ít xuất nhập diễn võ trường loại địa phương này, cho nên muốn gặp đến hắn tương đối khó. Mà bây giờ biết được đối phương vậy mà gia nhập Thanh Dương Tông, Trần Nguyên cũng là có chút ngoài ý muốn. Tại bây giờ hắn vị trí tại Thanh Thủy huyện thành, Hắc Sơn Bang coi là danh liệt trước mấy thế lực lớn, mà Thanh Dương Tông thì là so Hắc Sơn Bang còn cường đại hơn rất nhiều, chính là toàn bộ Thanh Thủy huyện đệ nhất đại thế lực. Thanh Dương Tông cường giả như mây, đồng thời có được tài nguyên tu luyện tốt hơn, tại Thanh Thủy huyện không có bất kỳ cái gì một cái học võ không muốn gia nhập Thanh Dương Tông, leo lên cao hơn cầu thang. Ta cũng là nghe những sư huynh khác nói, thật sự là không nghĩ tới à, đại sư huynh thế mà lợi hại như vậy, thông qua được Thanh Dương Tông khảo hạch. Vương Không cảm thán nói, trong ánh mắt cũng là tràn đầy vẻ hâm mộ. Bây giờ đại sư huynh rời đi về sau, thân truyền đệ tử cùng đại sư huynh vị trí này chính là trống không. Mà sư phụ quyết định, nửa tháng sau, liền cử hành thân truyền đệ tử tranh cử. Ai thu được tranh cử hạng nhất, liền có thể trở thành sư phụ thân truyền đệ tử, đồng thời cũng là chúng ta Phá Lôi Võ Quán mới đại sư huynh. Vương Không tiếp tục nói, bây giờ các sư huynh nhóm đã đang vì nửa tháng sau tranh cử làm chuẩn bị, bọn hắn đều kết thân truyền đệ tử vị trí ngấp nghé vô cùng, một khi trở thành thân truyền đệ tử, liền có được tham gia Thanh Dương Tông khảo hạch tư cách. Thân truyền đệ tử khảo thí. Nghe được câu này, Trần Nguyên thần sắc khẽ động, ánh mắt bên trong ánh sáng nhạt lấp lóe. Tại bọn hắn Phá Lôi Võ Quán, thân truyền đệ tử vị trí chỉ có một cái, thực lực người mạnh nhất mới có thể trở thành Mạc Trạch tuyển thân truyền đệ tử, đồng thời cũng tự nhiên mà vậy chính là bọn hắn võ quán đại sư huynh. Trở thành thân truyền đệ tử, không chỉ có đãi ngộ vô cùng tốt vô cùng, có thể tu luyện Mạc Trạch tuyển truyền thụ cho càng cường đại hơn công pháp, càng có đi tham gia Thanh Dương Tông khảo hạch cơ hội, một khi khảo hạch thông qua, trở thành Thanh Dương Tông người, đó chính là nhất phi trùng thiên, từ đây thân phận đại biến. Thanh Dương Tông làm đại tông, đệ tử chính thức mặc dù không nhiều, nhưng từng cái đều là tinh anh, muốn tham gia khảo hạch, trở thành đệ tử chính thức cánh cửa vô cùng cao, yêu cầu rất nghiêm ngặt. Về phần tại sao trở thành Phá Lôi Võ Quán thân truyền đệ tử, có thể đi tham gia Thanh Dương Tông khảo hạch, này chủ yếu hay là bởi vì bọn hắn quán chủ Mạc Trạch Tuyền cùng Thanh Dương Tông một trưởng lão là quen biết cũ. Mạc Trạch Tuyền cùng người trưởng lão kia đạt thành quan hệ hợp tác, Mạc Trạch Tuyền đem Phá Lôi Võ Quán đệ tử kiệt xuất nhất, chỉ cần tên đệ tử này nguyện ý, hắn đem đệ tử dẫn tiến cho Thanh Dương Tông. Bình thường võ quán khẳng định không nguyện ý đem nhà mình đệ tử kiệt xuất nhất cho người khác, tục ngữ nói phù sa không lưu ruộng người ngoài, mà Mạc Trạch Tuyền thì hết sức hào phóng. Hắn làm như vậy khẳng định cũng là có mục đích, chỉ cần dẫn tiến một cái, để kỳ thành công gia nhập Thanh Dương Tông, hắn liền có thể thu hoạch được nhất định thù lao, đồng thời có thể gián tiếp để Thanh Dương Tông trở thành bọn hắn Phá Lôi Võ Quán chỗ dựa. Mà lại cái này gia nhập Thanh Dương Tông nhãn hiệu, cũng có thể vì bọn họ Phá Lôi Võ Quán mang đến nhân khí cùng thanh danh, hấp dẫn càng nhiều người nhập học bọn hắn Phá Lôi Võ Quán, vì Mạc Trạch Tuyền mang đến càng nhiều ích lợi. Dù sao Thanh Dương Tông khảo hạch cánh cửa rất cao, không phải là cái gì người đều có thể khảo hạch, mà Phá Lôi Võ Quán thì cung cấp cái này cầu nối, tự nhiên là có được rất nhiều người nguyện ý gia nhập Phá Lôi Võ Quán, để cầu ngày sau có được gia nhập Thanh Dương Tông hy vọng. Đương nhiên, Thanh Dương Tông bên kia khẳng định cũng có yêu cầu, đến một lần chính là Mạc Trạch Tuyền đưa tới người không thể nhiều, thứ hai chính là tiền tư nhất định phải xuất chúng, đến lúc đó dẫn tiền tới, bọn hắn sẽ muốn khảo thí căn cốt, thiên tư, thông qua được mới có thể chính thức gia nhập bọn hắn Thanh Dương Tông. Đương nhiên, cho dù người này căn cốt, thiên tư khoảng cách khảo nghiệm thông qua tiêu chuẩn kém hơn một chút, nhưng là ra ngoài Mạc Trạch Tuyền cùng vị trưởng lão kia quan hệ, Thanh Dương Tông bên kia khả năng cũng sẽ thông qua. Đây cũng là Phá Lôi Võ Quán cung cấp tiện lợi cùng chỗ tốt, cũng chính bởi vì vậy, hấp dẫn rất nhiều người gia nhập Phá Lôi Võ Quán, để Phá Lôi Võ Quán nhất cử trở thành Thanh Thủy thành thứ nhất đại vũ quán. Bởi vậy, chỉ cần là trở thành Mạc Trạch Tuyền thân truyền đệ tử, hoặc là nói là bên trong võ quán thực lực, thiên tư mạnh nhất đại sư huynh, như vậy thì đều sẽ bị Mạc Trạch Tuyền dẫn tiến đến Thanh Dương Tông đi. Đương nhiên, liên quan tới dẫn tiến Mạc Trạch Tuyền sẽ không cưỡng cầu, nhưng là cũng không có người sẽ cự tuyệt gia nhập Thanh Dương Tông. Mà về phần vì cái gì không nhiều dẫn tiến mấy cái, tỉ như nhị sư huynh cùng tam sư huynh cũng dẫn tiến quá khứ, cái này hoạch tâm nguyên nhân tự nhiên hay là bởi vì bọn hắn thiên tư không đủ. Thanh Dương Tông khảo thí tiêu chuẩn Mạc Trạch Tuyền nhiều ít là có chút hiểu rõ, những này nhị sư huynh cùng tam sư huynh tư chất có hay không thông qua khảo nghiệm nắm chắc, hắn lúc bình thường một chút liền có thể nhìn ra. Mà lại Mạc Trạch Tuyền một khi thật dẫn tiến nhiều người như vậy, cho dù hắn cùng người trưởng lão kia có chút quan hệ, khảo nghiệm thời điểm cũng không tốt vì nhiều người như vậy cung cấp tiện lợi. Bởi vậy dưới tình huống bình thường, 100% có thể bị Mạc Trạch Tuyền dẫn tiến đến Thanh Dương Tông, khảo nghiệm thời điểm cung cấp một chút tiện lợi chỉ có thân truyền đệ tử cái này một vị trí. Cho nên đây cũng là vì cái gì, Trần Nguyên, Vương Không đại sư huynh của bọn hắn gia nhập Thanh Dương Tông, sau đó Phá Lôi Võ Quán thân truyền đệ tử vị trí đưa ra đến về sau, sẽ khiến nhiều người như vậy ý nghĩ. Nửa tháng sau thân truyền đệ tử tranh cử, không ít đệ tử chính thức đều tại làm chuẩn bị, dù sao không có người không muốn gia nhập Thanh Dương Tông. Kia Vương sư huynh ngươi có thể hay không tham gia cái này thân truyền đệ tử tranh cử? Trần Nguyên mở miệng hỏi. Ta coi như xong đi, ta mới đánh ra 11 vang mà thôi, đi cũng là để cho người ta chế giễu, không có một chút phần thắng. Theo ta hiểu rõ, tham gia lần này tranh cử đều là mấy cái kia đã đột phá đến luyện bị cảnh sư huynh. Vương cũng nói. Trần Nguyên nhẹ gật đầu, xác thực, không có luyện bị cảnh thực lực, tham gia cái này thân truyền đệ tử tranh cử hoàn toàn chính là để cho người ta chế giễu. Thân truyền đệ tử tranh cử. Trần Nguyên trong lòng nổi lên trầm âm, đối với cái này thân truyền đệ tử vị trí, nói thật hắn cũng 10 phần ngấp nghé. Thanh Dương Tông, Thanh Thủy huyện đệ nhất đại tông, một khi gia nhập trong đó, liền có thể có được cực kỳ cao đẳng tài nguyên tu luyện cùng bí tịch võ công, Trần Nguyên không cách nào không tâm động. Mà lại cho dù không đề cập tới cái này Thanh Dương Tông, trở thành Phá Lôi Võ Quán thân truyền đệ tử, cũng có thể thu hoạch được Mạc Trạch Tuyển cung cấp tốt hơn đãi ngộ, từng cái phương diện đều có, hơn xa phổ thông đệ tử chính thức mấy lần. Bởi vậy, Trần Nguyên dự định tham gia nửa tháng sau tranh cử. Xem ra ta trong thời gian nửa tháng này, phải thêm lớn tại Mạc Trạch Tuyển trước mặt biểu hiện ra tiến bộ hiệu suất. Trần Nguyên âm thầm trầm ngâm. Hắn bây giờ ở trong mắt Mạc Trạch Tuyển, còn không có đột phá đến luyện bị cảnh, mà nếu như cứ như vậy vô thanh vô tức, nửa tháng sau trực tiếp tham gia tranh cử, sau đó thể hiện ra đột ngột thực lực cường đại, cũng không tính tốt. Cho nên hắn dự định tại nửa tháng này thời điểm, trước mặt Mạc Trạch Tuyển, tăng tốc mình tiến bộ dạng này, nửa tháng sau cũng liền không có như vậy đột ngột. Về phần tại trong quá trình, có thể hay không bị Mạc Trạch Tuyển phát hiện mình chân thực luyện lực cảnh thực lực, Trần Nguyên thì cũng không lo lắng. Mặc dù Mạc Trạch Tuyển thực lực mạnh hơn hắn, nhưng Mạc Trạch Tuyển dù sao không có tu luyện cái gì mơ hồ thần thông thánh thuật, vẫn chỉ là võ giả phạm chủ, không có khả năng một chút liền nhìn phá cảnh giới của hắn. Chỉ cần Trần Nguyên tại biểu hiện thời điểm hợp lý khống chế lực lượng của mình, Mạc Trạch Tuyển là kiên quyết không cách nào tùy tiện nhìn ra được. Chương 21. Mạc Trạch Tuyển chấn kinh. Tham gia tranh cử. Sau đó thời gian, Trần Nguyên chính là lâm vào rất buồn tẻ, nhưng lại rất phong phú sinh hoạt. Mỗi ngày trời tờ mờ sáng thời điểm, hắn liền sẽ rời giường đến giữa sân ngồi xuống, đứng như cọc gỗ, tu luyện Diễm Dương Công, sau đó tiến về Phá Lôi Võ Quán luyện quyền. Mà quá trình bên trong, nếu như Mạc Trạch Tuyển tại võ quán bên trong, hắn cũng sẽ đi thỉnh giáo một phen liên quan tới Phá Lôi quyền phía trên tối nghĩa chỗ. Luyện qua võ qua đi, Trần Nguyên sẽ tiến về Túy Lương lâu, giết súc vật, góp nhặt sát phạt điểm, ngày qua ngày, cũng không có cái gì gợn sóng cùng ngoại ý muốn phát sinh. Đảo mắt, chính là đến sau 14 ngày, khoảng cách thân truyền đệ tử tranh cử còn sót lại ngày cuối cùng. Hồng hộc, không sai biệt lắm. Sáng sớm, Trần Nguyên ở trong viện tu luyện Diễm Dương Công hoàn tất, trung điệp phun ra một ngụm trọc khí, xoa xoa trên người mồ hôi về sau, chính là khóa lại cửa sân hướng phía Phá Lôi võ quán đi đến. Ven đường bên trong, Trần Nguyên tại đường đi cái khác bữa sáng trải ăn bữa sáng. Bây giờ Trần Nguyên đã là luyện lực cảnh võ giả, sức ăn tăng nhiều, ăn một bữa rất nhiều. Nhanh chóng ăn sáng xong về sau, Trần Nguyên trực tiếp đi tới Phá Lôi võ quán, lần này lại là cũng không có tại diễn võ trưởng quá nhiều dừng lại, mà là đi tới võ quán chỗ sâu, một cái an tĩnh bên ngoài gian phòng. Đông đông đông. Trần Nguyên gõ cửa phòng một cái, cũng nhẹ giọng hô, "Sư phụ, vào đi." Trong gian phòng truyền đến Mạc Trạch Tuyền thanh âm. Trần Nguyên đẩy cửa phòng ra, đi vào. Trong gian phòng, Mạc Trạch Tuyền thân hình đang đứng ở cạnh cửa sổ trước bàn, đùa lấy một con bị giam tại trong lồng vẹn. "La A Nguyên a, có chuyện gì không?" Nhìn thấy Trần Nguyên đẩy cửa phòng ra tiến đến, Mạc Trạch Tuyền cũng làm tức nhìn qua dò hỏi. "Sư phụ, ta nghĩ báo danh ngày mai thân truyền đệ tử tranh cử." Trần Nguyên cũng không có quanh co lòng vòng, nói thẳng. Nghe được câu này, Mạc Trạch Tuyền nguyên bản vươn hướng bao phủ vẹn trong tay đột nhiên ngưng kết trên không trung, hắn ngẩng đầu có chút ngoài ý muốn mà hỏi, "Ngươi muốn tham gia tranh cử?" Hắn sở dĩ ngoài ý muốn, là bởi vì tham gia ngày mai thân truyền đệ tử tranh cử, đều là những cái kia đã đột phá đến luyện bị cảnh võ giả đệ tử. Toàn bộ đều là Trần Nguyên sư minh, mà Trần Nguyên tiên tư Mạc Trạch Tuyển cũng minh bạch là rất cao, trở thành đệ tử chính thức vẹn vẹn một tháng thời gian, chính là đã đem Phá Lôi quyền đánh ra 11 băng lên, khoảng cách thập nhị hưởng, cũng chính là luyện bị cảnh đều không phải là quá xa xôi, nhanh như vậy tốc độ, viễn siêu hắn Phá Lôi võ quán các đệ tử. Nhưng mặc dù khoảng cách luyện bị cảnh không xa lắm, nhưng cuối cùng còn không có đột phá, đối mặt những cái kia đã đột phá sư minh, làm sao lại có phần thắng? Nhưng Mạc Trạch Tuyển cũng minh bạch, Trần Nguyên không giống loại kia lô mãng làm ổ người, bởi vậy hắn lông mày khẽ động, mang theo vài phần nặng nề ngữ khí hỏi, "Ngươi đột phá đến luyện bị cảnh rồi?" Đúng thế. Trần Nguyên nhẹ gật đầu. Thật đột phá. Tốt, tốt. Mau đánh một lần Phá Lôi quyền cho ta nhìn, ngay tại trong phòng đánh. Trần Nguyên gật đầu thừa nhận, Mạc Trạch Tuyền trên mặt cũng là cấp tốc hiện ra một vòng mừng rỡ một trong. Hắn hỏi ra câu nói này thời điểm, cũng chỉ là nghĩ đến thuận miệng hỏi một chút, nhưng không có nghĩ rằng Trần Nguyên thế mà thật mang đến cho hắn một kinh hỉ, đã đột phá đến luyện bị cảnh. Một tháng, vẹn vẹn một tháng liền từ 10 vang tu luyện đến thập nhị hưởng, thành công đột phá đến luyện bị cảnh, như thế thiên phú, cho dù là hắn Mạc Trạch Tuyền cũng là lần thứ nhất gặp, hắn làm sao có thể không mừng rỡ. Tốt. Trần Nguyên nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu, sau đó hắn chính là trong phòng một mảnh đất chống vị trí, bày lên tư thế. Phanh phanh phanh, sau một khắc, Trần Nguyên đôi mắt ngưng tụ, vừa xài bước ra, song quyền vung mạnh, một quyền lại một quyền hung mãnh ném ra, hổ hổ sinh phong, thế đại lực trầm, mà theo sát, từng đạo tiếng sấm rền cũng là như sấm bên tai tại trong gian phòng vang lên, đinh tai nhức óc, thậm chí đem cửa sổ đều chấn lắc lư một cái chớp mắt. Phanh phanh phanh, Trần Nguyên huy quyền thân ảnh trong phòng đất chống không ngừng lấp lóe, một quyền càng so một quyền nhanh, tiếng sấm rền bên tai không dứt, rất nhanh thứ thập nhị hưởng chính là mãnh liệt vang vọng mà lên. Đánh ra thứ thập nhị hưởng, Trần Nguyên cũng ngừng lại. Tốt, tốt, tốt. Nhìn thấy một màn này, Mạc Trạch Tuyền kích động liên tiếp nói ba cái tốt, xuân quang đầy mặt, căn bản không che giấu được tiếu dung cùng mừng rỡ. Trong lòng của hắn càng là chấn động không ngừng, liên tiếp cảm thán nhặt được bảo, đây là thật nhặt được bảo. Đã ngươi bây giờ đã đột phá đến luyện bị cảnh, vậy ta cũng liền không ngăn ngươi. Trước ngươi luyện võ thời điểm, ta cũng chú ý tới, ngươi hẳn là thiên tư chắc tuyệt nguyên nhân liên đối lấy căn cốt cùng nhau bất phàm, sức mạnh bùng lên muốn so cùng cấp độ những sư huynh kia nhóm sức mạnh bùng lên mạnh lên một bậc, mà bây giờ đột phá đến luyện bị cảnh, chắc hẳn cũng là như thế. Ngày mai tranh cử, ngươi tiểu tử nói không chừng thật là có chút cơ hội. Mạc Trạch Tuyền vừa cười vừa nói, sau đó hắn thu liễm một chút tiểu dung, tiếp tục nói, cho dù đào thải cũng không quan hệ, coi như là một lần ma luyện, gia tăng kinh nghiệm được chiến. Được. Trần Nguyên nhẹ gật đầu. Được rồi, ngươi đi đi, tranh cử ngày mai giữa trưa bắt đầu, nhớ kỹ sớm một chút đến, chớ có lầm canh giờ. Mạc Trạch Tuyền nói. Vâng, sư phụ. Trần Nguyên ôm quyền, sau đó quay người rời khỏi phòng. Trần Nguyên rời đi về sau, Mạc Trạch Tuyền nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, cuối cùng triệt để ngưng kết. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn là nổi lên suy nghĩ, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ánh sáng nhạt, không biết suy nghĩ cái gì. Rời đi võ quán về sau, Trần Nguyên thẳng đến Túy Hương lâu. Không bao lâu, hắn chính là đã tới Túy Hương lâu. Lúc này sắc trời còn sớm, Túy Hương lâu chỉ làm cơm trưa cùng cơm tối, bởi vậy mở cửa còn chưa không đến bao lâu, không có cái gì suy nghĩ, các hòa kế, đầu bếp đều đang chuẩn bị lấy riêng phần mình công việc, còn không có bận rộn. Lý Ngũ, Lê quản sự đâu? Trần Nguyên đi vào Túy Hương lâu về sau, hướng phía một quán rượu gã sai vặt mở miệng hỏi. Tề quản sự, hắn còn chưa tới đâu, khả năng còn muốn một hồi. Tên kia tên là Lý Ngũ gã sai vặt lúc này hồi đáp. Được. Trần Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó đầu tiên là đi vào làm thị sinh ở giữa bên trong, hỗ trợ chuẩn bị. Ước chừng một khắc đồng hồ qua đi, Tề Hoa thân ảnh bước vào Túy Hương lâu, Trần Nguyên thấy thế, vội vàng đi ra làm thị sinh ở giữa, hướng Tề Hoa đi đến. Tề quản sự. Trần Nguyên hướng Tề Hoa lên tiếng chào hỏi. Tề Hoa nghe tiếng xem ra, phát hiện là Trần Nguyên đang gọi mình qua đi, lúc này hỏi, là A Nguyên à, có chuyện gì không? Trần Nguyên đi vào Tề Hoa trước mặt, nói ra, Tề quản sự, ngày mai ta nghĩ xin nghỉ nửa ngày. Ngày mai thân truyền đệ tử tranh cử là giữa trưa bắt đầu, bởi vậy hắn nhất định phải xin nghỉ nửa ngày mới được, chờ tranh cử kết thúc về sau lại tới. Lúc nào? Tề Hoa hỏi. Giờ thân một khắc tả hữu lại tới, ngươi xem coi thế nào? Trần Nguyên nói. Tốt, không có vấn đề. Tề Hoa sảng khoái đáp ứng. Trần Nguyên tại quán rượu làm việc, một mực là cẩn trọng, mười phần an tâm, mà lại làm lâu như vậy còn một mực không có mời qua giả. Giờ phút này đừng nói là chỉ mời đã nửa ngày, cho dù là Trần Nguyên muốn mời một ngày hắn cũng sẽ đồng ý đa tạ Tề quản sự. Trần Nguyên vội vàng nói tạ, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Chương 22. Tranh cử bắt đầu. Rút ra đối thủ. Hôm sau, Trần Nguyên thật sớm rời khỏi giường, luyện một canh giờ diễm dương công về sau, chính là thẳng đến Phá Lôi võ quán mà đi. Hôm nay là thân truyền đệ tử tranh cử thời gian, xem như Phá Lôi võ quán đại sự, bởi vậy mặc dù giờ phút này mặc dù vẫn chỉ là buổi sáng, nhưng Phá Lôi võ quán đã hội tụ không ít học đồ, đệ tử. Trong đó đại bộ phận tự nhiên không phải tham gia tranh cử, mục đích của bọn hắn đơn giản là nhìn xem náo nhiệt, được thêm kiến thức, cùng trước tiên biết mới đại sư mình là ai. Trần Nguyên dạo bước tiến lên Phá Lôi võ quán về sau, thẳng đến diễn võ trường, mà ở trong đó đã là hội tụ không ít người. Trần sư minh. Nhìn thấy Trần Nguyên đến, những cái kia học đồ các sư đệ cũng là vội vàng chào hỏi, nhường ra đường đi, để Trần Nguyên đi tới đám người phía trước nhất. Trần Nguyên đi vào phía trước nhất về sau, cũng là đánh giá đến toàn bộ diễn võ trường. Diễn võ trường chu vi đầy học đồ, đệ tử, mà trung tâm thì là một mảnh đất trống, bởi vì nơi này là đợi chút nữa tranh cử tỉ thí sân bãi. Sân bãi phía trên đã có hai thân ảnh tại làm nóng người, Ma Quyền sát trưởng, đều là đợi chút nữa muốn tham gia tranh cử đệ tử. Hai tên đệ tử kia Trần Nguyên cũng nhận biết, phân biệt tên là Phùng Vạn Dân cùng Đinh Nguyên, so với hắn trở thành đệ tử chính thức thời gian phải sớm được nhiều, bây giờ cũng đã là luyện bị cảnh võ giả. Mà tại đám người một bên khác, Trần Nguyên còn gặp được Triệu Húc thân ảnh, Triệu Húc cũng sẽ tham gia hôm nay tranh cử, sớm đã nói với hắn. Trần sư đệ, ngươi ở chỗ này đây. Mà liền tại lúc này, đột nhiên có người vỗ vỗ Trần Nguyên bả vai. Trần Nguyên quay đầu đi, phát hiện không phải người khác, chính là Vương Không. Vương Không đi vào Trần Nguyên bên cạnh về sau, cũng là đánh giá toàn bộ diễn võ trường, sau đó nhịn không được cảm thán nói, hôm nay thật đúng là náo nhiệt a. Khoảng cách tranh cử bắt đầu còn có đoạn thời gian, không nghĩ tới liền đã vây quanh nhiều người như vậy. Tranh cử thân truyền đệ tử, không có cái gì so cái này còn lớn hơn chuyện, nhiều người bình thường. Trần Nguyên nói, cũng là, đối Trần sư đệ, ngươi biết lần này tranh cử tổng cộng có mấy người tham gia sao? Vương Không mở miệng hỏi. Không biết. Trần Nguyên lắc đầu. Tốt à, ta cũng không phải quá rõ ràng, sư phụ lão nhân gia ông ta nói muốn tranh cử chính thức lúc bắt đầu mới có thể công bố cụ thể danh sách. Bất quá theo ta hiểu rõ, tham gia sư minh giống như cũng chỉ có giải rác mấy cái, đều đã đột phá đến luyện bị cảnh. Không có đột phá giống như một cái tham gia đều không có. Vương Công nói. Trần Nguyên vừa muốn trả lời, liền nghe được người sau lưng bảy chuyển đến một trận sao động. Hoàng sư Minh. Là Hoàng sư Minh đến rồi. Hoàng sư Minh tốt. Nhanh cho Hoàng sư Minh đường đường. Trần Nguyên cùng Vương Không đồng thời xoay người sang chỗ khác, phát hiện đám người tản ra, nơi xa một đạo nam tử mặc áo vàng đi đến, chính là Hoàng Vân Đông. Đa tạ các vị sư đệ. Hoàng Vân Đông khỏe miệng cười mịn, cất bước hướng phía diễn võ trưởng chính trung tâm đi tới, ven đường ở trong cho những cái kia nhường đường cho hắn học đồ các đệ tử ô quyền. Là Hoàng Vân Đông Hoàng sư Minh. Lần này hắn cùng Triệu sư Minh hai người đều sẽ tham gia tranh cử, bọn hắn vì lần này thân truyền đệ tử vị trí đã chuẩn bị đã lâu, danh ngạch hơn phân nửa liền sẽ tại hai người bọn họ ở trong tuyển ra. Vương Không thấy thế, cũng là vội vàng nói, Hoàng Vân Đông thực lực hắn là rõ ràng, chính là bọn hắn tam sư Minh, mà Triệu Húc thì là nhị sư Minh, hai người thực lực đều là thập phần cường đại, không chỉ có là hắn, chúng đệ tử đều hiểu, lần này tân tấn thân truyền đệ tử hơn phân nửa chính là hai người bọn họ một người trong đó. Trần Nguyên nghe vậy, cũng không nói lời nào, mà là lặng lặng chờ đợi tranh cử bắt đầu. Mà theo thời gian trôi qua, diễn võ trường đám người vây xem cũng là càng ngày càng nhiều, bất quá mặc dù nhiều người, nhưng đều là Phá Lôi võ quán người, phía ngoài những cái kia không phải võ quán nhân sĩ mặc dù muốn nhìn náo nhiệt cũng nhiều chính là, nhưng đều sẽ bị cổng đệ tử cho cản lại, không cho phép vào nhập. Rốt cục, tại mọi người kiên nhẫn chờ đợi bên trong, diễn võ trường ngay phía trước, cũng chính là võ quán chỗ sâu, Mạc Trạch Tuyền hơi có vẻ còn xuống thân hình từ đó chậm rãi đi ra, bên cạnh đi theo võ quán kia ba vị võ sư. Sư phụ, quán chủ. Nhìn thấy Mạc Trạch Tuyền đến, đám người cũng là liền đội vàng hành lễ. Mạc Trạch Tuyền khẽ bước cẩm, đi tới diễn võ trường chỗ. Một bên võ sư Chu Vũ chuyển đến một cái bàn thả trước mặt Mạc Trạch Tuyền, trên bàn phương trưng bày là một cái đầu trên đảo một cái hố dương gỗ. Đại sư minh của các ngươi Phương Sơ, thông qua khảo hạch, thành công gia nhập Thanh Dương Tông, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà hắn rời đi, bên trong võ quán cái này thân truyền đệ tử cùng đại sư huynh vị trí liền trống không, hôm nay cử hành tranh cử, ai thu hoạch được tranh cử hạng nhất, chính là dưới mặt ta một cái thân truyền đệ tử, phá lôi võ quán tân nhiệm đại sư huynh. Mạc Trạch Tuyền trầm giọng nói, mặc dù đã tuổi đã cao, mà dù sao là võ giả, phát ra thanh âm rất nặng vô cùng, đem diễn võ trường ồn ào toàn bộ ép xuống. Ngay sau đó, hắn tiếp tục nói, "Tốt, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, ta tới trước nói một phen tranh cử quy tắc, lần này tham gia thân truyền đệ tử tranh cử đệ tử tổng cộng chỉ có 6 người. Trước mặt ta cái này giường gỗ bên trong có thăm chúc, các ngươi đợi chút nữa đến rút ra đối thủ của mình, 6 người chia làm 3 tổ, cuối cùng bên thắng sẽ tiến hành vòng thứ 2 rút thăm. Vòng thứ 2 rút thăm bởi vì chỉ có 3 người, cho nên sẽ có một người rút đến luân không, hai người khác tiến hành tỉ thí, người thắng sau cùng cùng cái kia luân không người tiến hành sau cùng đọ sức, quyết định ai là thân truyền đệ tử. Mặt khác, lần này tranh cử cũng không phải là muốn một mực đánh tới đánh tan đối thủ mới thôi, mà là 3 chiêu phân thắng thua, như thế tỉnh lúc cũng cho các ngươi dùng ít sức. Mỗi một cuộc tỉ thí ta cũng sẽ ở một bên tự mình giám sát, quan chiến. Dù sao chỉ có 3 chiêu, tỉ thí thời điểm, tận lực không muốn tránh né, muốn lấy chiêu đối chiêu, chính diện va chạm, lực lượng quyết thắng thua. Soạt. Mạc Trạch Tuyền thanh âm rơi xuống về sau, giữa đám người cũng là trong nháy mắt vang lên một mảnh xôn xao thanh âm, tất cả mọi người đều đang thảo luận. Bọn hắn không nghĩ tới, lần này tranh cử đúng là 3 chiêu đối thắng bại, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường. 3 chiêu đối thắng bại xác thực muốn càng tốt hơn, có thể đỡ tốn thời gian công sức, nếu không nếu như là muốn triệt để đánh tan đối thủ mới có thể thắng hạ đối cục, như vậy thì là có vận khí thành phần ở bên trong. Tỷ như 6 người ở trong mạnh thứ 2 rút thăm rút đến yếu nhất, căn bản không được bao lâu liền có thể đánh tan đối phương. Mà nếu như mạnh nhất rút thăm rút đến đệ tam cường, cái trước mặc dù sẽ thắng, nhưng khẳng định cũng thắng sẽ không rất nhẹ nhàng, cuối cùng khổ chiến một phen về sau cái trước thắng lợi, như vậy quả quyết cũng đã tiêu hao đại bộ phận thể lực, thậm chí là tinh bị lực dẫn. Mà nếu như loại tình huống này lại đi đối mặt kia nhẹ nhõm tấn cấp mạnh thứ 2, rất có thể sẽ thua trận, dạng này liền không cách nào đánh giá ra thực lực mạnh nhất đệ tử thân truyền. Mà 3 chiêu phân thắng thua thì là có thể không cần lo lắng điểm này, bởi vì vẹn vẹn chỉ là ra 3 chiêu mà thôi, lẫn nhau đều không cần hao phí quá nhiều khí lực, mà lại cũng có thể phán định ra thực lực cao thấp. Tốt, yên lặng. Hiện tại ta đến tên đơn, các ngươi 6 người thay phiên đi lên rút thăm rút lấy vòng thứ nhất đối thủ, cái thứ nhất Đinh Nguyên. Mạc Trạch Tuyền cao giọng nói. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, Đinh Nguyên thân hình cũng là đi thẳng tới cái tia dương gỗ trước mặt, bàn tay xuyên qua trên cái dương tung động, ở bên trong một trận tìm tòi. Nhưng ngày đến chương 27, trực tiếp nhìn kết quả cuối cùng. Chương 23, 3 trận đối cùng. Cường đại Hoàng Vân Đông. Một lúc sau, Đinh Nguyên từ dương gỗ ở trong rút ra một cây thăm trúc, nhìn thoáng qua về sau chính là đưa cho Mạc Trạch Tuyền. "Ân hảo, cầm thăm trúc đi một bên cho xem." Mạc Trạch Tuyền nhìn thoáng qua thăm trúc phía trên khắc lấy chữ, sau đó liền đem thăm trúc còn đưa Đinh Nguyên, để hắn đi một bên chờ lấy. "Rõ." Đinh Nguyên nhẹ gật đầu, cầm thăm trúc đi đến một bên. Kế tiếp, Triệu Húc. Mạc Trạch Tuyền cao giọng hô. Thanh âm rơi xuống, Triệu Húc thân ảnh cao lớn cũng là từ giữa đám người đi ra, đi tới Mạc Trạch Tuyền trước mặt, đầu tiên là đối Mạc Trạch Tuyền ôm quyền hành lễ, sau đó liền đưa bàn tay luồn vào dương gỗ bên trong, lục lọi. "Bính hảo, cũng đi một bên cho xem." Triệu Húc từ bên trong rút ra một cây thăm trúc, Mạc Trạch Tuyền nhìn thoáng qua thăm trúc phía trên khắc lấy chữ về sau, chính là mở miệng đối Triệu Húc nói. "Vâng, sư phụ." Triệu Húc tay cầm thăm trúc đi tới bên cạnh. "Kế tiếp, Hoàng Vân Đông." Mạc Trạch Tuyền hô lên kế tiếp danh tự. Sau một khắc, Hoàng Vân Đông thân hình chính là đi hướng diễn võ trưởng trung tâm, đồng dạng đầu tiên là đối Mạc Trạch Tuyền ôm quyền, sau đó mới đưa tay đi dừng gỗ ở trong rút thăm. "Giáp hảo." Một lúc sau, Hoàng Vân Đông rút ra một cái thăm trúc, Mạc Trạch Tuyền nhìn thoáng qua phía trên chữ, phát hiện chính là giáp hảo. Tổng cộng có 6 người tham gia tranh cử, mà cái này dương gỗ ở trong thả 6 cái thăm trúc, theo thứ tự là 2 cái giáp, 2 cái ớt cùng 2 cái bính, rút đến đồng dạng chính là cùng tổ đối thủ. Hoàng Vân Đông nhìn thoáng qua trong tay giáp hảo thăm trúc, sau đó cũng không có quá nhiều do dự, đi tới một bên. Mạc Trạch Tuyền tiếp tục xem danh sách trong tay, sau đó cao giọng hô, "Kế tiếp, Trần Nguyên." Soạt. Mạc Trạch Tuyền thanh âm vang lên, đám người đầu tiên là yên tĩnh một cái chớp mắt, còn tưởng rằng là mình nghe lầm, sau đó xác định là Trần Nguyên về sau lập tức liền có xôn xao tiếng vang triệt mà lên. Trần Nguyên thế mà cũng tham gia tranh cử. Thật hay giả? Trần sư huynh ta nhớ được không sai, trở thành đệ tử chính thức cũng mới một tháng đi, hắn cái này dám cạnh tranh đệ tử thân truyền. Giữa đám người, từng đạo tiếng nghị luận vang vọng mà lên, bọn hắn cũng không nghĩ tới, trở thành đệ tử chính thức vẹn vẹn một tháng Trần Nguyên, thế mà tham gia lần này thân truyền đệ tử tranh cử. Trần sư đệ, ngươi không có hồ đồ a? Tham gia lần này tranh cử các sư huynh nhưng từng cái đều là luyện bị cảnh võ giả, ngươi lấy cái gì cùng bọn hắn đấu? Mà xem như đứng tại Trần Nguyên bên cạnh Vương Không, nghe được Mạc Trạch Tuyền về sau, phản ứng đầu tiên hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm, thì phản ứng về sau, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem bên cạnh Trần Nguyên, còn tưởng rằng Trần Nguyên tại nói đùa bọn họ. Tự nhiên là cầm nắm đấm. Trần Nguyên thản nhiên nói, sau đó trong đám người đi ra, hướng phía trong diễn võ trường tâm đi đến. Trần sư đệ thế mà cũng tham gia tranh cử. Triệu Húc nhìn thấy một màn này về sau, cũng là có chút khó tin, sau đó lắc đầu, trong lòng thầm than một hơi, Trần sư đệ vẫn còn có chút nóng lòng. Mà không chỉ là hắn, Hoàng Vân Đông thấy thế qua đi cũng là sắc mặt có chút biến hóa. Không nghĩ tới một cái trở thành đệ tử chính thức vẹn vẹn một tháng đệ tử cũng dám tham gia tranh cử, loại sự tình này trước đó cũng không thấy nhiều. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều để ý, hắn thấy Trần Nguyên tham gia hay không tham gia tranh cử không có quan hệ gì với hắn, dù sao không ảnh hưởng tới hắn. Toàn bộ diễn võ trường, ngoại trừ Mạc Trạch Tuyền người biết chuyện này bên ngoài, tất cả mọi người thật bất ngờ Trần Nguyên sẽ tham gia tranh cử, đồng thời bọn hắn cũng đang suy đoán Trần Nguyên mục đích là cái gì, chẳng lẽ là vì cùng những này luyện bị cảnh các sư minh luận bàn một phen, căng căng kinh nghiệm thực chiến. Bọn hắn cảm thấy đây là lớn nhất khả năng, dù sao cũng không thể thật là chạy thân truyền đệ tử đi a. Sư phụ. Trần Nguyên đi vào Mạc Trạch Tuyền trước mặt, đầu tiên là đối Mạc Trạch Tuyền ôm quyền, sau đó liền đem bàn tay từ trước mặt dương gỗ phía trên cửa hàng rối đi vào, ở bên trong tiến hành một trận tìm đòi. Rất nhanh, Trần Nguyên bắt đầu từ trong đó lấy ra một cây thăm trúc, đầu tiên là mình nhìn thoáng qua, sau đó lại đưa cho Mạc Trạch Tuyền. Mạc Trạch Tuyền nhìn thoáng qua thăm trúc phía trên chữ, sau đó cao giọng hô, "Ất Hảo." Trận thứ hai Ất Hảo đối cục, từ Trần Nguyên đối chiến Đinh Nguyên. Đối chiến buổi diễn là một trận tới, mà trình tự thì là dựa theo giáp, Ất, Bính đến sắp xếp, đầu tiên là giáp Hảo đối cục, sau đó lại là Ất, cuối cùng là Bính. Trần Nguyên đứng ở một bên, Đinh Nguyên nghe được câu này về sau, trong lòng cũng là hơi động một chút, có chút cảm giác như chút được gánh nặng, nhìn như vậy đến, hắn tấn cấp đến vòng thứ hai là ván đã đóng thuyền. Trận đầu giáp Hảo đối cục, Phùng Vạn Dân đối chiến Hoàng Vân Đông. Trận thứ ba Bính Hảo đối cục, Dương Dũng đối chiến Triệu Húc. Theo cuối cùng hai tên tham gia tranh cử đệ tử đi lên rút thăm, đến tận đây ba trận đối cục riêng phần mình đối thủ cũng là toàn bộ công bố ra. Giáp Hào đối cục bắt đầu, Phùng Văn Dân, Hoàng Vân Đông ra sân. Mà rút thăm hoàn tất qua đi, cũng không có quá nhiều ngừng, Mạc Trạch Tuyền lập tức liền bắt đầu chính thức tỉ thí, tuyên bố trận đầu Giáp Hào đối cục bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, Phùng Văn Dân cùng Hoàng Vân Đông thân ảnh cũng là đi đến trận đi. Theo bọn hắn ra sân, diễn võ trưởng trung quanh vây xem chúng học đồ, đệ tử cũng là toàn bộ tập trung tinh thần đem ánh mắt nhìn qua, bọn hắn chờ đợi lâu như vậy, vì chính là giờ khắc này. Mà trong đó đại bộ phận chú ý, tự nhiên vẫn là Hoàng Vân Đông. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, có thể nhìn thấy vị này Tam sư minh ra một lần tay thế nhưng là mười phần không dễ. Chớ nói chi là cùng cảnh giới đối thủ đọ sức, tuyệt đối sẽ rất đặc sắc. Phùng Vạn Dân Hoàng Vân Đông ra sân qua đi, hai phương diện đối diện giằng co, cách xa nhau ba trượng khoảng cách, đầu tiên là riêng phần mình hướng phía đối phương ôm quyền ẩm. Ôm quyền hoàn tất qua đi, cũng không có quá nhiều do dự, theo Phùng Vạn Dân thân hình xung ra, chiến cuộc chính thức bắt đầu. Phùng Vạn Dân biết Hoàng Vân Đông thực lực cường đại vô cùng, chính là hắn Tam sư minh, bởi vậy hắn nhất định phải đánh cường ngạnh một điểm, dù sao là ba chiêu phân thắng thua, cường ngạnh một điểm trực tiếp toàn lực xuất thủ nói không chừng còn có điều phần thắng. Phùng Vạn Dân thân hình như là một viên như đạn pháo hướng phía Hoàng Vân Đông bắn tới. Ba trượng khoảng cách trong chớp mắt chính là cấp tốc rút ngắn, mà theo khoảng cách rút ngắn, Phùng Vạn Dân sắc mặt hung ác, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, một quyền cuồng bạo ném ra. Hùng hục. Một quyền này thế đại lực trầm, cương mãnh hữu lực, đem không khí đều cho xé rách bộc phát ra âm thanh xé gió, đánh tới hướng Hoàng Vân Đông phần bụng vị trí. Hoàng Vân Đông thấy thế, một khắc trước còn vân đạm phong khinh thần sắc đột nhiên ngưng tụ, bước chân đột nhiên bước ra, đối mặt Phùng Vạn Dân một quyền này đúng là không lùi cũng không tránh, đồng dạng là một quyền hung mãnh ném ra, quyền ra sát na, tiếng sấm rền vang vọng mà lên, bạo phát đi ra quyền thế hết sức kinh người. Ầm. Song quyền va chạm, lập tức liền có buồn bực trầm tiếng vang bộc phát ra, cuốn lên từng đạo kinh phong. Lực lượng thật là cường đại. Mà va chạm sát na, Phùng Vạn Dân sắc mặt cũng là đột nhiên nặng nề, hắn phát hiện Hoàng Vân Đông một quyền này vô cùng cường đại, liền như là thiết quyền, để hắn có cố cảm giác vô lực. Phùng Vạn Dân biết Hoàng Vân Đông xuất thân hoàng gia, mỗi ngày đều dùng đại lượng thuốc thang, tám thuốc bổ dưỡng lục thân, thực lực căn cốt đều rất bất phàm, chính là một vị tình địch. Mà hắn ngày bình thường cũng không cùng Hoàng Vân Đông đánh qua liên hệ gì, vốn cho là cùng là luyện bị cảnh, mặc dù có chênh lệch nhưng cũng sẽ không lớn đến nơi đó đi, giờ phút này hắn mới biết được mình mười phần sai. Hắn không nghĩ tới, hắn cùng Hoàng Vân Đông một quyền va chạm lực lượng trên lệch thế mà lại to lớn như thế. Bạch bạch bạch, sau một khắc, Phùng Vạn Dân chính là tại Hoàng Vân Đông dưới nắm tay chống đỡ không được, cánh tay hắn chấn động, bước chân hướng về sau lảo đảo lùi ra ngoài. Mà Hoàng Vân Đông thì là không có bỏ qua cơ hội này, thân hình bỏ tới, lại lần nữa một quyền ném ra. Không được. Phùng Vạn Dân nhíu mắt, muốn tránh đã là tránh không khỏi, chỉ có thể là hai tay hoành cản trước người, ngăn kháng Hoàng Vân Đông một quyền này. Ầm. Một đạo tiếng trầm bộ phát mà lên, Hoàng Vân Đông lực đại thế trầm nắm đấm đệm xuống, Phùng Vạn Dân hai tay trực tiếp bị chấn khai. Thân hình hướng về sau lùi gấp ra ngoài, cuối cùng càng là một cái lảo đảo, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, chật vật đến cực điểm. Mà theo Phùng Vạn Dân ngã xuống đất, trận này đối cục cũng là thắng bại đã phân, thậm chí ba chiêu đều không cần, vẹn vẹn hai chiêu, Phùng Vạn Dân chính là bại hạ trở tới. Chương 24. Quyền pháp chi uy, kỹ kinh tứ tọa. Tốt. Theo Phùng Vạn Dân ngã xuống đất, dưới trận cũng là bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm, bầu không khí kịch liệt đến mức cực hạn. Vô luận là học đồ, vẫn là những đệ tử kia, nhìn thấy một màn này về sau đều là vô cùng kích động, đem kính nể, ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Hoàng Vân Đông. Bọn hắn đều là không nghĩ tới, Hoàng Vân Đông thực lực sẽ như thế cường đại, đối mặt đồng dạng là luyện bị cảnh Phùng Vạn Dân, thế mà hai chiêu liền đem đối phương đánh ngã xuống đất. Cái này Hoàng Vân Đông rất cường đại. Bên sân nhìn thấy một màn này Trần Nguyên, trong lòng cũng là khẽ động, Hoàng Vân Đông thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, muốn so luyện bị cảnh cường đại không ít, đây cùng hắn phía sau hoàng gia tài lực hùng hậu có quan hệ, dù sao chỉ cần có tiền, Hoàng Vân Đông liền có thể một mực đi hưởng dụng một chút bổ dưỡng thuốc thang, tám thuốc, cường đại nhục thân. Phùng sư đệ, đa tạ. Hoàng Vân Đông đối Phùng Vạn Dân ôm quyền, sau đó chính là đi xuống trận. Ai? Phùng Vạn Dân từ dưới đất bò dậy, lắc đầu thở dài một hơi, đi xuống trận, hắn muốn cho là cho dù không địch lại Hoàng Vân Đông, đi đến ba cái đối mặt có lẽ còn là không có vấn đề, nhưng không ngờ sẽ bại như vậy chật vật. Giáp Hào đối cục Hoàng Vân Đông tấn cấp vòng thứ hai. Vòng thứ nhất trận thứ hai Ất Hào đối cục bắt đầu, Trần Nguyên, Đinh Nguyên ra sân. Mặc Trạch Tuyển cao giọng hô. Mà theo thanh âm của hắn vang lên, Trần Nguyên cùng Đinh Nguyên thân ảnh cũng là từ đám người đi đến trận đi, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trận này đối cục chỉ sợ cũng hai chiêu phân thắng bại, Trần Nguyên cùng Đinh Sư Minh ở giữa thực lực sai biệt vẫn là quá lớn. Mà theo hai người bọn họ đi đến trận, bên sân giữa đám người cũng là lại lần nữa vang lên từng đạo tiếng nghị luận, không có người xem trọng Trần Nguyên. Bọn hắn hiểu rõ Đinh Nguyên, mặc dù tại tham gia thân truyền đệ tử tranh cử cái này nằm cái luyện bị cảnh bên trong, thực lực tổng hợp tương đối dựa vào cuối cùng, nhưng dù sao cũng là luyện bị cảnh võ giả, đối phó Trần Nguyên cái này chưa bước vào luyện bị cảnh chính là hoàn toàn đủ. Bởi vì bọn hắn nhao nhao suy đoán, này trận đối cục chỉ sợ cũng hai chiêu phân thắng bại. Ai, Trần sư đệ, ai Trần sư đệ? Vương Không ở đây hạ lắc đầu, nghĩ mãi mà không rõ Trần Nguyên vì sao muốn tự tìm khổ ăn. Trần Nguyên cùng Đinh Nguyên đi tới trên trận, giằng co cùng một chỗ. Đinh Nguyên nhìn xem Trần Nguyên, nhẹ giọng cười nói, "Trần sư đệ, cái này như là đã lên trận, cái kia sư huynh coi như sẽ không hạ thủ lưu tình." Đinh sư huynh cứ việc xuất thủ. Trần Nguyên mở miệng nói ra, "Tốt, sư đệ cẩn thận." Đinh Nguyên lớn tiếng vừa quát, thân hình rơi xuống về sau, bước chân đột nhiên đạp mạnh, thân hình hướng phía Trần Nguyên bắn mạnh tới. Đinh Nguyên tốc độ cực nhanh vô cùng, trong lúc mơ hồ thậm chí còn lôi kéo ra một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt chính là đạt tới Trần Nguyên phụ cận, phá lôi quyền pháp thi triển mà lên. Phá lôi quyền, đấm thẳng. Đinh Nguyên một quyền ném ra, lực lượng khổng lồ để một quyền này của hắn oanh ra ngoài về sau, liên ý bảo đều thổi động bay phất phới. Đinh Nguyên nắm đấm thẳng oanh Trần Nguyên phân bụng, mà Trần Nguyên nhìn thấy một màn này, cũng là đôi mắt ngưng tụ, vừa xài bước ra, một quyền trực tiếp đập ra ngoài, cùng Đinh Nguyên nắm đấm chính diện đụng vào nhau. Ầm. Song quyền va chạm, tựa như hai viên đạn pháo nện như điên ở cùng nhau, bộc phát ra nổ tung tiếng vang. Từng đạo kình phong tại giao tiếp chỗ tứ ngược mà ra, đem trên mặt đất cát bụi đều cho quét sạch mà lên. Mà như vậy đụng vào, vẻn vẹn chỉ kéo dài mấy thước, Đinh Nguyên sắc mặt chính là đột nhiên biến hóa, bởi vì hắn phát giác được, Trần Nguyên một quyền này lực lượng cực lớn vô cùng, đúng là đem hắn nắm đấm uy lực cho nhẹ nhõm áp chế xuống. Nguy rồi. Đinh Nguyên nhíu mắt, sắc mặt nặng nề, Trần Nguyên trên nắm tay cuốn tới lực lượng to lớn vô cùng, đem hắn nắm đấm trực tiếp chấn ra, đồng thời một cỗ dư lực tại cánh tay hắn ở trong quét tán, để thân hình hắn lay động, bước chân hướng về sau lảo đảo tối lui. Trái lại Trần Nguyên, lại là nửa bước đã lui. Ngược lại là lại lần nữa xung ra, quả đấm to lớn đột nhiên nện xuống. Ngăn trở. Đinh Nguyên thấy thế, vội vàng bàn chân đặt đất, ổn định thân hình, trận đối mặt Trần Nguyên một quyền này, hắn chỉ có thể là đồng dạng là một quyền ném ra. Ầm. Đông. Tiếng vang bộc phát, lần này song quyền va chạm kết thúc càng thêm cấp tốc, Trần Nguyên một quyền này thế đại lực trầm, không cách nào ngăn cản, Đinh Nguyên nắm đấm trực tiếp bị chấn khai, một nguồn sức mạnh mênh mông từ nắm đấm ở trong kéo dài đến cánh tay hắn phía trên, cuối cùng quét sạch toàn thân của hắn, để thân hình của hắn trong nháy mắt ném đi ra ngoài, đúng là bay thẳng ra 5-6 mét xa, cuối cùng ngã xuống đất. Nhấc lên một mảnh cho bụi. Toàn bộ diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sắc mặt của mọi người đều đông nhiên đại biến, trong đôi mắt ánh mắt run rẩy, căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt một màn này. Cái này sao có thể? Đám người hai mặt nhìn nhau, nhìn một chút ngã xuống đất Đinh Nguyên, lại nhìn một chút Trần Nguyên, vẫn như trước là không thể tin được trước mắt một màn này phát sinh. Trận này đối cục, xác thực cùng bên trên một trận, đều là hai chiêu phân thắng thua. Nhưng bên thắng cùng kẻ bại, lại cùng bọn hắn trong lòng dự đoán người hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn không nghĩ tới, lại là Trần Nguyên hai chiêu đem Đinh Nguyên cho đánh bại. Trần Nguyên hắn thế mà đột phá đến luyện bị cảnh rồi. Cái này sao có thể? Nếu như ta nhớ không lầm, Trần Nguyên hắn trở thành đệ tử chính thức cũng mới một tháng a. Một tháng thời gian hắn đã đột phá đến luyện bị cảnh rồi. Trần sư Minh thâm tàng bất lộ, nguyên lai không ngờ trải qua đem phá lôi quyền tu luyện đến tầng thứ nhất, mà thông qua vừa rồi va chạm, đám người cũng minh bạch Trần Nguyên đã bước vào luyện bị cảnh. Diễn võ trường bốn phía, từng đạo tiếng kinh hô vang vọng mà lên, tất cả mọi người không nghĩ tới, Trần Nguyên thực lực sẽ như thế cường đại, thế mà đã đột phá đến luyện bị cảnh. Bọn hắn biết Trần Nguyên tiên tư là rất mạnh, nhưng cái này dù sao mới trôi qua một tháng, mà một tháng trước đó Trần Nguyên vẫn là 10 bang, bọn hắn cảm thấy bây giờ cho ăn bể bụng 11 bang, căn bản không có dám hướng thập nhị hưởng, cũng chính là luyện bị cảnh phương diện kia suy nghĩ. Bởi vì phá lôi quyền tầng thứ nhất, một bang càng so một bang khó, 11 bang đến thập nhị hưởng là một cái cự đại khảm, rất khó vượt qua. Nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là, như thế đại nhất cái khảm, thế mà bị Trần Nguyên một tháng liền cho vượt qua đến rồi. Luyện bị cảnh. Trần sư đệ hắn là luyện bị cảnh. Một câu nói kia, đồng thời tại Triệu Húc cùng Vương Không trong lòng vang lên, ánh mắt của bọn hắn ngưng kết đến trên trận Trần Nguyên trên thân, chấn động trong lòng không thôi. Làm đệ tử chính thức, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng biết muốn đem phá lôi quyền tu luyện tới thập nhị hưởng đến cỡ nào khó. Nguyên lai buồn cười là ta ạ. Vương Không lắc đầu, thầm cười khổ, hắn nguyên bản cảm thấy Trần Nguyên đi lên hoàn toàn chính là tự tìm khổ ăn, nhưng không ngờ đánh mặt của hắn. Mà so sánh với cái này, càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, hắn đã dừng lại tại 11 bang không biết bao lâu, nhưng hôm nay thế mà bị Trần Nguyên nhẹ nhàng như vậy liền cho nhảy tới. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Tiểu tử này tiến bộ nhanh như vậy. Hoàng Vân Đông cũng là ánh mắt lóe lên, con người hơi co lại, cũng rất sợ hai thán phục Trần Nguyên thực lực, cho dù là hắn, lúc trước từ 10 vang đột phá đến thập nhị hưởng, đều còn lâu mới có được Trần Nguyên nhanh như vậy. Chợt trong lòng của hắn suy tư, không biết suy nghĩ cái gì. Đinh Sư Minh, đa tạ. Trần Nguyên hướng phía Đinh Nguyên ô quyền, hắn tự nhiên vẫn là có chỗ thu liễm, bằng không mà nói quyền thứ nhất thời điểm Đinh Nguyên liền bay đến diễn võ trưởng cuối cùng đi. Là ta thua. Cho dù mất mặt ném đi được rồi, nhưng Đinh Nguyên vẫn là thở dài, nói ra câu nói này, mặc dù mất mặt, nhưng cái này cũng không có gì tốt không dám thừa nhận, tài nghệ không bằng người chính là tài nghệ không bằng người. Từ dưới đất bò dậy về sau, Đinh Nguyên phủi bụi trên người một cái, sau đó xám xịt đi xuống trận. Tất hào đối cục Trần Nguyên tấn cấp vòng thứ hai. Mặc Trạch Tuyền cao giọng tuyên bố, mà đồng thời, hắn nhìn về phía Trần Nguyên trong mắt cũng là nhấp nhoáng sáng sắc, âm thầm nhẹ gật đầu, không tệ. ở đây khả năng một cái duy nhất chẳng phải ngoài ý muốn chính là hắn, bởi vì hắn hôm qua cũng đã biết Trần Nguyên đột phá đến luyện bị cảnh. Mà lại hắn còn rõ ràng, Trần Nguyên chỗ bạo phát đi ra thực lực là so với bình thường cùng cảnh muốn mạnh hơn một tuyến, bởi vậy vừa rồi Trần Nguyên đối chiến bên trên Đinh Nguyên thời điểm, hắn cũng không lo lắng. Mà giờ khắc này, Trần Nguyên chỉ dùng hai chiêu liền đánh bại Đinh Nguyên, cũng là để hắn hết sức hài lòng, thưởng thức, Trần Nguyên lực lượng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút. Chương 25. Tham Luân Không. Sư Minh đọ sức. Vòng thứ nhất trận thứ 3 Bính Hào đối cục bắt đầu, Dương Dũng, Triệu Húc ra sân. Mà đợi Trần Nguyên cùng Đinh Nguyên hạ tràng về sau, Mạc Trạch Tuyển cũng là cao giọng tuyên bố trận thứ 3 đối cục bắt đầu. Triệu Húc cùng Dương Dũng đi ra phía trước, riêng phần mình ôm quyền về sau chính là đánh nhau ở cùng nhau. Triệu Húc chính là bọn hắn nhị sư minh, thực lực cường đại, mà Dương Dũng mặc dù cùng là luyện bị cảnh, nhưng cùng Triệu Húc so sánh nhưng vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Bởi vậy kết quả sau cùng, mọi người cũng không ngoài ý muốn, Triệu Húc thành công thắng được trận này đối cục. Tiếp xuống tiến hành vòng thứ 2 rút thăm, bổn chàng sẽ có một người luân không, tổng cộng 3 cây thăm trúc, bên trong có 2 cây thăm trúc là giáp hảo, rút đến 2 cái này giáp hảo chính là vòng thứ 2 đối thủ. Đợi Triệu Húc thắng được đối cục về sau, Mạc Trạch Tuyển cũng là không có chút do dự nào, điều chỉnh một phen Dương Gô ở trong thăm trúc về sau, chính là cao giọng nói: "Hoàng Vân Đông, ngươi tới trước rút." Mạc Trạch Tuyển nhìn về phía Hoàng Vân Đông, nói: "Vâng, sư phụ." Hoàng Vân Đông đi tới, đưa bàn tay vươn hướng Dương Gô bên trong, ở bên trong rút ra một cây thăm trúc. "Giáp hảo, đi trước một bên đi." Mạc Trạch Tuyển nhìn thoáng qua thăm trúc phía trên chữ về sau nói: "Được." Hoàng Vân Đông cầm thăm trúc đi tới một bên. "Trần Nguyên, tới giúp thăm." Mạc Trạch Tuyển đối Trần Nguyên nói. Trần Nguyên không do dự, đi vào Dương Gỗ trước mặt, sau đó đồng dạng là ở bên trong rút một cây thăm trúc ra, hắn nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên cũng không khắc chữ. "Không có khắc chữ, điều này nói rõ ngươi giúp đến thăm luân không, kia Triệu Húc cũng không cần tới rút." "Ta tuyên bố, vòng thứ 2 giáp hảo đối cục, Hoàng Vân Đông đối chiến Triệu Húc, hai người ra sân." Mạc Trạch Tuyển nhìn thoáng qua Trần Nguyên thăm trúc về sau, cao giọng tuyên bố: "Thăm luân không." Trần Nguyên vận khí tốt như vậy, cái này chẳng phải là nói hắn nằm tấn cấp đến vòng thứ 3 rồi. Nghe được Mạc Trạch Tuyển, dưới trận cũng là nghị luận ầm ĩ, bất quá cái này cũng không có gì thật ghét tị, bởi vì đây là thần truyền đệ tử tranh cử, luân không tấn cấp đến vòng thứ 3 kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua là có thể ít đánh một trận thôi. Mà lại bọn hắn cảm thấy, đây đối với Trần Nguyên mà nói, có lẽ là có cũng được mà không có cũng không sao. Trần Nguyên mặc dù bạo phát ra thực lực không tầm thường, nhưng mọi người cũng không cho là hắn có thể cùng bước vào luyện bị cảnh thật lâu Triệu Húc cùng Hoàng Vân Đông đối kháng. Đám người cảm thấy, nếu như cái này Tham Luân không bị Hoàng Vân Đông giúp chúng, như vậy đúng là có thể ít đánh một trận, tiết kiệm một chút khí lực. Mà bị Trần Nguyên giúp chúng, kỳ thật chẳng qua là chiến bại sớm, vẫn là chiến bại muộn vấn đề thôi. Dù sao bây giờ Trần Nguyên đối thủ chỉ còn lại nhị sư Minh Triệu Húc cùng tam sư Minh Hoàng Vân Đông, vô luận đối đầu hai người ở trong cái nào cơ hội đều không có phần thắng. Trần Nguyên mặc dù vừa rồi hai chiêu đánh bại Đinh Nguyên, nhưng vừa rồi Hoàng Vân Đông cùng Triệu Húc cũng giống như thế, mặc dù đám người rất bội phục Trần Nguyên thực lực cùng thiên tư, nhưng cũng không cho rằng bây giờ Trần Nguyên đối chiến Hoàng Vân Đông hoặc là Triệu Húc có thể có cái gì phần thắng. Rút đến thăm luân không, Trần Nguyên đồng dạng là có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ thế thôi, hắn đem ánh mắt nhìn về phía đến trên diễn võ trường, thời khắc này Hoàng Vân Đông cùng Triệu Húc đã đứng lên trận. Nhị sư Minh cùng tam sư Minh ở giữa đọ sức, lần này nhưng đặc sắc. Cũng không biết nhị sư Minh cùng tam sư Minh ai sẽ thắng, còn chưa bao giờ thấy qua bọn hắn đánh qua. Theo hai người bọn họ ra sân, toàn bộ diễn võ trường bầu không khí cũng là bị nhen lửa đến một cái cực điểm, từng đạo tiếng nghị luận vang vọng mà lên. Ánh mắt mọi người lửa nóng nhìn chằm chằm Hoàng Vân Đông cùng Triệu Húc thân ảnh, đều là mười phần chờ mong tiếp xuống đối cục. Đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy, trận này đối cục, hơn phân nửa liền trực tiếp quyết định thân truyền đệ tử vị trí hoa rơi vào nhà nào. Nhưng là bọn hắn cũng không có đem lời nói này ra, bởi vì nói ra không thể nghi ngờ sẽ đắc tội Trần Nguyên thực lực cùng thiên tư quá mức kinh khủng, cho dù bây giờ không bằng Hoàng Vân Đông cùng Triệu Húc, nhưng tương lai 89 phần 10 có thể thực hiện siêu việt. Mà lại dù nói thế nào, Trần Nguyên cũng mạnh hơn bọn họ, cho nên loại lời này bọn hắn vạn vạn không dám nói thẳng ra. Mọi người đều là mười phần chờ mong Hoàng Vân Đông cùng Triệu Húc đối cục. Vô luận là Hoàng Vân Đông, vẫn là Triệu Húc, bọn hắn đều gặp hai người đi ra rất nhiều lần tay, biết hai người thực lực mạnh mẽ, nhưng lại còn không có gặp qua hai người chính thức luận bàn qua, không biết ai mạnh ai yếu. Về phần Triệu Húc tại sao là nhị sư mình, cái này đơn thuần là bởi vì Triệu Húc muốn so Hoàng Vân Đông gia nhập võ quán thời gian phải sớm, trở thành luyện bị cảnh thời gian cũng muốn sớm thôi. Hoàng Vân Đông về sau gia nhập võ quán về sau, thiên tư kinh người, tiến bộ rất nhanh, không tiêu tốn thời gian bao lâu chính là đột phá đến luyện bị cảnh, thực lực cường đại, nhưng cũng không có cùng Triệu Húc chính thức luận bàn qua, cho nên nhị sư minh vị trí một mực là Triệu Húc. Bây giờ trận này đối cục cũng là bọn hắn hai người lần thứ nhất giao thủ. Hoàng Vân Đông cùng Triệu Húc mặt đối mặt đứng thẳng, đầu tiên là riêng phần mình ổn quyền. Lần này đối cục, hai người hiển nhiên muốn so bên trên một vòng đối chiến đối thủ lúc nghiêm trọng, chăm chú rất nhiều. Chợt sau một khắc, Hoàng Vân Đông thần sắc nghiêm trọng, trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, xuất thủ trước, chân tay hắn đạp đất, một bước bắn ra, đùi bẩm văng tung tóe, hai tay cùng lúc nắm chặt thành quyền, đột nhiên nện như điên ra ngoài. A! Phanh phanh phanh. Hoàng Vân Đông nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền nện như điên mà ra, tiếng sấm rền thành chuỗi vang vọng, để một quyền này của hắn tựa như chân chính lôi minh, uy thế tương đương đáng sợ. Hoàng Vân Đông vì thân truyền đệ tử vị trí, khổ luyện hồi lâu, dài dằng dặc chờ đợi, hắn các loại chính là một ngày này chờ chính là giờ khắc này. Mà hắn hiểu được, chỉ cần đem trước mắt Triệu Húc đánh bại, vậy cái này thân truyền đệ tử liền có thể nói chính là hắn. Bởi vậy hắn vừa lên đến chính là toàn lực xuất thủ, không giữ lại chút nào, thế muốn thắng hạ trận này. Nhìn thấy một màn này, Triệu Húc cũng là sắc mặt nặng nề, không dám kinh thường, đồng dạng là toàn lực xuất thủ, hắn sở dĩ trở thành luyện bị cảnh về sau còn tiếp tục đợi tại võ quán, cũng là nghĩ nhìn xem mình có thể hay không tranh đoạt bên trên thân truyền đệ tử vị trí. Hắn các loại đồng dạng cũng là một ngày này. Phá lôi quyền, oanh quyền. Sau một khắc, Triệu Húc cùng Hoàng Vân Đông song quyền oanh ra, hai viên nắm đấm liền như là hai viên như đạn tháo, mãnh liệt bắn mà ra, đem không khí đều cho xé rách ra, gào thét lên từng đạo lăng lệ âm thanh xé gió. Oanh. Hai người song quyền ầm vang va chạm, trong lúc mơ hồ đám người cảm giác đại địa phảng phất đều chấn động một cái, mặt đất bụi đất càng là bay lên mà lên. Đông. Theo một tiếng vang trầm, hai người đúng là đồng thời sau khi thu quyền lui một bước, vừa rồi cái này vừa thấy mặt rõ ràng là không phân sản sàn nhau. Ầm. Mà xuống một khắc, Hoàng Vân Đông cùng Triệu Húc đều là không có chút nào do dự, lại lần nữa ra tay, một quyền càng so một quyền mạnh, thế lại lực trầm, ầm vang va chạm, tựa như hai khối cự thạch đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Bạch bạch bạch, cũng không lâu lắm, Hoàng Vân Đông cùng Triệu Húc chính là bị cường đại kình lực cho đẩy lui, hướng phía phương hướng ngược nhau rút lui mà ra, Hoàng Vân Đông lui 3-4 bước, mà Triệu Húc thì là trọn vẹn lui 6-7 bước. Thừa dịp Triệu Húc bước chân còn tại lão đảo rút lui bên trong, Hoàng Vân Đông vững chắc thân hình, cầm ra thời cơ, một bước xông tránh mà tới, đánh ra chiêu thứ 3, đùi phải đột nhiên bạo vung mà ra, tựa như một đầu roi xé rách không khí, hướng phía Triệu Húc mặt đập tới. Hắn tu luyện mặc dù là quyền pháp, nhưng giờ phút này rõ ràng là ra chân muốn càng thêm cấp tốc, mà lại cho dù chưa từng học qua thối pháp, dù sao một thân lực lượng tại cái này, uy lực sẽ không kém. Không được. Triệu Húc không kịp phản ứng, không nghĩ tới Hoàng Vân Đông lại đột nhiên ra chân, hắn liền tranh thủ hai tay hoành cản trước mặt, ngăn cản Hoàng Vân Đông một kích này. Ầm. Hoàng Vân Đông đùi hung hăng quất vào Triệu Húc trên hai tay, theo một đạo buồn bực trầm tiếng vang bộc phát ra, Triệu Húc trực tiếp bị nện hai tay chấn khai, thân hình rút lui ra ngoài, liên tiếp rời khỏi 7-8 bước, suýt nữa ngã xuống đất. Mà giờ khắc này, ba chiêu kết thúc, thắng bại đã phân. Chương 26. Cường cường quyết đấu. Đối chiến Hoàng Vân Đông. Tốt. Toàn bộ diễn võ trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, trọn vẹn qua một cái chớp mắt, mọi người mới từ kịch liệt đánh nhau ở trong kịp phản ứng, lập tức bộc phát ra một mảng lớn tiếng khen. Hoàng Vân Đông cùng Triệu Húc ở giữa đọ sức, quyền quyền đến thịt, thế lại lực trầm, lực lượng vô cùng hung mãnh, muốn so trước đó mấy trận đối cục đều muốn kịch liệt rất nhiều. Đám người nhìn trong lúc nhất thời đắm chìm trong đó, thậm chí còn cảm thấy có chút chưa đủ nghiền. Triệu Sư Minh, đa tạ. Đánh lui Triệu Húc, thắng được trận này đối cục, Hoàng Vân Đông khỏe miệng cũng là chứa lên một vòng phát ra từ phế phủ tiêu dung, trong lòng như chút được gánh nặng, cái này khó khăn nhất một đạo khảm, cũng coi như là bị hắn vượt qua. Ta thua, Hoàng sư đệ lợi hại. Triệu Húc tuy có chút chật vật, nhưng vẫn là hướng phía Hoàng Vân Đông ổn quyền, cái sau thực lực đích thật là kinh thán đáo hắn. Ai? Đồng thời, trong lòng cũng của hắn là thầm than một hơi, cố gắng lâu như vậy, tại võ quán chờ đợi thời gian lâu như vậy, hắn vì chính là thân truyền đệ tử, nhưng giờ phút này nhưng vẫn là ngã xuống nửa đường, cùng thân truyền đệ tử vô duyên, Triệu Húc nội tâm khó tránh khỏi có chút thất lạc. Cái này Hoàng Vân Đông ra chiêu cấp tốc, cường độ hung mãnh, rất hiển nhiên là trải qua một chút huấn luyện, xem ra ngày bình thường tại hoàng gia, bọn hắn hoàng gia những cái kia võ giả không ít cho hắn huấn luyện. Trần Nguyên nhìn xem một màn này, trong lòng thầm nghĩ đạo, Hoàng Vân Đông ra chiêu thật sự là quá già luyện, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hoàn toàn không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào, cái này là bình thường đệ tử kiên quyết không cách nào có được, cũng liền Hoàng Vân Đông xuất thân hoàng gia mới có thể có được huấn luyện những này cơ hội. Trần sư đệ, đợi chút nữa ngươi cẩn thận, đến thời điểm then chốt thực sự hung hiểm có thể lựa chọn từ bỏ. Mà lúc này, Triệu Húc thì là đi tới Trần Nguyên bên cạnh, đối Trần Nguyên nhỏ giọng nói: "Ta minh bạch." Trần Nguyên nhẹ gật đầu, hắn biết đây là Triệu Húc đang nhắc nhở hắn Hoàng Vân Đông xuất thủ tàn nhẫn, giống vừa rồi một kích cuối cùng, hoàn toàn là hướng phía Triệu Húc mặt đá vào, nếu như không phải Triệu Húc kịp thời hai tay đón đỡ, căn bản không biết có hậu quả gì không. Vòng thứ 3 cuối cùng đối cục bắt đầu, Hoàng Vân Đông, Trần Nguyên ra sân. Chốc lát sau, Mạc Trạch Tuyền tuyên bố cuối cùng một trận đối cục bắt đầu. Trần Nguyên cùng Hoàng Vân Đông đi lên trận, bên diễn võ trường, ánh mắt của mọi người lần nữa hội tụ tới, không xem qua chỉ riêng ở trong vẻ chờ mong lại là không bằng vừa rồi Hoàng Vân Đông cùng Triệu Húc kia một trận nóng như vậy liền. Vậy liền một quyền đánh tan ngươi đi. Hoàng Vân Đông sở dĩ gia nhập Phá Lôi Võ Quán, chủ yếu chính là nhìn chúng thân truyền đệ tử tham gia Thanh Dương Tông xét duyệt, có thể được đến một chút tiện lợi nguyên nhân, hắn chờ đợi, khổ luyện thời gian lâu như vậy, bây giờ thân truyền đệ tử gần trong gang tấc, có thể nói đã là vật trong túi của hắn, cũng là để hắn có chút đã đợi không kịp. Bởi vậy sau một khắc, Hoàng Vân Đông sắc mặt lạnh lẽo, thậm chí ngay cả ôm quyền đều không coi ôm, hướng thẳng đến Trần Nguyên mà tới, hơn nữa còn là cùng vừa rồi đối mặt Triệu Húc, toàn lực xuất thủ, hắn dự định một kích đem Trần Nguyên đánh tan. Hoàng Vân Đông liền như là một đầu mãnh hổ đánh giết mà đến, thế công 10 phần hung mãnh, mang theo một cỗ kình phong trong nháy mắt tới gần Trần Nguyên. Nhìn thấy khí thế hung hung Hoàng Vân Đông, Trần Nguyên cũng không có tránh lui, hắn vừa xài bước ra, lực lượng khổng lồ đem dưới chân sàn nhà đều dẫm ra một tia khe hở, chất thể nội khí huyết đột nhiên vận chuyển mà lên, đều hội tụ bên phải trên cánh tay, đem cánh tay phải cơ bắp cùng gân mạch đều cho chống từng cục lên, đem lực lượng, khí huyết đều hội tụ về sau, Trần Nguyên tay phải năm ngón tay nắm chắc thành quyền, một quyền cuồng bạo ném ra. Ầm. Bèn. Hoàng Vân Đông cùng Trần Nguyên nhục quyền tại diễn võ trường trung tâm ầm vang đụng vào nhau, một cỗ lăng lệ kình phong từ song quyền va chạm chỗ hướng phía bốn phía điên cuồng quét sạch, tứ ngực ra, đem diễn võ trường bên ngoài trên đại thụ lá cây đều thổi động gì rào rung động, lay động không ngừng. Cái này Trần Nguyên lực lượng làm sao như thế lớn? Mà đồng thời, thời khắc này Hoàng Vân Đông sắc mặt cũng là đống nhiên thay đổi, hắn mong muốn bên trong một quyền đem Trần Nguyên đánh tan tràng cảnh cũng không có phát sinh, ngược lại là song quyền va chạm phía dưới, lại để hắn cảm thấy áp lực cực lớn chỗ, phảng phất cùng hắn va chạm không phải một cái nhục quyền, mà là một cái thiết quyền, lực lượng nặng nề đáng sợ, hơn xa Triệu Húc năm đấm. Bạch bạch bạch. Sau một khắc, to lớn kình lực quyết tán ra đến, hai người hướng phía phương hướng ngược nhau rút lui ra ngoài, Trần Nguyên hướng về sau liền lùi lại 3-4 bước, mỗi một bước rơi xuống đều sẽ đem sàn nhà cho giẫm ra một kia khe hở tới. Mà để đám người không thể tin được chính là, Hoàng Vân Đông rời khỏi bước số so Trần Nguyên còn nhiều hơn, chọn vẹn lui 6 bước. Một màn này, không chỉ có là Hoàng Vân Đông bản nhân, liền ngay cả diễn võ trưởng quan chiến tất cả mọi người không thể tin, tựa như gặp được kinh thế hãi tụt một màn. Đem Triệu Húc đánh bại đều không có quá tốn sức Hoàng Vân Đông, giờ phút này cùng Trần Nguyên va chạm cái thứ nhất đối mặt phía dưới, lui bước số thế mà so Trần Nguyên còn nhiều hơn. Mọi người sắc mặt đại biến, hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy. Cái này sao có thể? Mà giờ khắc này Hoàng Vân Đông trong lòng cũng không thể nghi ngờ là nhấc lên kinh đảo hải lãng, đừng nói một quyền đánh tan Trần Nguyên, tại cái thứ nhất đối mặt phía dưới, hắn thậm chí liền lên gió đều không có chiếm được. Nếu như tiếp xuống hai cái đối mặt vẫn là như vậy, hắn rơi vào hạ phòng, như vậy thân truyền đệ tử vị trí liền muốn biến thành Trần Nguyên, hắn quyết không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Ngay cả Triệu Húc hắn đều đánh tan, cái này lớn nhất hàm hắn đều nhảy tới, giờ phút này thế mà tại một cái trở thành đệ tử chính thức vẹn vẹn còn chỉ có một tháng người nơi này ăn quả đắng. Hoàng Vân Đông cảm giác khuất nhục đến cực hạn, đặc biệt là diễn võ trưởng trùng quanh những sư đệ kia nhóm sẽ không thể tư nghị, thậm chí mang theo mấy phần ánh mắt chất vấn đều hội tụ ở trên người hắn lúc, càng là tựa như từng thanh đao đâm vào trên mặt của hắn, để hắn cảm thấy đau rát đau nhức. Hoàng Vân Đông không thể chịu đựng được, sau một khắc hắn bạo hống một tiếng về sau, chính là lại lần nữa hướng phía Trần Nguyên bắn ra, mà lần này vì thế, muốn so lúc trước càng thêm đáng sợ. Phá lôi quyền, toàn quyền. Hoàng Vân Đông trong mắt lóe lên một vòng tinh hồng chi sắc, sắc mặt ngoan lệ, hắn phần eo phát lực, một quyền ném ra, quyền tâm hướng xuống, mà tại vành ra trong chốc lát, nắm đấm của hắn lại đột nhiên phát sinh xoay tròn, quyền tâm hướng lên trên, lực lượng đảo ngược, vận động thành một chùm, để một quyền này của hắn uy lực đại tăng, thẳng đánh phía Trần Nguyên ngực. Trần Nguyên không lùi mà tiến tới, mấy bước ra, trong chớp mắt đi tới Hoàng Vân Đông trước mặt, hắn đôi mắt ngưng tụ, trên cánh tay nổi gân xanh, thể nội khí huyết sôi trào, đều ngưng tụ tại cánh tay phải bên trên, cuối cùng toàn bộ tụ tập tại lòng bàn tay bên trong, theo năm ngón tay nắm chặt, Trần Nguyên một quyền ném ra, đem không khí đều cho hoành bạo liệt ra. Oanh xuỷ, ầm. Song quyền ném ra, kịch liệt âm thanh xé gió triệt mà lên, cuối cùng hai người nắm đấm liền như là hai khối cự thạch đập đến, bạo phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, đám người ẩn ẩn cảm giác toàn bộ diễn võ trường đều run rẩy một cái chớp mắt, đại lượng cắt đá bị song quyền tứ ngược ra kinh lực loạn lưu cuốn lên vẩy ra mà ra, toàn bộ diễn võ trường không khí đều bị bụi mù tràn ngập. Được, thật mạnh. Trung quanh quan chiến đám người nhìn thấy một màn này về sau sắc mặt đều là cùng nhau biến đổi, Hoàng Vân Đông cùng Trần Nguyên lần này va chạm, liền tựa như hai cái cao thủ tuyệt thế tại giao chiến, kịch liệt vô cùng, bạo phát đi ra lực lượng khổng lồ, thậm chí đem bọn hắn một chút tới gần người, thân hình đều sinh sinh đẩy lui nửa bước, áo bào đều thổi động bay phất phới. Nay cuộc chiến đấu trình độ kịch liệt, muốn so vừa rồi Hoàng Vân Đông cùng Triệu Húc trận kia còn phải mạnh hơn mấy lần. Mà không chỉ có là bọn hắn, Mạc Trạch Tuyền, Chu Vũ mấy người bọn hắn võ sư trong lúc nhất thời cũng nhìn sử sốt, đều là không nghĩ tới Trần Nguyên thế mà còn có thể cùng Hoàng Vân Đông đánh kịch liệt như thế. Lúc trước Hoàng Vân Đông đánh bại Triệu Húc một khắc kia trở đi, đám người liền đều là cho rằng, cái này thân truyền đệ tử vị trí đã là Hoàng Vân Đông vật trong túi, mà từ đây khắc một màn này đến xem, lời nói rất hiển nhiên vẫn còn có chút sớm.